Chương 01, đóng vai Hắc Long Tiên, toàn dân ngự linh thần vực, kết tinh sơn. Thần điện, chống trải điện đường, tại tuế nguyệt lắng đọng bên trong tản ra cổ phát xa xăm khí tức, để cho người ta tại trong hoảng hốt phảng phất thấy được thời gian trường hà chảy xuôi. 10 năm, lời nói lạnh như băng vang lên. Một đạo cao ngạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi chậm rãi từ đại điện bên trong đi ra. Mái tóc dài màu trắng trượt xuống hai vai, lãnh lực băng xương trên gương mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, lam nhạt hai con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú lên dưới đại điện phong cảnh. Hắn gọi Cố Phàm, là một tên người xuyên biệt. 10 năm trước bởi vì một trận ngoài ý muốn, xuyên qua đến cái này cùng loại vũ canh kỳ thế giới song song, đồng thời còn thu được thần cấp đóng vai hệ thống. Đóng vai vũ canh kỳ bên trong chiến lược trấn nhà, Hắc Long Thiên. Tại cái này bách tộc săn sát, cường đại bộ tộc liền có thể trấn thủ một phương thế giới, Cố Phàm thành thần tộc bộ lạc tộc trưởng, cũng được xưng là thần chủ. Thần chủ dưới trướng thống lĩnh 10 vạn thần tộc chiến sĩ, thành lập thần vực, trấn thủ Kết Tinh Sơn. Cố Phàm liền ngủ say trên Kết Tinh Sơn bên trong thần điện. Mở ra đóng vai bảng, Cố Phàm bờ môi hơi động một chút, một vệt ánh sáng bình phong liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốc chủ, Cố Phàm. Hắc Long Tiên nhân vật đóng vai tiến độ 11. Thần lực, vạn tượng giới thần lực, sơ cấp, đã giải tỏa, không màu giới thần lực, sơ cấp, đã giải tỏa. Thần kỹ, không màu giới không màu tượng, vạn tượng giới xét. Vũ khí, không. Người liên quan vật triệu hoán, trời ở giữa lục bộ đại thần, đã giải tỏa, thượng cổ ứng long, chưa giải khóa, bốn đại thánh vương, chưa giải khóa. Ngủ say 10 năm, đóng vai tiến độ vẹn vẹn chỉ tăng lên 1. Cố Phàm nhíu mày, hai con ngươi bên trong bắn ra một đạo lạnh lẽo hàn quang. Lúc này Cố Phàm, một đầu mái tóc dài màu trắng theo gió chập trùng, hai bờ vai đột nhiên hóa ra hai đầu hắc long ngang thân mà đứng. Lời nói lạnh như băng vang vọng chống trải địa đường. Thần chủ thức tỉnh. Dưới đại điện, Kết Tinh Sơn ngọn nguồn. Vô số thần tộc chiến sĩ trong nháy mắt cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách, toàn thân run rẩy, bắt đầu kinh hô. Cố Phàm đóng lại đóng vai bảng, trường bào màu đen bung lên, nhìn xem trong thần vực vô số thần tộc chiến sĩ, quay người lạnh lùng tự nói, nếu là đi trấn áp hắn bộ tộc, hẳn là có thể tăng lên đóng vai tiến độ đi. Vừa xuyên qua lúc, Cố Phàm lấy được đóng vai trình độ chỉ có 10, vì thu hoạch thực lực mạnh hơn, căn cứ hệ thống nhắc nhở, Cố Phàm ngủ say 10 năm. Không nghĩ tới cái này Hắc Long Thiên đóng vai độ khó có thể so với lên trời, thanh tiến độ phảng phất bị hàn giống như chết, ngủ say 10 năm mới khó khăn lắm tăng lên một tiến độ. Đóng vai hệ thống, tên như ý nghĩa, muốn tăng lên đóng vai tiến độ, có thể thông qua bề ngoài, nói chuyện hành động bắt trước, cũng có thể thông qua giống nhau kinh lịch, tâm cảnh, đặt tới cùng đóng vai nhân vật rất giống. Đã bắt trước Hắc Long Thiên ngủ say có thể thu hoạch đóng vai tiến độ, như vậy bắt trước hắn trấn áp viễn cổ các tộc cũng nhất định có thể. Nghĩ tới đây, Cố Phàm hai con ngươi bên trong hiện lên một đạo sát lục khí tức. Đột nhiên, đại điện chống trải bên trong truyền đến một trận không gian ba động. Cố Phàm đột nhiên thần sắc biến đổi, một đạo vòng xoáy màu đen đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vòng xoáy bên trong lộ ra từng tia đến từ dị thời không trận pháp chi lực, vượt qua giới bích không gian trận pháp, thật là khiến người bất ngờ. Cố Phàm nói xong, màu lam nhạt hai con ngươi bắn ra một đạo tinh huy, tựa hồ muốn xuyên qua trước mắt vòng xoáy màu đen, đuổi theo ngược dòng trận pháp đầu nguồn. Rất quen thuộc khí tức, chẳng lẽ Tuyết Nguyệt Đế Quốc, Trích Tinh Học Viện, làm Đế Quốc tứ đại ngự linh học viện một trong, Trích Tinh Học Viện bồi dưỡng ra được ngự linh sư vô số kể. Thế giới này người người đều có thể tu luyện linh lực, sử dụng linh lực. Phàm là tu vi đạt tới một cấp ngự linh giả, đều có cơ hội thức tỉnh ngự linh thiên phú, từ đó tấn thăng làm chân chính ngự linh sư. Ngự linh thiên phú, từ mạnh đến yếu có thể chia làm S, A, B, C, D, E, F ngự linh thiên phú càng mạnh, triệu hoán khế linh liền càng mạnh. Hôm nay chính là học viện lần này điều kiện phù hợp tân sinh, tiến hành thức tỉnh khảo nghiệm thời gian. Học viện góc tây bắc phương hướng, lớn như vậy thao trường đã sớm người đông nghìn nghịt, các loại thanh âm huyên náo tràn ngập toàn bộ học viện. Không hề nghi ngờ, cơ hồ tất cả học viện tân sinh đều đi tới trên bãi tập. Hôm nay là năm nay điều kiện phù hợp tân sinh tham gia thức tỉnh khảo nghiệm thời gian. Tất cả đạt tới một cấp ngự linh giả học viện tân sinh đều có một lần thức tỉnh thiên phú cơ hội. Tại một cây cự hình cột thủy tinh phía dưới, chủ trì lần này thức tỉnh khảo nghiệm học viện đạo sư hùng hậu tiếng nói xa xa truyền ra. Thật khẩn trương a, không biết có cơ hội hay không thức tỉnh ngự linh thiên phú. Ai, thức tỉnh thiên phú không khó, khó liền khó đang thức tỉnh thiên phú đẳng cấp. Thiên phú đẳng cấp càng thấp, cũng liền mang ý nghĩa có thể khế ước khế linh càng yếu. Tỷ như nói lần trước Diệp Bắc Hàn sư mình đã thức tỉnh cấp A thiên phú, cùng một cái thôn tiên yêu thú ký kết ngự linh khế ước, hiện tại cũng là học viện trợ lý đạo sư. Mà anh ta cùng Diệp Bắc Hàn cùng giới, thức tỉnh thiên phú là cấp độ F, khế linh chỉ là một cái nhị cấp thú, hiện tại chỉ có thể làm một tên phổ thông thương nhân thuê ngự linh sư. Không có gì tiền đồ. Khoảng cách cột thủy tinh chỗ không xa, một chút tham gia lần này thức tỉnh khảo nghiệm tân sinh ngay tại châu đầu ghé thai. Mà đang tái sinh phía bên phải mấy chục mét chỗ, mấy tên học viện đạo sư cũng đang thì thầm nói chuyện. Lớp của ta tân sinh một kiếm trần, năng lực phi thường xuất chúng, chắc hẳn lần này nhất định có thể thức tỉnh cấp B trở lên ngự linh thiên phú. Một kiếm trần quả thật không tệ, bất quá ta ban Cố Lăng Phong cũng rất xuất sắc, nói không chừng có thể cùng một kiếm trần sánh vai. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có không ít học sinh năng lực cũng không thua bọn họ, tỉ như Hàn Thiên Nhã đạo sư trong lớp Bạch Mộ Linh cùng Tô Tiểu Tiểu, ta nhìn các nàng thức tỉnh thiên phú cũng sẽ không so hai người này chênh lệch. Đang nói đến Hàn Thiên Nhã thời điểm, tất cả đạo sư toàn bộ ánh mắt nhìn về phía cái này dáng người nhất lưu, khí chất xuất chúng học viện trẻ tuổi nhất nữ đạo sư. Đột nhiên nên đón tất cả lão sư ánh mắt Hàn Thiên Nhã, hơi sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác cảm thán nói: "Hy vọng lần này có thể xuất hiện mấy một thiên tài đi, chúng ta Trích Tinh học viện đã liên tục mấy giới chưa từng xuất hiện kinh tài tuyệt diễm ngự linh sư." Chương 02, nữ đế trùng sinh, lần nữa thức tỉnh tiên phú đây là một cái toàn dân ngự linh thế giới. thức tỉnh thành công liền trở thành người người kính ngưỡng ngự linh sư, mà thức tỉnh thất bại, từ đây chỉ có thể biến thành xã hội tầng dưới chót, muốn xoay người dường như rất nhỏ khả năng. Ngự linh sư, tên như ý nghĩa, chính là triệu hoán vạn giới cường đại tồn tại, cũng cùng hắn ký kết bình đẳng hợp tác khế ước, thông qua triệu hoán để hợp tác đồng bạn vì chính mình tác chiến. Ngự linh sư triệu hoán đi ra khế linh, có thể là phổ thông yêu thú, hung thú, hay là viễn cổ thần thú, thậm chí là cường giả dị giới. Dựa theo triệu hoán ngự linh sư thiên phú đến quyết định. Cường đại nhất thiên phú ngự linh sư đạt tới cấp 9 trở lên về sau xưng là siêu phàm tồn tại, bản thân thực lực liền có khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, vẫy tay một cái, thiên băng địa liệt, vạn vật câu diệt. Một người nhưng đổ một thành. Cái này bên trong, bị ngự linh sư triệu hoán tới dị giới khế linh, một khi cùng ngự linh sư ký kết hợp tác khế ước, liền có thể thông qua ngự linh triệu hoán, từ dị giới xuyên qua đến, đang bị ngự linh sư trợ lực đồng thời, tự thân cũng có thể thu hoạch một chút chỗ tốt. Tỷ như, tu vi tăng vọt, tiến hóa tăng tốc, huyết mạch tăng lên vân vân. Cho nên, ngự linh sư cùng hợp tác đồng bạn ở giữa, không tồn tại nô dịch cùng bị nô dịch, mà là một loại hoàn toàn bình đẳng hợp tác quan hệ. Phía dưới, mời Cố Lăng Phong đồng học ra sân, tiến hành thức tỉnh khảo thí. Theo chủ trì thức tỉnh khảo nghiệm lão sư thoại âm rơi xuống, trong đám người đi ra một cái vóc người cường tráng, làn da ngăm đen, tướng mạo coi như thiếu niên anh tuấn. Thiếu niên đi đến cột thủy tinh bên cạnh, không chút do dự trực tiếp đưa bàn tay gián vào. Qua không bao lâu, cột thủy tinh phía trên lam sắc quang mang đại thịnh, đám người không khỏi ánh mắt sáng lên. Đang thức tỉnh khảo nghiệm thời điểm, giác tỉnh giả chỉ cần chạm đến cột thủy tinh liền sẽ dẫn động cột thủy tinh phát ra màu sắc khác nhau quang mang. Màu xám, màu lam, màu đỏ, màu tím. Theo thứ tự đại biểu đẳng cấp cao hơn thiên phú, tốt nhất thì là kim sắc quang mang. Lam sắc quang mang, đại biểu tên nam sinh này ngự linh thiên phú, đúng lúc là cấp B không tệ à, mặc dù là cấp B, nhưng ít ra đã trở thành ngự linh sư. Không sai, ta nếu là có thể có cấp B ngự linh thiên phú, liền cảm ơn trời đất. Cũng không biết tên này đồng học có thể triệu hồi ra dạng gì hợp tác đồng bạn. Cấp B hẳn là sẽ không quá kém đi. Một ít học sinh thấp giọng nghị luận. Trong đám người, có một tên biểu lộ hờ hững nữ sinh, đang dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn trước mắt một màn. Nàng gọi Bạch Mộ Linh, là một tên người trùng sinh. 18 tuổi thời điểm, cũng chính là hôm nay. Nàng đã thức tỉnh cấp SS ngự linh thiên phú, đồng thời còn cùng một cái bất tử thần hoàng ký kết khế ước. Về sau, nàng càng là trở thành Tuyết Nguyệt Đế quốc đế cấp ngự linh sư, được xưng là thần hoàng nữ đế. Tại nàng 30 tuổi năm đó, Tuyết Nguyệt Đế quốc bị Già La Đế quốc xâm lấn. Nàng thân là Tuyết Nguyệt Đế quốc cường đại nhất ngự linh sư một trong, một người liền ngăn cản Già La Đế quốc mấy vạn quân đội. Đáng tiếc là, đế cấp phía trên còn có một cảnh giới, đến nay ngoại trừ người kia bên ngoài không người nào có thể vượt qua, đó chính là thần cấp ngự linh sư. Trận chiến kia, nàng đem hết toàn lực, nhưng thực lực ở giữa chênh lệch như là hổ câu. Danh xưng không chết viễn cổ thần thú bất tử thần hoàng cuối cùng hồn nguyên câu diện, chính mình cũng bỏ mình linh tiêu. Để Bạch Mộ Linh không có nghĩ tới là, ngã xuống về sau nàng vậy mà lại sinh ra đến 18 tuổi. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Bạch Mộ Linh trong lòng yên lặng lập thệ. Là Lam Tinh dược sư. Vậy mà cùng Lâm Phong đạo sư ngự linh đồng dạng. Một đầu toàn thân tóc xanh, mọc ra hai cánh còn nhỏ sư tử ngay tại giữa không trung trong trận pháp, cùng Cố Lăng Phong ký kết ngự linh khế ước. Thức tỉnh thành công, khế linh hoàn thành. Chúc mừng Cố Lăng Phong đồng học. Chủ trì thức tỉnh nghi thức đạo sư mỉm cười gật gật đầu, chúc mừng nói. Tiếp xuống là Tô Tiểu Tiểu đồng học, mời lên trận tiến hành thức tỉnh khảo thí. Một tên tướng mạo phi thường đáng yêu, mặc màu hồng lưu ly tú váy nữ hải có chút khẩn trương trong đám người thò đầu ra. Tại xác nhận là đến phiên chính mình về sau, nàng chậm rãi xuyên qua đám người. Nữ hải đi đến cột thủy tinh bên cạnh, hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi đem ngọc thủ đặt ở cột thủy tinh phía trên. Tiểu Tiểu, nhìn trước mắt Tô Tiểu Tiểu, Bạch Mộ Linh thần sắc có chút hoảng hốt, trong đầu không ngừng nhớ lại cùng Tô Tiểu Tiểu một chút kinh nghiệm. Tiếp trước quan hệ của các nàng vô cùng tốt, cùng một chỗ lịch luyện cùng một chỗ trưởng thành. Bởi vì chính mình tuổi tác so Tô Tiểu Tiểu hơn tháng, cho nên Tô Tiểu Tiểu trong lòng có đoán nàng xem như tỷ tỷ mà đối đãi, mà nàng cũng một mực xem Tiểu Tiểu là thân muội muội. Trước mắt cô gái này, ở kiếp trước cơ hồ thành Bạch Mộ Linh thân nhân duy nhất. Đồng thời nàng cũng biết cái này thiện lương đáng yêu nữ hài kết cục. Nàng hy vọng lần này trùng sinh có thể thay đổi kết cục này. Lấy lại tinh thần, Bạch Mộ Linh lẩm bẩm nói: "Cấp A thiên phú, khế linh là xích đồng lang." Như nàng sở liệu, cô thủy tinh quang mang từ ban đầu màu lam biến thành màu đỏ. Cấp A thiên phú. Tô Tiểu Tiểu vậy mà đã thức tỉnh cấp A thiên phú. Ngay tại cột thủy tinh quang mang biến thành màu đỏ đồng thời, trung quanh chuyển ra một tràng tốt lên. Giữa không trung trong trận pháp xuất hiện một cái toàn thân tuyết trắng, hai mắt nhảy lên hỏa diễm, hình thể không lớn còn nhỏ xích đồng lang. Và, là một cái xích đồng lang. Vận khí coi như không tệ a. Nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu khế linh xuất hiện, trên bãi tập đám người lần nữa hét lên kinh ngạc. Bởi vì Tuyết Nguyệt Đế quốc bên trong có không ít người đều khế ước qua xích đồng lang. Xích đồng lang huyết mạch cùng thực lực đều rất không tệ, sau khi thành niên xích đồng lang thực lực càng là kinh khủng. Mà lại có thể khế ước xích đồng lang ngự linh sư đều là trong đế quốc cường giả đứng đầu, Tô Tiểu Tiểu vận khí quả thật không tệ. Chúc mừng Tô Tiểu Tiểu đồng học thức tỉnh thiên phú thành công, thiên phú là cấp A, khế linh là xích đồng lang. Chúc mừng Tô Tiểu Tiểu từ hôm nay trở đi chính thức trở thành một tên cấp 2 ngự linh sư. Một bên học viện những học sinh mới đạo sư bắt đầu chúc mừng Tô Tiểu Tiểu đạo sư. Hàn đạo sư, vận khí của ngươi thật tốt, trong lớp vậy mà ra một cái cấp A ngự linh thiên phú ngự linh sư. Thật là khiến người hâm mộ a. Chúc mừng Hàn đạo sư. Hai chương 03, thức tỉnh cao cấp thiên phú, giáo hoa bị chế giễu. Vị kế tiếp, Bạch Mộ Linh, mời lên khảo thí. Tô Tiểu Tiểu thức tỉnh kết thúc, chủ trì máy kiểm tra thức đạo sư lần nữa lên tiếng tuyên danh. Bạch Mộ Linh nghe được tên của mình, từ trong đám người chậm rãi đi ra. Nàng hiện thân lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. chỉ gặp nàng dáng người thon dài, da thịt trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh, hai con ngươi linh động, một thân màu tím nhạt lưu tiên váy còn đem nàng tôn lên thanh lệ thoát tục, tú lệ tuyệt luân. Ôi, nguyên lai là chúng ta tân sinh bên trong đệ nhất mỹ nữ, băng sơn nữ thần Bạch Mộ Linh, hắc hắc, không biết nàng có thể thức tỉnh dạng gì thiên phú a. Ta hy vọng thiên phú của nàng thấp một chút, dạng này ta cùng nàng ở giữa trên liền. Liên ngươi, cũng dám si tâm vọng tưởng, trở về cầm khối tấm gương chiếu mình một cái đi, ha ha. Bạch Mộ Linh ngoại trừ có nhan giá trị bên ngoài, thực lực cũng là tân sinh bên trong đỉnh tiệm, lần này thức tỉnh thiên phú đoán chừng sẽ không quá thấp. Thử, ta nhìn không nhất định. Đám người nghị luận, phần lớn mang theo ánh mắt hiếu kỳ, cũng có mấy vị đã từng bị Bạch Mộ Linh cự tuyệt qua nam sinh, nói chuyện có chút âm dương quái khí. Bạch Mộ Linh không để ý đến đám người nghị luận, trực tiếp đi đến cột thủy tinh bên cạnh, đem tay phải thả đi lên, bắt đầu thức tỉnh. Ông. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, cột thủy tinh đột nhiên bắn ra một đạo chướng mắt ánh sáng màu tím. Hoa. Trong đám người truyền ra một tràng thốt lên. Màu tím đại biểu là cấp S thiên phú. Tại Ngự Linh Thiên Phú bên trong, màu tím thiên phú đã là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ánh sáng màu tím này còn tại biến hóa, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, quang ảnh lấp lóe, cuối cùng vậy mà biến thành màu vàng kim. Kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh, rất nhanh liền đem hơn phân nửa thao trường phủ lên thành một mảnh vàng óng ánh, để cho người ta phảng phất đưa thân vào hoàng kim quốc độ bên trong. Đám người khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Ngoa tạo, chơi ạ, kim sắc quang mang, đây là cấp S trở lên thiên phú, còn có để cho người sống hay không? Vóc người xinh đẹp còn chưa tính, thiên phú còn như thế cao. Thỏa thỏa nhân sinh bên thắng a. Hâm mộ ghen ghét bên trong. Đây chính là ta cùng nữ thần trên lại sao? Mấy vị tân sinh đạo sư cũng là khiếp sợ nhìn lại. Trời ạ, Trích Tinh học viện lần này ra yêu nghiệt. Không nghĩ tới Trích Tinh học viện bên trong lại có tân sinh đã thức tỉnh cấp S trở lên Ngự Linh thiên phú. Đây chính là vạn người không được một thiên phú a. Chỉ cần nửa đường không vấn lạc, tương lai chú định sẽ trở thành một vị cả thế gian đều chú ý cường giả. Đệ tử như vậy, học viện mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, đều sẽ toàn lực ứng phó, liên tục không ngừng đất là nàng cung cấp đầy đủ tài nguyên. Chẳng lẽ lại trong đó một tên học viện lao sư kinh hô, thậm chí kích động đứng lên. Chỉ cần kim sắc quang mang thời gian càng dài, đại biểu Bạch Mộ Linh thiên phú còn tại lên cao, có thể là cấp SS trở lên. Khó có thể tin. Hiện tại tất cả các lao sư đều chờ mong Bạch Mộ Linh khế linh sẽ là cái gì. Thiên phú càng cao triệu hoán tồn tại càng cường đại. Hàn Thiên Nhã nguyên bản không có chút rung động nào biểu lộ, giờ phút này cũng động dung. Dị thời không khế ước đồng bạn. Bạch Mộ Linh bắt đầu phát động Ngự Linh khế ước trận pháp. Thú vị. Bên trong thần điện, Cố Phàm nhìn trước mắt vòng xoáy màu đen, một bước đạp đi vào. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Trích Tinh học viện trên không, sát trời đột nhiên ám trầm xuống tới. Không trung, đại lượng mây đen bắt đầu tụ tập, trong chốc lát gió nổi mây phun, sấm sét vang rội, một bộ mưa gió nổi lên, mây đen ép thành dị tượng. Cấp SS trở lên Ngự Linh thiên phú, có thể triệu hoán tồn tại đều là phi thường cường đại. Dẫn phát thiên địa dị tượng cũng không hiếm thấy. Chỉ là, cái này dị tượng thanh thế thật là quá lớn chút. Kỳ quái, ta một thế này triệu hoán tới, có lẽ còn là bất tử thần hoàng mới đúng. Nhưng là cái này thanh thế làm sao so kiếp trước triệu hoán thời điểm còn muốn qua trương. Bạch Mộ Linh trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Thật lâu, mặc dù thật lớn thanh thế không có giảm mất chút nào, nhưng lại không có cái gì xuất hiện. Kỳ quái, thanh thế lớn như vậy, hẳn là có thể triệu hồi ra cường đại Ngự Linh mới đúng, làm sao hiện tại không có cái gì? Một ít học sinh bắt đầu nghị luận lên. Sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a? Không thích hợp. Có chút không bình thường a. Vì cái gì ta có một loại hô hấp khó khăn cảm giác? Cách đó không xa mấy tên đạo sư cũng là hai mặt nhìn nhau, biểu lộ hoang mang. Chuyện gì xảy ra? Không phải là loại kia cực kỳ hiếm thấy tình huống đặc biệt a? Khó mà nói, nhưng ta luôn cảm thấy có chút không tầm thường. Nếu là thất bại, kia thật là đáng tiếc, thiên phú tốt như vậy. Ngay tại trên bãi tập tất cả mọi người không hiểu chút nào, nghị luận ầm ĩ thời điểm. Trên tầng mây, Cố Phàm đã cao ngạo đứng lặng trên không trung, thần sắc hờ hững nhìn về phía dưới. Ngự Linh sao? Cố Phàm nhíu mày nhìn về phía trước mắt khế ước pháp trận, hừ lạnh một tiếng. Lập tức tay phải nhẹ nhàng vung lên, pháp trận lập tức liền tán loạn ra. Mà cột thủy tinh bên trong kim sắc quang mang cũng chậm rãi biến mất. Đáng tiếc, chủ trì thức tỉnh nghi thức đạo sư thở dài lắc đầu. Pháp trận biến mất, liền mang ý nghĩa lần này triệu hoán thất bại. Cái này, làm sao có thể? Mấy vị đạo sư tâm tình rơi xuống đến đáy cốc, thiên phú tốt như vậy, vậy mà không thể thành công triệu hoán ra Ngự Linh vật. Thật sự là thật là đáng tiếc. Chủ trì thức tỉnh khảo nghiệm đạo sư lại đợi hồi lâu, lúc này mới tâm tình phức tạp tuyên bố. Bạch Mộ Linh đồng học, thức tỉnh thất bại. Nhưng hắn tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, kỳ tích xuất hiện. Một trận năng lượng ba động về sau, kia đã tán loạn pháp trận không ngờ như kỳ tích lần nữa ngưng tụ. Trong nháy mắt liền lại xuất hiện giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, cột thủy tinh cũng lại lần nữa thoáng hiện hào quang màu vàng nóng, màu vàng kim óng ánh quốc gia lần nữa giáng lâm. Tất cả ở đây đạo sư cùng học sinh đều sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Đám đạo sư hai mặt nhìn nhau. Trước kia chưa từng có nghe nói qua pháp trận tán loạn về sau còn có thể lại xuất hiện. Mấy tên đạo sư khiếu khiếu nói nhỏ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phán định, lần này triệu hoán đến tuột cùng là thành công hay là thất bại. Tê chủ trì nghi thức đạo sư hít sâu một hơi. Ba chương không bốn, khí tức cường đại, làm cho người nghi hoặc tầng mây bên trong, Cố Phàm lạnh lông mày hơi nhíu lại. Vừa rồi hắn đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc. Ra ngoài bản năng hắn phất tay lần nữa ngưng tụ pháp trận. Bởi vì Cố Phàm tạm thời không cách nào xác nhận cái này một tia khí tức quen thuộc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Cố Phàm liếc thấy thấu trận pháp này hảo diệu chỗ. Buồn cười, lại có dị giới sâu kiến muốn khế ước chính mình, Cố Phàm cảm thấy thật sự là quá buồn cười. Bất quá, khí tức quen thuộc lại làm cho hắn rất nghi hoặc, thân thể bản năng muốn liên hệ đạo này khí tức. Hắn trầm ngâm một hồi, cuối cùng quyết định tạm thời không ký kết ngự linh khế ước, nhưng giữ lại ngự linh thông đạo. Một lát sau, trên bầu trời dị tượng cuối cùng vẫn là tiêu tán. Bạch Mộ Linh lúc này cũng bén nhạy cảm thấy được khế linh khí tức đã biến mất, không khỏi sững sờ tại đường trường. Khế linh chẳng lẽ là trên nàng tu vi quá thấp, hay là bởi vì nguyên nhân khác lúc này mới rời đi? Giờ phút này, Bạch Mộ Linh trong lòng phi thường nghi hoặc, nếu như ngự linh vẫn là con kia bất tử thần hoàng, không có lý do không cùng nàng ký kết khế ước a, không nghĩ tới nữ thần vậy mà triệu hoàn khế linh thất bại. Mặt lạnh giáo hoa thật đúng là thiên phú dị bẩm a, làm ra thanh thế lớn như vậy, lại ngay cả một cái đuôi ngắn thỏ đều không có triệu hoán đi ra. Ai, đã thức tỉnh cái tịch mịch. Ha ha ha, vì cái gì trong lòng ta muốn cười đây? Lần này ta rốt cuộc biết ta cùng nữ thần chênh lệch. Nói không chừng ta coi như cấp C tiên phú triệu hoán khế linh cũng so với nàng mạnh. Một chút bình thường ghen ghét Bạch Mộ Linh học sinh, nhao nhao chế giễu. Khụ khụ. Một tiếng ho khan, đám người, bao quát tân sinh đám đạo sư đều an tĩnh lại. Bởi vì chủ trì thức tỉnh nghi thức đạo sư là học viện lao tiền bối, cũng là một tên thực lực rất mạnh ngự linh sư, cho nên hắn mở miệng, không ai dám không nể mặt mũi. Chủ trì thức tỉnh đạo sư mở miệng. Các bạn học, lần này Bạch Mộ Linh đồng học thức tỉnh ngự linh tiên phú hẳn là thành công. Mặc dù khế linh chưa từng xuất hiện, nhưng Bạch Mộ Linh đồng học thiên phú là cấp SS thậm chí là cao hơn cấp SS, đã chính thức trở thành ngự linh sư. Chủ trì thức tỉnh nghi thức đạo sư nói xong, trầm mặc một hồi, nhẹ nhõm đối Bạch Mộ Linh an ủi. Khả năng này là một loại tình huống đặc thù, Bạch Mộ Linh đồng học tuyệt đối không nên từ bỏ. Ngự linh triệu hoán trận pháp vẫn còn, có thời gian có thể ý đồ cùng khế linh nhiều câu thông, bồi dưỡng lẫn nhau ở giữa độ thân mật, nói không chừng qua một đoạn thời gian liền có thể triệu hoán thành công. Bạch Mộ Linh gật gật đầu, trầm mặc rời đi cột thủy tinh, trở lại đồng học ở trong. Trong lúc đó nàng gặp lại không có tâm tư đi chú ý những học sinh khác thức tỉnh. Trận này khảo thí cũng không có bởi vì Bạch Mộ Linh thức tỉnh thiên phú nhạc đệm mà kết thúc. Mặc dù Bạch Mộ Linh thiên phú là cho đến trước mắt cao nhất, nhưng là cũng không có bị quá nhiều chú ý cùng ở kiếp trước không giống. Nàng mặc dù thiên phú vẫn là cấp SS, nhưng là ngự linh lại không phải thần hoàng, thậm chí ngay cả cái cấp thấp ngự linh đều chưa từng xuất hiện. Cho nên nàng không có gây nên quá lớn oanh động. Thiên phú thức tỉnh khảo thí lại kéo dài hơn 3 giờ. Trong lúc đó cũng chưa từng có quá kinh diễm thiên phú và ngự linh. Phần lớn tại cấp C đến cấp B cấp E cũng không phải số ít. Khảo thí tuyên bố kết thúc về sau, Bạch Mộ Linh có chút hoảng hốt về tới phòng học. Trung quanh những học sinh mới, quan tới ánh mắt khác thường, thời khắc này Bạch Mộ Linh đầu góc trống rỗng. Bạch Mộ Linh đồng học. Đúng lúc này, một tên khí chất thành thục, khuôn mặt rào tốt nữ đạo sư vội vàng chạy tới. Hàn Thiên Nhã đạo sư. Bạch Mộ Linh dừng bước lại. Người tới chính là nàng trong lớp đạo sư Hàn Thiên Nhã. Mộ Linh, trải qua trường học mấy tên chủ trì khảo nghiệm đạo sư cộng đồng sau khi thương nghị, nhất trí cho rằng ngươi lần này thức tỉnh là thành công. Như ngươi loại này tình huống mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện. Căn cứ một chút án lệ, như ngươi loại này tình huống rất có thể là bởi vì khế linh quá cường đại, trong lúc nhất thời không cách nào được triệu hóa ra. Ngươi bình thường muốn bao nhiêu tốn chút tâm tư, cùng khế linh tiến hành câu thông, tăng lên lẫn nhau ở giữa độ thân mật, nói không chừng ngày nào khế linh liền bị ngươi triệu hoán đi ra cũng nói không chính xác. Bạch Mộ Linh gật đầu, ừm, Ngàn Nhã đạo sư ta đã biết. Mặt khác, ngươi bây giờ đã tính thức tỉnh thành công, đồng dạng có thể tiến vào học viện khống chế tử nguyện bí cảnh tiến hành lịch luyện, hy vọng ngươi hảo hảo bắt lấy cơ hội này. Chúc mừng ngươi từ hôm nay trở đi chính thức trở thành một tên cấp 2 ngự linh sư. Hàn Thiên Nhã vươn tay, biểu thị chúc mừng. Tạ ơn Ngàn Nhã lão sư. Bạch Mộ Linh vươn tay biểu thị tiếp nhận Hàn lão sư chúc mừng. Không có chuyện gì. Hàn Thiên Nhã vỗ vỗ bờ vai của nàng, lại khích lệ vài câu, lúc này mới rời đi. Hàn Thiên Nhã sau khi đi, Bạch Mộ Linh liền định sớm rời đi học viện. Mộ Linh tỷ Tô Tiểu Tiểu nhìn xem Bạch Mộ Linh bóng lưng mân mê miệng nhỏ, muốn tiến lên nhưng lại dừng bước. Nàng không muốn ở thời điểm này quấy rầy Bạch Mộ Linh, hẳn là để nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sớm rời đi Trích Tinh học viện sau, Bạch Mộ Linh có chút mệt mỏi trở lại chỗ ở của mình. Đây là một gian cách học viện không xa, đại khái 20 mét vuông nhỏ nhà trọ. Là chính nàng muốn đến làm bình thường chỗ ở bên trong công trình coi như đầy đủ, mà lại giá cả cũng không quý. Cha mẹ của nàng đã từng đều là thiên phú không tồi ngự linh sư, tại hắn lúc còn rất nhỏ liền chiến tử tại bí cảnh bên trong. Sau đó Bạch Mộ Linh liền một cái nhân sinh sống. Mặc dù thời gian có chút khắc khổ, nhưng nàng một mực rất cố gắng. Chỉ là, lần này thức tỉnh gặp vấn đề như vậy, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi sẽ có chút nhục chí. Ta tuyệt không dung tha. Bạch Mộ Linh biểu lộ kiên nghị lẩm bẩm nói. Ở kiếp trước, nàng trở thành đế cấp ngự linh sư con đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió, trên đường đi không biết kinh lịch nhiều ít long đong mới thành tựu cuối cùng thần hoàng nữ đế xưng hô. Ăn xong cơm tối, đơn giản rửa mặt một phen về sau, Bạch Mộ Linh để cho mình ổn định lại tâm thần. Sau đó, bắt đầu một lần nữa nếm thử cùng khế linh tiến hành câu thông. Dị thời không khế ước đồng bạn, xin nghe từ ta triệu hoán. Một đoạn chú ngữ niệm xong về sau, pháp trận lại lần nữa xuất hiện. Đồng thời ở nơi này, thế giới khác Cố Phàm cũng lại lần nữa gặp được vòng xoáy màu đen. Nghe được từ trong vòng xoáy truyền đến triệu hoán ngữ, Cố Phàm căn bản là không thèm để ý bất quá, cái này dị giới nhỏ yếu tồn tại tựa hồ cũng không có dễ dàng buông tha vòng xoáy biến mất về sau, lại lặp đi lặp lại xuất hiện mấy lần. Hừ. Cuối cùng, Cố Phàm hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh tan vòng xoáy, kia đáng ghét triệu hoán mới cáo kết thúc. Khế linh thật tồn tại. Một bên khác, Bạch Mộ Linh rốt cục xác nhận khế linh tồn tại. Đồng thời, cái này khế linh thật không phải là trước khi trùng sinh bất tử thần hoàng, rất có thể là so bất tử thần hoàng càng cường đại hơn tồn tại. Ta sẽ để cho ngươi cải biến cái nhìn, một ngày nào đó ngươi sẽ công nhận. Bạch Mộ Linh ánh mắt kiên định xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía chân trời xa xôi. 4 chương 05, trùng sinh ký ức, giáo hoa tâm sự hôm sau, Bạch Mộ Linh rất sớm đã rời giường. Đây là nàng từ ở kiếp trước liền hình thành quen thuộc. Mỗi ngày dậy thật sớm rèn luyện, để cho mình thân thể cùng tinh thần đều duy trì tương đối tốt trạng thái. Đây cũng là nàng ở kiếp trước có thể trưởng thành là đế cấp ngự linh sư muốn so người khác nỗ lực càng nhiều cố gắng. Rất hiển nhiên, muốn trở thành một tên vĩ đại ngự linh sư, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, bình thường cố gắng cùng mồ hôi cũng là tất không thể thiếu. Mộ Linh tỷ, Tiểu Tiểu. Bạch Mộ Linh đang tu luyện ngự linh sư cơ bản nhất hội tụ linh lực công pháp lúc, Tiểu Tiểu thanh âm thanh thúy kia ở ngoài cửa vang lên. Theo đông 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 tiếng đập cửa vang lên, Bạch Mộ Linh lập tức xách qua một đầu fan hâm mộ khăn mặt, lau xong mồ hôi trên mặt về sau, mở cửa ra. Tô Tiểu Tiểu nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lập tức liền bật vào. Hôm nay Tô Tiểu Tiểu mặc một bộ màu hồng váy xếp nếp, cả người càng phát ra địa linh động đáng yêu. Bạch Mộ Linh nhịn không được sờ lên đầu của nàng. Tiểu Tiểu, chúc mừng ngươi trở thành một tên chính thức ngự linh sư. Tạ ơn. Mộ Linh tỷ, Tiểu Tiểu cũng chúc mừng ngươi. Tô Tiểu Tiểu nói xong, Bạch Mộ Linh thiếu dung có chút ảm đạm đi. Ta nghe ngàn nhã đạo sư nói, tỷ tỷ thiên phú là cực tốt, lần này không có triệu hồi ra khế linh, rất có thể là bởi vì khế linh quá cường đại, tạm thời không cách nào triệu hoán đi ra. Ta tin tưởng, Mộ Linh tỷ về sau nhất định đem ngự linh triệu hoán đi ra. Ta cũng muốn nhìn xem, cái này thối khế linh sẽ là cường đại cỡ nào tồn tại, cũng dám xem thường chúng ta Mộ Linh tỷ. Tô Tiểu Tiểu chớp lấy một đôi mắt to, thở phì phò nói, ha ha. Bạch Mộ Linh bị Tô Tiểu Tiểu biểu lộ chọc cười. Nghĩ đến chính mình khế linh, Bạch Mộ Linh lập tức nắm chặt nắm đấm, ngựa khí kiên định nói ra, ta nhất định sẽ đem khế linh triệu hoán đi ra. Đến lúc đó để Tiểu Tiểu cho nó đánh cho tê người dừng lại. Bạch Mộ Linh nói xong, nhìn xem Tô Tiểu Tiểu, ánh mắt đột nhiên có chút thương cảm nói ra, đúng rồi, Tiểu Tiểu, đáp ứng tỷ tỷ nhất định phải chân quý ngươi khế linh. Bạch Mộ Linh bỗng nhiên nói lời, để Tô Tiểu Tiểu có chút không hiểu đấu. Ừm. Tô Tiểu Tiểu nhu thuận gật đầu. Tỷ tỷ nói, Tiểu Tiểu đều nghe. Nghĩ đến ở kiếp trước, con kia xích đồng lang tại thời khắc cuối cùng không có lựa chọn đào tẩu, mà là lưu lại bảo hộ Tô Tiểu Tiểu chiến tử thảm liệt một màn. Bạch Mộ Linh trong lòng xuất hiện một tia gợn sóng. Đúng rồi, Mộ Linh tỷ, hôm qua ta ở nhà đem khế linh triệu hoán đi ra, tiểu gia hỏa này vậy mà cùng ta đoạt đồ ăn vặt, tức chết ta rồi. Tô Tiểu Tiểu nâng lên quai hàm tiếp tục nói, nghe đồng học cùng các lao sư nói, Tiểu Tuyết về sau sẽ rất lợi hại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiểu Tuyết ngoại trừ giống như ta đáng yêu bên ngoài, thực lực mà chỉ sợ cũng bình thường đi. Tiểu Tuyết, ở kiếp trước Tô Tiểu Tiểu ngự linh, đầu kia xích đồng lang cũng là gọi cái tên này. Xem ra sau khi trùng sinh, rất nhiều chuyện vẫn là dựa theo lúc đầu quỹ tích đang vận hành, nhưng là một thế này chính mình ngự linh vì cái gì không còn là bất tử thần hoàng. Bạch Mộ Linh có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Nói, Tô Tiểu Tiểu liền đem chính mình khế linh kêu gọi ra. Một trận gọi linh pháp trận ba động qua đi, một cái toàn thân tuyết trắng sói con liền từ pháp trận trong ở giữa vòng xoáy màu đen bên trong xuất hiện. Tô Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian một thanh ôm qua, sau đó giới thiệu, Tiểu Tuyết, đây là tỷ tỷ của ta Bạch Mộ Linh. Hình thể còn rất nhỏ, còn nhỏ xích đồng lang, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu trắng lông tơ, bề ngoài manh manh, phi thường làm cho người ta yêu thích. Xích đồng lang đối Bạch Mộ Linh phi thường hữu hảo, nghiêng đầu đối Bạch Mộ Linh mai thanh mai khí kêu vài tiếng. Thật đáng yêu a. Bạch Mộ Linh mặc dù tính cách thanh lãnh, lúc này cũng là bị đầu này nhỏ xích đồng lang cho manh hóa. Kim Long không đặng sờ soạn một chút nhỏ xích đồng lang kia mềm nhũn đầu. Tiểu Tuyết nghiêng đầu một chút, lộ ra dài nhỏ đầu lưỡi liếm lấy một chút mu bàn tay của nàng. Nó thích tỉ tỉ, Tiểu Tuyết tốt ngoan a. Tô Tiểu Tiểu vui vẻ đem Tiểu Tuyết bế lên, hôn lấy hôn để. Coi như không tệ. Con nhỏ xích đồng lang vùng vẫy một hồi, mở ra hai đầu chân sau, vô tình hay cố ý muốn chứng minh chính mình thế nhưng là giống được. Bạch Mộ Linh nghĩ đến ở kiếp trước một chút kinh nghiệm, thiện ý có chỗ chỉ nói với Tô Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, ngươi muốn cùng Tiểu Tuyết hảo hảo bồi dưỡng tình cảm, về sau nó nhất định trở thành ngươi trọng yếu trợ lực. Ở kiếp trước đầu kia xích đồng lang sau khi thành niên, bày ra thực lực mặc dù so ra kém chính mình thần hoàng, nhưng cùng cái khác ngự linh so sánh, đã coi như là thực lực cường hãn. Tô Tiểu Tiểu chính dưới sự giúp đỡ của nó, mới trưởng thành là một tên cường đại ngự linh sư. Nho nhỏ xích đồng lang tại Tuyết Nguyệt Đế quốc tất cả xích đồng lang khế linh bên trong thế nhưng là mạnh nhất. Đang đối kháng với Giả La Đế quốc thời điểm, càng là hiện ra ngoại trừ thực lực kinh người, hắn hung hãn trình độ, để cho địch nhân sợ hãi không thôi. Càng khó hơn chính là, xích đồng lang không giống cái khác khế linh, ở kiếp trước tại thời khắc cuối cùng nó vốn có cơ hội chạy trốn, nhưng nó nhưng không có, mà là lựa chọn cùng mình ngự linh sư cùng nhau chiến tử. Loại tình huống này, tại khế linh ở trong cơ hội chưa nghe nói qua. Tiểu Tuyết có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Ngươi nhìn nó nhiều tượng một cái đáng yêu tiểu bạch chó, ta nha, liền coi nó là sủng vật nuôi đi. Tô Tiểu Tiểu cười hì hì nói một câu. Tiểu Tuyết không biết có nghe hiểu hay không câu nói này, mềm manh manh đối Tô Tiểu Tiểu kêu một tiếng. Về sau ngươi sẽ biết, Tiểu Tuyết cũng không phải phổ thông khế linh, huyết mạch của nó thế nhưng là cực kỳ bất phàm. Bạch Mộ Linh nhắc nhở. Biết, biết, dù sao mặc kệ Tiểu Tuyết về sau có thể hay không biến thành cường đại khế linh, ta đều sẽ coi nó là thành thân mật nhất đồng bạn. Vậy là tốt rồi. Hai nữ sinh hàn huyên hồi lâu, nhanh lúc chia tay, Tô Tiểu Tiểu mới đột nhiên nhớ tới hôm nay tới mục đích. Đúng rồi, Mộ Linh tỷ, ta hôm nay tới là vì nói cho ngươi, ngày mai chúng ta liền muốn cùng đi bí cảnh lịch luyện. Bạch Mộ Linh khẽ nhíu mày, có chút đau đầu nói với Tô Tiểu Tiểu, ta hiện tại cũng không có cách nào triệu hồi ra khế linh, đến bí cảnh về sau chỉ sợ có chút phiền phức. Yên tâm đi, Tiểu Tuyết sẽ bảo hộ chúng ta, không phải sao? Tô Tiểu Tiểu cười híp mắt nhìn xích đồng lang một chút. Tiểu Tuyết nhẹ nhàng cọ sát gương mặt của nàng, giống như đang đáp lại nàng giống như. Mộ Linh tỷ, ngươi nhìn, Tiểu Tuyết đều đáp ứng. Ừm. Bạch Mộ Linh biết, con nhỏ xích đồng lang Tiểu Tuyết thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, tạm thời còn không có biện pháp bảo hộ hai người bọn họ. Bất quá, nàng có ở kiếp trước kinh lịch, đối với Tử Nguyệt bí cảnh hết thảy đều như lòng bàn tay. Bí cảnh bên trong, những địa phương nào gặp nguy hiểm, những địa phương nào có cơ duyên, nàng đều biết được nhất thanh nhị sở. Bằng vào loại này sớm biết được ưu thế, có lẽ coi như không dựa vào chính khế linh cùng Tiểu Tiểu cũng có thể sớm tránh đi nguy hiểm, đồng thời dễ dàng thu hoạch được người khác không có được cơ duyên. Mà lại, Tử Nguyệt bí cảnh là một cái cấp bậc không cao bí cảnh, bên trong quái vật đẳng cấp đều tại vừa đến 20 cấp ở giữa, hắn thực lực cũng vừa đến cấp 2 ngự linh sư thực lực tương đương. Đến lúc đó chỉ cần mình cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn nguy hiểm. Hôm nay là ngày nghỉ, kia Tiểu Tiểu sẽ không quấy rầy tỷ tỷ. Tô Tiểu Tiểu nói xong, ôm trong lực xích đồng lang, lung lay móng của nó, cùng Bạch Mộ Linh cáo biệt. Tô Tiểu Tiểu sau khi đi, cho dù là ngày nghỉ, Bạch Mộ Linh cũng không có muốn ra cửa ý tứ. Nàng tiếp tục tu luyện lên ngự linh sư cơ bản nhất hội tụ linh lực công pháp, còn có kiếp trước chính nàng một mình sáng tạo linh lực phương pháp vận hành, hy vọng có thể tăng lên thể chất của mình. Ngày mai sẽ phải tiến vào bí cảnh, nàng càng phải cố gắng. Nhoáng một cái chính là một ngày trôi qua. Nàng kéo lấy mọi mệnh thân thể, đi vọt vào tắm, nổi bật dáng người bọc lấy một khối màu trắng khăn tắm liền nằm ở trên giường ngủ thật say. Chương 06, Tử Nguyệt bí cảnh, mở ra lịch luyện hôm sau. Tô Tiểu Tiểu sớm liền đến Bạch Mộ Linh dưới lầu, còn mang theo bữa sáng. Bạch Mộ Linh đổi một kiện màu tím nhạt trường sam, đem ba búi tóc đen buộc lên, vội vàng xuống lầu cùng Tô Tiểu Tiểu tụ hợp. Từ Nguyệt bí cảnh cổng vào ở vào Trích Tinh học viện, là một tòa tinh diệu truyền thống trận pháp. Giờ phút này, bí cảnh lối vào đã tới không ít học sinh, đều là lần này thức tỉnh thành công ngự linh sư. Từ Nguyệt bí cảnh hôm nay mở ra, những này vừa trở thành ngự linh sư những học sinh mới tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này lịch luyện cơ hội. Tiến vào bí cảnh ngoại trừ có thể thu hoạch được các loại trang bị bên ngoài, còn có thể thu hoạch được quái vật rơi xuống linh hạch. Linh hạch bên trong ẩn chứa linh lực, chính mình hấp thu hoặc là cho khế linh hấp thu đều có thể tăng cao tu vi năng lực. Mà lại, linh hạch còn có các loại trang bị bảo vật đều có thể đổi tiền, đây đều là đặc biệt nhiệt tiêu đồ vật, đây cũng là đại bộ phận ngự linh sư mục đích cuối cùng. Kiếm tiền. Đây không phải Băng Sơn giáo hoa Bạch Mộ Linh a? Tại sao không có triệu hoán chính mình khế linh đâu? Người ta thế nhưng là cao ngạo nữ thần, chỗ nào cần gì khế linh a? Ha ha, như thế nũng nịu mỹ nhân nhi, nếu như bị quái vật ăn, vậy nhưng thật sự là thật là đáng tiếc. Cách đó không xa, mấy tên trước kia bị Bạch Mộ Linh cự tuyệt qua nam sinh trông thấy Bạch Mộ Linh, lập tức liền châm chọc khiêu khích. Các ngươi có bệnh a? Đều là đồng học, làm gì như thế tranh chua? Tô Tiểu Tiểu nổi giận, đối kia mấy tên học sinh khiển trách một câu. Trong lực xích đồng lang cũng đối những người kia nhe răng khỏe miệng. Được rồi, Tiểu Tiểu, không cần để ý bọn hắn. Bạch Mộ Linh là người hai đời, đối loại này ngây thơ học sinh còn không đến mức thật cùng bọn hắn so đo. Hừ. Tô Tiểu Tiểu hung tợn chừng những người kia vài lần, lúc này mới quay đầu. Trang cái gì trang? Mấy tên nam đồng học vẫn không thuận không buông tha nói. Tô Tiểu Tiểu sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn phát tác, nhưng là bị Bạch Mộ Linh ngăn lại. Tiểu Tiểu, nghe tỉ tỉ, không cần để ý bọn hắn. Tô Tiểu Tiểu đành phải nâng lên quai hàm, phun ra nuốt vào thở ra một hơi, quay đầu lần nữa hung dữ trợn nhìn những học viện kia nam đồng học một chút, sau đó cùng Bạch Mộ Linh hướng bên cạnh đi tới. Sau nửa canh giờ, trưởng quản bí cảnh trường học đạo sư nhắm ngay chuẩn bị tiến vào bí cảnh học sinh tiến hành thân phận thẩm tra đối chiếu cùng đăng ký sau, lại đối bọn hắn bàn giao một chút tại bí cảnh bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, dặn dò vài câu, Tử Nguyệt bí cảnh liền chính thức mở ra. Bạch Mộ Linh cùng Tô Tiểu Tiểu xếp tại đội ngũ cuối cùng. Đợi đại khái hơn 10 phút, làm Bạch Mộ Linh cùng Tô Tiểu Tiểu cùng nhau bước vào bí cảnh chi. Tiến vào bí cảnh về sau, Tô Tiểu Tiểu nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nơi này vẫn rất xinh đẹp. Chỉ mỗi ngày bên trên treo một vòng tử nguyệt, nhàn nhạt màu tím ánh trăng cho toàn bộ bí cảnh nhiễm lên một tầng tử sắc quang choáng, nhìn ngược lại là có một loại xa hoa cảm giác. Bất quá Bạch Mộ Linh biết, nhìn có chút mỹ lệ tử nguyệt bí cảnh, đối với hiện tại nàng cùng Tô Tiểu Tiểu mà nói, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Sơ ý một chút, là có khả năng sẽ vỡ lạc. Ở kiếp trước, nàng cũng từng tiến vào tử nguyệt bí cảnh. Biết càng đến gần bí cảnh vùng đất trung ương, quái vật đẳng cấp liền càng cao. Cho nên Bạch Mộ Linh dự định trước tiên ở bí cảnh bên ngoài tiến hành giết quái, đem chính mình cùng Tô Tiểu Tiểu cùng xích đồng lang thực lực tăng lên tới trình độ nhất định về sau, lại hướng bí cảnh chỗ sâu tiến lên. Tiểu Tiểu, đi theo ta. Bạch Mộ Linh ở phía trước dẫn đường, nàng đối bí cảnh bên ngoài hết sức quen thuộc. Biết có một khối khu vực là Tật Phong Thử hoạt động khu vực. Tật Phong Thử là một loại hình thể nhỏ bé thực lực không mạnh, nhưng là tính tình hung hãn tốc độ cực nhanh quái vật. Lấy chính nàng cùng Tô Tiểu Tiểu, còn có xích đồng lang thực lực bây giờ, đối phó loại này cỡ nhỏ quái vật phù hợp. Mặc dù, giết chết quái vật thực lực càng yếu, đạt được chỗ tốt lại càng nhỏ. Nhưng thắng ở an toàn, dù sao nàng cùng Tô Tiểu Tiểu thực lực bây giờ đều có chút không đủ. Tiểu Tiểu, vùng này là Tật Phong Thử hoạt động khu vực. Loại này cỡ nhỏ quái vật bình thường sẽ không tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng là tốc độ của nó rất nhanh, tính tình phi thường hung hãn, hơn nữa còn rất giỏi về ẩn tàng. Chúng ta tốc độ di động trước chậm dần một chút, đề cao cảnh giác, một khi phát hiện Tật Phong Thử, liền đồng loạt động thủ. Tiến vào Tật Phong Thử hoạt động khu vực về sau, Bạch Mộ Linh đối Tô Tiểu Tiểu dặn dò. Tô Tiểu Tiểu có chút kỳ quái, vì cái gì Tráng Linh Nhi sẽ rõ ràng như vậy hoàn cảnh nơi này còn có quái vật. Bất quá, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Biết, Mộ Linh tỷ. Tô Tiểu Tiểu lập tức lên tiếng, đem trong lực xích đồng lang để xuống. Tiểu Tuyết vừa rơi xuống đất, liền cảnh giác bên hai, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Bạch Mộ Linh cùng Tô Tiểu Tiểu bắt đầu đề phòng, giơ tay lên bên trên vũ khí, cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước lục soát. Bạch Mộ Linh sử dụng vũ khí là phòng theo ở kiếp trước chính mình sử dụng thời gian rất lâu hàn băng kiếm chế tạo thành, giá cả rất rẻ, mới 1 viên kim tệ không đến. Hàn băng kiếm là một thanh kiếm thể thuần trắng, vô cùng sắc bén bảo kiếm, trên thân kiếm không giây phút nào đang nhấp nháy lấy lạnh lẽo hàn mang, cho nên mới gọi tên Hàn băng kiếm. Tráng Linh Nhi hiện tại sử dụng thanh này Hàn băng kiếm phản phẩm mặc dù xa xa không kịp chân chính Hàn băng kiếm, nhưng cũng cực kỳ sắc bén, sử dụng một đoạn thời gian hoàn toàn không có vấn đề. Tô Tiểu Tiểu sử dụng vũ khí là một thanh sắc bén mang theo hoàn mỹ đường cong đòn đao, chính nàng đặt tên là Huyền Nguyệt Lưỡi Đao. Có động tĩnh. Đến một chỗ ruộng dốc phía trước, Bạch Mộ Linh bỗng nhiên cảnh báo. Xích Đồng Lang Tiểu Tuyết cơ hồ trong cùng một lúc cũng ngừng lại, cảnh giác hướng phía trước ruộng dốc thượng khán đi qua. Nơi này hẳn là có một chỗ tật phong thử xào huyệt, chúng ta tìm kiếm một chút. Bạch Mộ Linh hạ giọng nói với Tô Tiểu Tiểu. Tốt. Hai người một sói chậm rãi hướng về ruộng dốc di động. Cẩn thận. Đi không đến 100 mét, một cái màu lam thú nhỏ đột nhiên từ bên đường một đám bụi cỏ nhảy lên thật cao, hướng Bạch Mộ Linh trên cổ cắn tới. Tốc độ nhanh hơn thiểm điện. Tại căn này không dung phát thời khắc, ở kiếp trước hình thành bản năng chiến đấu, khiến Bạch Mộ Linh cơ hồ vô ý thức huy kiếm. Theo một tiếng gào thét, trên mặt đất nhiều một bộ quái vật thi thể, chính là một cái ý đồ đánh lén tật phong thử. Một viên cấp thấp linh hạch từ tật phong thử trên thân rơi xuống, là một cái tật phong thử. Bạch Mộ Linh bước nhanh hướng về phía trước, đem rơi xuống trên đất cấp thấp linh hạch nhặt lên. Tiểu Tuyết vui sướng chạy tới, hướng phía Bạch Mộ Linh trên tay cấp thấp linh hạch mọc ra miệng nhỏ, lộ ra một loạt sắc nhọn nọn răng, giống như là lưu chảy nước miếng. Tiểu Tiểu, cho. Bạch Mộ Linh nhìn xuống trong tay kia hai cái to bằng ngón tay, lưu động nhàn nhạt làm sắc quang mang linh hạch đưa cho Tô Tiểu Tiểu. Tỷ tỷ rất quy tỷ tỷ. Tô Tiểu Tiểu cự tuyệt linh hạch. Cho Tiểu Tuyết, ngươi nhìn Tiểu Tuyết đều chảy nước miếng. Bạch Mộ Linh nói xong, không chút do dự đem cấp thấp linh hạch ném cho Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết nhảy lên một cái, cắn linh hạch liền hướng bụng ướt. Tô Tiểu Tiểu bị Tiểu Tuyết động tác làm tức chết, nâng lên khuôn mặt nhỏ chính là mắng. Ngươi cái này đồ tham ăn. Hai người tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Vùng này quả nhiên có một chỗ tật phong thử xảo huyệt. Chưa tới một canh giờ, hai người còn giết chết mười mấy con tật phong thử. Ngoại trừ thu hoạch được một chút cấp thấp linh hạch, còn chiếm được không ít binh khí trang bị. Bí cảnh bên trong quái vật tử vong đều sẽ ngẫu nhiên rơi xuống các loại vật phẩm. Trong đó có một thanh không biết tên màu vàng kim lưới dao, chém sắc như chém bùn, vô cùng sắc bén, chắc hẳn cầm đi bán có thể đổi không ít ngân tệ. Bất quá, Bạch Mộ Linh gặp Tô Tiểu Tiểu đối thanh này lưới dao tựa hồ cực kỳ yêu thích, liền đưa cho nàng. Hơn nửa ngày về sau, hai người đã rời đi tận phong thử hoạt động khu vực, đi vào một chỗ gò núi đông đảo đồi núi khu vực. 6 chương 07, bí cảnh bên trong tận phong thử xem như một cấp quái vật, nhưng là vùng này, dựa theo Bạch Mộ Linh ở kiếp trước ký ức, rất có thể là cấp 2 quái vật răng dài thỏ địa bàn. Giang Giải Thọ lực công kích so tật phong thử hơi mạnh hơn một chút, bất quá phòng ngự phi thường phổ thông. Chỉ cần cẩn thận một chút, Bạch Mộ Linh tin tưởng mình cùng Tô Tiểu Tiểu có thể ứng phó được. Bạch Mộ Linh đem Giang Giải Thọ đặc điểm nói với Tô Tiểu Tiểu một lần. Tô Tiểu Tiểu lần này càng thêm kỳ quái vì cái gì Tráng Linh Nhi đối tử nguyệt bí cảnh quen thuộc như vậy. Bất quá, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Tiểu Tiểu ngươi nhìn, nơi này có một loạt nhàn nhạt dấu chân, hiện lên hình thoi hình, đây chính là Giang Giải Thọ dấu chân. Bạch Mộ Linh dạy Tô Tiểu Tiểu phân rõ loại này cấp 2 quái vật dấu chân, tăng tốc thu hoạch quái vật tốc độ. Thuận dấu chân đi lên phía trước, nói không chừng liền có thể tìm tới quái vật. Ừm. Hai người dọc theo dấu chân đi một đoạn đường, quả nhiên đã tìm được một cái ngay tại gầm ăn quả dại răng dài thỏ. Con kia răng dài thỏ tựa hồ có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn tới. Giết. Tô Tiểu Tiểu nâng lên khuôn mặt nhỏ, quả quyết quát to một tiếng. Cùng Bạch Mộ Linh một trước một sau, đột nhiên vọt tới. Răng dài thỏ lấy làm kinh hãi, nhưng là cũng không có đào tẩu, ngược lại hung mãnh đạp chết thẳng cẳng, hướng Bạch Mộ Linh trên thân đánh tới. Bạch Mộ Linh đang chờ huy kiếm chẳng kích, lại có một đạo bóng trắng nhanh hơn nàng. Nguyên lai là Tiểu Tuyết đánh ra. Chỉ gặp Tiểu Tuyết nhảy lên thật cao, trên không trung liền gắt gao cắn răng dài thỏ cổ họng. Các loại hai thú rất xuống đất thời điểm, răng dài thỏ cổ họng đã bị cắn xuyên, chết hẳn. Theo một tiếng vang nhỏ, răng dài thỏ trên thân rơi xuống một thanh hình thái quái dị binh khí. Cái này chất liệu rất không tệ a. Tô Tiểu Tiểu nhặt lên cái kia thanh binh khí, cẩn thận quan sát. Cái này chất liệu so ta thanh này hoàng kim lưới dao còn tốt hơn. Mộ Linh tỷ tỷ, chờ ra bí cảnh, ngươi có thể đem binh khí này một lần nữa dung luyện, gia nhập vào vũ khí của ngươi phía trên. Được. Bạch Mộ Linh cũng không có chối từ, tiếp nhận Tô Tiểu Tiểu đưa tới binh khí. Những này không dễ dàng cho mang theo trang bị, Bạch Mộ Linh toàn bộ bỏ vào mang theo người có được không gian chứa đựng linh khí bên trong. Cái này linh khí không tính hiếm lạ, cơ hồ mỗi cái ngự linh sư đều mua được. Chữ vật linh khí lớn nhỏ chỉ chiếm Bạch Mộ Linh nửa cái bàn tay, có thể chứa được vật phẩm không gian cũng coi như sung túc. Là mỗi cái ngự linh sư đều thiết yếu. Bởi vì Bạch Mộ Linh sau trưởng thành, quốc gia kinh tế phụ cấp đã đình chỉ. Muốn trở thành một tên cường đại ngự linh sư, đại lượng kim tiền tiêu hao không thể tránh được. Còn có sinh hoạt tiêu phí. Tiếp trước bởi vì Khế Linh là bất tử thần hoàng, Trích Tinh học viện phá lệ chú ý nàng, cho nên cũng bỏ ra đại lượng tài nguyên đến bồi dưỡng nàng. Thế nhưng là lần nữa sau khi sống lại Bạch Mộ Linh, mặc dù đã thức tỉnh S cấp S, thậm chí là S cấp S trở lên thiên phú, nhưng không có Khế Linh, lại cao hơn thiên phú cũng vô dụng. Ngự linh thiên phú chỉ có thể để phán đoán Khế Linh mạnh yếu, cũng không thể nói rõ ngự linh giả bản thân thực lực. Hết thảy đều thuộc về trên Khế Linh, không có Khế Linh, Bạch Mộ Linh lần này cũng không có bị học viện chú ý, cho nên nàng muốn đem kiếp trước không xem ở trong mắt những này cấp thấp trang bị đều thu nhập chứa vật linh khí bên trong. Những này sẽ là kinh tế của nàng nơi phát ra. Từ nguyện bí cảnh bên trong không có 3 ngày đêm tối phân chia. Dựa theo học viện quy định, tiến vào bí cảnh ngự linh sư không có thời gian hạn chế. Nhưng là, bí cảnh cổng vào đăng ký đạo sư nhiều lần cường điệu qua, từ nguyện bí cảnh đối bọn hắn những này vừa trở thành cấp 2 ngự linh sư tân sinh tới nói, là phi thường hung hiểm. nhất định phải chú ý an toàn. Bởi vì bí cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp, tùy thời có thể lấy gặp được các loại đột phát sự kiện. Thì như, có thể sẽ đụng phải cực kỳ thưa thất biến dị quái vật. Biến dị quái vật thực lực so quái vật bình thường lợi hại hơn rất nhiều. Một cấp biến dị quái vật thực lực thì tương đương với ngũ lục cấp quái vật bình thường. Ngay tại Bạch Mộ Linh cùng Tô Tiểu Tiểu chỉnh lý xong chiến lợi phẩm đồng thời, một bên nhỏ Gò Núi Hậu chuyển tới đánh nhau động tĩnh. Mộ Linh tỷ, bên kia giống như có người. Tô Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm truyền đến động tĩnh Vương Hương nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bạch Mộ Linh nói xong, mang theo Tô Tiểu Tiểu còn có nàng Khế Linh hướng phía truyền đến động tĩnh Gò Núi đi đến. Tiến vào bí cảnh về sau, các bạn học đều riêng phần mình ba lượng tổ đội, tứ tán ra. Bạch Mộ Linh suy đoán khẳng định là những bạn học khác tại cùng quái vật chiến đấu. Bất quá, làm nàng đi đến nhỏ trên Gò Núi, một màn trước mắt để nàng giật mình. Là một kiếm trận. Tô Tiểu Tiểu lập tức nhận ra Gò Núi phía dưới, người mặc màu đen tương cảm, màu đỏ tóc ngắn nam tử. Hắn tại. Tô Tiểu Tiểu vừa muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại, liền bị Bạch Mộ Linh dùng tay che miệng. Sau lưng Khế Linh Tiểu Tuyết muốn lao xuống nhỏ Gò Núi cũng bị Bạch Mộ Linh ngăn cản. Tỉnh táo lại, Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ủy khuất nhìn về phía Bạch Mộ Linh, nàng biết chính mình kém chút liền gây họa. Bạch Mộ Linh lắc đầu, ra hiệu Tô Tiểu Tiểu trước đừng có động tĩnh, tiếp tục xem nhìn, là chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp nhỏ Gò Núi dưới, một kiếm trần phía trước, còn có một người khác. Cố Lăng Phong. Bạch Mộ Linh rất nhanh liền thấy rõ ràng một người khác bộ dáng, lập tức nhận ra hắn. Chính là thức tỉnh cấp B Thiên Phú, Khế Ước Lam Tinh Dược Sư, Lâm Phong đạo sư trong bàn Cố Lăng Phong. Hắn làm sao lại cùng với một kiếm trận? Hơn nữa còn thụ thương. Hắn Khế Linh nhìn qua cũng thụ trọng thương, tại bên cạnh hắn không ngừng nghẹn ngào. Ha ha, Cố Lăng Phong a Cố Lăng Phong, ngươi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Gò Núi phía dưới, một kiếm trận ha ha cười lạnh nói, nơi này là học viện bí cảnh, chẳng lẽ ngươi đoạt lấy không thành, còn muốn giết người? Cố Lăng Phong tức giận đáp lại nói, thanh âm có chút khàn khàn. Máu trên khóe miệng nước đọng, nói rõ trước mắt hắn tình huống thân thể. Đem ngươi chữ vật linh khí mở ra, hai ta coi như không có gặp qua. Một kiếm trần nhìn xem trong tay chữ vật linh khí, đối Cố Lăng Phong nói, chữ vật linh khí ngoại trừ thực lực cường đại ngự linh sư có thể bằng vào tuyệt đối lực phá hoại, phá hư linh khí tới bắt lấy trong đó vật phẩm bên ngoài, chỉ có nhỏ máu dung hợp linh khí chủ nhân mới có thể mở ra. Đây cũng là chữ vật linh khí bị ngự linh sư thiết yếu trọng yếu đặc điểm một trong. Chẳng lẽ một kiếm trần muốn Cố Lăng Phong chữ vật linh khí bên trong đồ vật? Bạch Mộ Linh căn cứ hai người đối thoại, suy đoán nói, Tô Tiểu Tiểu nhẹ giọng phụ họa, Mộ Linh tỷ, cái này một kiếm trần xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Ta nhớ được lần trước ngươi cự tuyệt hắn thổ lộ về sau, hắn còn thường xuyên phía sau bịa đặt ngươi nói xấu. Hừ. Tô Tiểu Tiểu nói xong, tức giận hừ một tiếng. Bên cạnh Tiểu Tuyết tựa hồ đi theo Tô Tiểu Tiểu tâm tình chợt trợn, mở ra miệng nhỏ, lộ ra non răng, làm xong tùy thời đi cắn Gò Núi hạ cái kia tóc đỏ chuẩn bị. Cái này mai cấp 3 biến dị linh hạch là ta Khế Linh đem hết toàn lực đánh giết cấp 3 biến dị quái vật có được, vì sao phải cho ngươi? Nếu không phải nó cùng quái vật thời điểm chiến đấu bị trọng thương, ngươi lại thế nào khả năng thành công đánh lên ta? Cố Lăng Phong nói xong, một kiếm trần cười ha hả. Ha ha ha. 7 chương 08, một đạo khí tức, làm cho người sợ hãi, ngươi cho rằng người ngự linh rất lợi hại phải không? Một kiếm trần nói xong, phát động ngự linh trận pháp. Một cái hình thể trung đẳng kiếm xích liệt hổ tại vòng xoáy màu đen bên trong xuất hiện. Cấp 3 Khế Linh. Vẫn là cấp 3 hậu kỳ. Cố Lăng Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, có chút không thể tin được nói. Mới phát giác tỉnh thiên phú khế ước Khế Linh không đến 2 ngày, một kiếm trần Khế Linh trưởng thành tốc độ cũng quá kinh người. Xác thực, trên Gò Núi Bạch Mộ Linh cùng Tô Tiểu Tiểu khi nhìn đến một kiếm trần Khế Linh sau cũng lấy làm kinh hãi. Phải biết, Tô Tiểu Tiểu Khế Linh trước mắt mới một cấp sơ kỳ, còn có Cố Lăng Phong làm tinh dược sư hiện tại nhiều lắm là cũng là một cấp trung hậu kỳ. Cái này một kiếm trần Khế Linh sao lại thế? Rất nhanh, Bạch Mộ Linh liền biết nguyên nhân. Một kiếm trần có phụ thân là Trích Tinh học viện lão sư, mẫu thân hắn càng là Lãng Nguyệt thành nổi danh thương nhân. Ỷ vào gia tộc bối cảnh cường đại, còn có đại lượng tài nguyên, liền xem như cấp C thiên phú khế ước Khế Linh, cũng có thể trong một đêm trưởng thành. Bất quá, đây không phải hắn tại học viện bí cảnh ra tay với bạn học, đoạt lấy người khác vật phẩm lý do. Nhìn xem một kiếm trần triệu hồi ra chính mình ngự linh về sau, trên Gò Núi Bạch Mộ Linh quan tài cảm thấy tình huống không ổn. Cái này một kiếm trần, ngoại trừ dám đoạt đồng học đồ vật, thật dám ở bí cảnh bên trong giết người sao? Bạch Mộ Linh rõ ràng một kiếm trần thời khắc này thực lực, nàng còn đang do dự. Lấy nàng thực lực bây giờ, coi như liên thủ với Tô Tiểu Tiểu, cũng đối phó không được ngự linh đã đạt tới cấp 3 hậu kỳ một kiếm trần. Nhưng là, lại do dự, hắn thật ra tay với Cố Lăng Phong, khoảng cách này, liền xem như thực lực tương đương, cũng không kịp đi ngăn cản. Ngay tại Bạch Mộ Linh đôi mi thanh tú nhíu chặt thời điểm, một cái thanh thúy mang theo tức giận thanh âm tử vang lên bên tai. Một kiếm trần, ngươi vô sỉ. Nghe được đột nhiên truyền đến tiếng mắng, một kiếm trần sửng sốt một chút, lại nhìn kia trên Gò Núi đứng thẳng dáng người, hắn ngộp. Tô Tiểu Tiểu, còn có Tráng, Bạch Mộ Linh. Tô Tiểu Tiểu gầm thét xong, Bạch Mộ Linh cũng không do dự nữa. Dù cho trước mắt một kiếm trần giờ phút này thực lực muốn siêu việt các nàng rất nhiều, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Một kiếm trần, ngươi quá hèn hạ. Đối đồng học viện Cố Lăng Phong xuất thủ, còn muốn đoạt đồ của người khác, không biết liêm sỉ. Liêm sỉ. Một kiếm trần rất mau trở lại qua thần tới. Hắn biểu lộ ra vẻ đắc ý, bí cảnh bên trong ai có thể quản đến hắn. Liền xem như Trích Tinh học viện viện trưởng hiện tại cũng không quản được hắn. Nơi này, thực lực mới là vương đạo. Tới hai cái thích xen vào chuyện của người khác tối bà tám. Một kiếm trần dừng một chút, nhìn xem Bạch Mộ Linh dáng người cười lạnh nói, thế nào, muốn mỹ nữ cứu anh hùng? Cố Lăng Phong cũng ngây dại, riêng có thanh lãnh giáo hoa danh xưng Bạch Mộ Linh làm sao lại đột nhiên xuất hiện? đối mặt Khế Linh đã tiến giai đến cấp 3 hậu kỳ một kiếm trận, Bạch Mộ Linh cùng Tô Tiểu Tiểu lúc này xuất hiện. Chẳng lẽ các nàng điên rồi? Bất quá Cố Lăng Phong trong lòng xuất hiện một tia ấm áp. Dù sao lúc này có thể ra tương trợ đồng học cơ hồ không có. Các nàng là cái liệt bên ngoài. Một kiếm trần cũng không do dự, trực tiếp để cho mình Khế Linh kiếm xỉ liệt hổ hướng phía Cố Lăng Phong đánh tới. Trong mắt của hắn sát ý đã xuất hiện, đã bị phát hiện, phòng ngừa miệng lưỡi, hắn muốn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Cấp 3 hậu kỳ hổ răng kiếm thực lực không tầm thường, tốc độ cũng phi thường tấn mãnh. Hướng thẳng đến Cố Lăng Phong lộ ra kiếm răng, chợt há miệng tắt tới. Nhìn thấy chính mình ngự linh sư bị kiếm xỉ liệt hổ uy hiếp, Ấu Kỳ Lam tinh dược sư không để ý đã trọng thương thân thể, đối diện mà lên. Oeng! Chỉ là một cái va chạm, Ấu Kỳ Lam tinh dược sư liền bị đụng bay đến trên gò núi, phát ra tiếng vang. Cố Lăng Phong thần sắc giật mình, hai mắt lửa giận tuôn ra. Một kiếm trần không thèm để ý chút nào, nhanh chân tiến lên, trong tay linh lực ngưng tụ. Tiểu Tuyết, lên! Tô Tiểu Tiểu nhịn không được, trực tiếp để cho mình Khế Linh tiến đến hỗ trợ. Chính mình cũng thuận theo nhảy lùi lại hạ gò núi. Đồng thời, Bạch Mộ Linh cũng nhảy xuống theo nhỏ gò núi. Ấu Kỳ xích đồng lang Tiểu Tuyết, tốc độ cực nhanh, tại một kiếm trần muốn ra tay với Cố Lăng Phong trong nháy mắt, một cái manh âm, trực tiếp đâm vào một kiếm trần ngực. Muốn chết! Một kiếm trần bị đột nhiên lúc nào tới xung kích, đột liên tiếp lui về phía sau, ngực đau nhức, trong miệng gầm thét. Tiểu Tuyết biểu lộ dữ tợn, phát ra từng tia tiếng gầm gừ. Ầm. Ngay tại Tiểu Tuyết đối một kiếm trần thị uy đồng thời, kiếm sĩ liệt hổ quay người, như chớp giật đưa nó phá tan. Cấp 3 hậu kỳ kiếm sĩ liệt hổ thực lực không thể khinh thường, vẹn vẹn chỉ là một cái va chạm, Tiểu Tuyết liền kém chút mất đi. Mặc dù ta ngự linh tiên phú không bằng các người, nhưng là các ngươi Khế Linh, thật sự là quá kém. Ha ha ha. Một kiếm trần đắc ý cười to. Vì để cho chính mình Khế Linh nhanh chóng trưởng thành, gia tộc của hắn thế nhưng là tốn không ít tài nguyên. Hiện tại xem ra, đây đều là đáng giá. Một kiếm trần ngươi đã vi phạm Trích Tinh học viện quy định, chẳng lẽ ngươi không sợ bị khai trừ? Bạch Mộ Linh giờ phút này đã nhảy xuống gò núi, đi tới Cố Lăng Phong bên người, một kiếm trần trước mặt, nói: "Khai trừ?" Một kiếm trần làm bộ suy tư một phen, sau đó vẫn là cười lớn nói ra: "Phiền phức trắng giáo hoa làm rõ ràng tình trạng, nơi này là Tử Nguyệt bí cảnh, không phải Lãng Nguyệt thành. Coi như ta giết các ngươi, cũng sẽ không có người phát hiện." Một kiếm trần trong nháy mắt chọc giận Bạch Mộ Linh. Nàng theo bản năng mở ra Khế Linh trận pháp, muốn triệu hoán Bất Tử Thần Hoàng. Liền xem như Ấu Kỳ Bất Tử Thần Hoàng, thực lực cũng so cái này cấp 3 hậu kỳ kiếm sĩ liệt hổ mạnh. Làm nàng mở ra Khế Linh trận pháp về sau, mới nhớ tới, chính mình Khế Linh đã không phải là Bất Tử Thần Hoàng. Trận pháp mở ra đồng thời, Bạch Mộ Linh trong mắt tràn đầy thất lạc. Bởi vì căn bản sẽ không có Khế Linh xuất hiện, mình bây giờ cử động, chỉ là đồ thêm chuyện tiếu lâm thôi. Ha 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 ha, trắng giáo hoa, ngươi là muốn cười chết ta sao? Ngươi SS trở lên ngự linh tiên phú, có thể triệu hoán Khế Linh có lẽ sẽ phi thường cường đại, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc à. Bên cạnh Tô Tiểu Tiểu trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, đáng yêu gương mặt giờ phút này tràn đầy tức giận. Nàng hận không thể chính mình nói chuyện, đi cắn chết tên ghê tởm này. Một bên khác, thần điện bên trong Cố Phàm nhìn thấy vòng xoáy màu đen xuất hiện lần nữa, lam nhạt hai con người bắn ra hàn ý, hắn thông qua vòng xoáy màu đen thấy rõ Bạch Mộ Linh tình huống trước mắt, còn có một cái khác hầu tử thời khắc này sắc mặt. Sâu kiến. Cố Phàm nói xong, tiện tay vung lên, một đạo không màu giới thần lực thông qua vòng xoáy màu đen bắn ra. Một kiếm trần còn tại đắc ý đồng thời, Bạch Mộ Linh khế ước trong trận pháp một đạo lực lượng cường đại tuôn ra. Cái này đạo lực lượng không cách nào nói rõ, cường đại vô song, bàng bạc khí tức, mang theo vô tận uy áp. Một kiếm trần trực tiếp bị cái này đạo lực lượng xung kích, sắc mặt trong nháy mắt hiện hiện hoảng sợ, hai mắt tràn đầy kinh sợ, thân thể giống như là bị vô số lưỡi dao xuyên qua. A! Một kiếm trần hét thảm một tiếng, hắn giờ phút này cực kỳ thống khổ, như là hàng vạn con kiến thị xương, thân thể bị cái này đạo lực lượng xung kích, thẳng tắp bay rất ra ngoài mười mấy mét, sau đó yết hầu nóng hổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Một màn này, 8 chương 09, thần bí ngự linh nghiền ép thực lực, một màn này khiến ở đây tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Cố Lăng Phong cùng Tô Tiểu Tiểu, bao quát chính Bạch Mộ Linh, toàn bộ ngây dại. Kia Bạch Mộ Linh tạo dựng lên ngự linh trong trận pháp, đột nhiên nhanh chóng bắn ra một đạo lực lượng thần bí, trực tiếp đem một kiếm trần xung kích đến dâng trào máu tươi. Cái này đạo lực lượng thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói, làm cho người khó có thể tin. Trước một giây còn tại đắc ý một kiếm trần, giờ phút này sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Mặc dù cố lực lượng này không để cho hắn tại chỗ bất lạc, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cố lực lượng này kinh khủng. Hắn cảm thụ được thân thể mỗi một tấc, không cách nào nói rõ thống khổ để thân hình hắn căn bản không có cách nào đứng thẳng lên. Một kiếm trần chật vật nâng lên một cái tay, lau khỏe miệng vết máu. Hai con ngươi có chút nâng lên, nhìn qua Bạch Mộ Linh trước người cái kia đen ngòm ngự linh trận pháp. Hắn triệt để đã mất đi trước đó phách lối khí diễm, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Tựa hồ kia ngự linh trận pháp bên trong có một tôn tồn tại cường đại, mà một kiếm trần giờ phút này có một loại ảo giác. Hắn cảm giác chính mình nhìn qua kia ngự linh trận pháp, tựa như là đang nhìn nhau lấy trong truyền thuyết một tôn siêu phàm ngự linh giả. Thậm chí cái kia trận pháp bên trong tồn tại muốn viễn siêu trong truyền thuyết siêu phàm ngự linh giả. Khu cụ một kiếm trần chậm chậm, cực lực khống ở thân thể, nhưng là tiếp nhận cường đại xung kích thân thể, vẫn là rất thành thật nói cho hắn biết, đã đạt tới cơ thể người tiếp nhận cực hạn, run rẩy không ngừng. Hiện tại mặc kệ là trước mắt Cố Lăng Phong cũng tốt, vẫn là Tô Tiểu Tiểu cũng tốt, cho dù ai đi lên bổ hắn một quyền, hắn thật liền phải chết. Tại biên giới tử vong bồi hồi, hắn một kiếm trần thật sợ hãi, nghĩ không ra a, trắng, Mộ Linh, ha ha. Mục Kiếm Trần buồn bã cười một tiếng. Hắn nghĩ không ra, Bạch Mộ Linh còn lưu lại như vậy một tay. Ta là quá ngu, giống như là bừng tỉnh đại ngộ. Mục Kiếm Trần biết hầu có chút khàn khàn nói ra, có được cấp SS Thiên Phú Ngự Linh Sư, ngự linh mạnh đến mức thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Ngao Mục Kiếm Trần nói xong, bên cạnh nguyên bản bị đột nhiên bắn ra khí tức cường đại ép tới nằm rạp trên mặt đất cấp 3 hậu kỳ kiếm sĩ Liệt Hổ giờ phút này chậm rãi đứng lên, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Ký kết ngự linh khế ước, ngự linh vận mệnh liền cùng ngự linh sư cột vào cùng một chỗ. Kiếm sĩ Liệt Hổ gầm nhẹ qua đi, chậm rãi đi tới bị trọng thương Mục Kiếm Trần bên người. Vừa rồi kia cổ lực lượng cường đại xuất hiện, kiếm sĩ Liệt Hổ trong nháy mắt liền bị kia cường đại áp bách chi lực áp chế, nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy. Hiện tại kia uy áp tựa hồ biến mất, hắn lập tức đi ngay đến chủ nhân trước mặt, ý tứ rất rõ ràng, muốn bảo vệ đã bị trọng thương Mục Kiếm Trần. Mà nó đối diện, nghe được tiếng gầm, Bạch Mộ Linh lúc này mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến, mở ra ngự linh trận pháp về sau sẽ xuất hiện một màn này, sẽ là kết quả như vậy. Nàng một mặt mở miệng, còn không đợi nàng mở miệng nói cái gì, Mục Kiếm Trần liền rất tức thời đem trước cấp đoạt Cố Lăng Phong chữ vật linh khí ném ra ngoài. Kia chữ vật linh khí để qua giữa không trung, vạch ra đường vòng cung. Cố Lăng Phong ngự linh, Lam Tinh Dược Sư nhảy lên một cái, đem thuộc về nó chủ nhân vật phẩm một ngụm ngậm lấy. Ngao ôm Mục Kiếm Trần bên cạnh kiếm sĩ Liệt Hổ còn tại phát ra gầm nhẹ, nhưng là thân thể lại tại run rẩy. Nó tựa hồ rất kiêng kỵ, rất sợ hãi. Cũng không phải là bởi vì đột nhiên vọt lên Lam Tinh Dược Sư. Mục Kiếm Trần rất rõ ràng, không có thụ thương kiếm sĩ Liệt Hổ bình thường gầm nhẹ tuyệt đối không phải là cái dạng này. Nó là bởi vì Bạch Mộ Linh trước người ngự linh trận pháp. Kia mãnh liệt tiếng giống bị sinh sinh đặt ở trong cổ họng, truyền tới chỉ là trầm mượn, thấp giọng nghẹn ngào gầm rú. Lam Tinh Dược Sư ngậm lấy thuộc về nó chủ nhân vật phẩm về sau, chậm chạp rơi trên mặt đất, sau đó nhanh chóng vọt tới Cố Lăng Phong bên người, đem trong miệng chữ vật linh khí giao cho hắn. Làm xong đây hết thảy, Lam Tinh Dược Sư cũng cảnh giác, sợ hai chăm chú nhìn Bạch Mộ Linh trước người ngự linh trận pháp. Bao quát Tô Tiểu Tiểu ngự linh, Ấu Niên Kỳ Xích Đồng Lang, Tiểu Tuyết. Bạch Mộ Linh trước người ngự linh trận pháp cho tất cả mọi người, bao quát tất cả ngự linh áp bách, cùng ý hiệp cảm giác thật sự là quá lớn. Tô Tiểu Tiểu cũng phản ứng lại, nhìn xem một kiếm trần hoàn toàn lập bại, nàng trước tiên chạy đến Tiểu Tuyết bên cạnh, một tay lấy nó ôm vào trong ngực. Ấu Kỳ Xích Đồng Lang Tiểu Tuyết trải qua vừa rồi mãnh liệt va chạm, đã bị trọng thương. Tô Tiểu Tiểu đau lòng nhìn xem trong ngực Tiểu Tuyết, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve nó tuyết trắng lông tóc. Tiểu Tuyết lại mắt không chớp nhìn chằm chằm Bạch Mộ Linh trước người ngự linh trận pháp, giống như là như lâm đại địch. Tô Tiểu Tiểu cũng nhìn về phía Bạch Mộ Linh trước người ngự linh trận pháp, vừa rồi cố lực lượng kia mặc dù xung kích chính là một kiếm trần, nhưng là loại kia khí tức cường đại lại khiến ở đây mỗi người đều có thể sâu sắc cảm nhận được. Tô Tiểu Tiểu trên mặt đầu tiên là vạn phần nghi hoặc, chợt lại hơi có chút ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Mộ Linh, "Mộ Linh tỷ, ngươi ngự linh thật tồn tại à?" Bạch Mộ Linh nghe vậy, khẽ gật đầu. Trên mặt nàng chấn kinh, mờ mịt tùy theo cũng thay đổi thành kinh hỉ. Ngự linh thật tồn tại, nàng từ đã thức tỉnh tiên phú bắt đầu liền biết. Nhưng là, ngự linh có thể ra tay trợ giúp nàng, đây là nàng không có nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt, nàng ngự linh không chút do dự liền xuất thủ. Mà lại, cái này ngự linh thực lực, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Khó trách, Bạch Mộ Linh giờ phút này có chút minh bạch, vì cái gì nàng ngự linh không chịu xuất hiện. Lấy vừa rồi cái này đạo lực lượng đến phỏng đoán, coi như dùng một nửa thực lực, hoặc là cao hơn. Tại không có ngự linh khế ước ký kết tình huống dưới, có thế giới khác áp chế, thực lực sẽ bị áp chế đến 1/3, có lẽ càng nhiều. Chính mình ngự linh tại thực lực áp chế tình huống dưới có thể đạt tới loại trình độ này, như vậy nàng ngự linh thực lực chân chính, tuyệt đối phải so sánh với một thế bất tử thần hoàng mạnh hơn. Khu cụ Một Kiếm Trần hò khan một tiếng. Trải qua một lát thân thể điều chỉnh, hắn chật vật điều động thân thể, hiện tại đã có thể miễn cưỡng đứng dậy. Chậm rãi đứng lên, Một Kiếm Trần sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thần sắc còn chưa tan đi đi. Hắn đưa tay vuốt ve hạ thân bên cạnh hình thể trung đẳng kiếm sĩ Liệt Hổ, ra hiệu nó đừng lại phát ra địch ý. Thời khắc này Một Kiếm Trần đối mặt Bạch Mộ Linh, đã lòng còn sợ hãi. Vừa rồi loại kia không cách nào ngăn cản, tựa hồ trong nháy mắt liền có thể để hắn biến thành cho bụi, cảm giác sợ hãi còn quanh quẩn trong lòng. Hắn không dám lại nói cái gì, cũng không dám lại làm cái gì, lại không dám lại lộ ra một tia địch ý. Những người khác hắn cũng không e ngại, tối thiểu chính mình ngự linh cũng không có thụ thương, đối phó một cái Cố Lăng Phong tăng thêm Tô Tiểu Tiểu vẫn là dư xài, nhưng là đối phó Bạch Mộ Linh liền, cho nên hắn đang chờ đợi lấy Bạch Mộ Linh mở miệng, tựa như chờ đợi thẩm phán giả tuyên án đồng dạng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, Bạch Mộ Linh nếu như đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, hắn đều đáp ứng, chỉ cần nàng có thể tha mình một lần, liền xem như báo thù. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó Bạch Mộ Linh ngự linh, quả thực là lấy trứng chọi đá. Cùng lúc đó, một cái thế giới khác, vắng vẻ bên trong đại điện, chương 10, ẩn dấu thực lực. Cố Phàm lặng lặng nhìn vòng xoáy màu đen một chỗ khác phát sinh hết thảy, tựa như băng xương gương mặt phía trên, không có chút nào biểu tình biến hóa. Bởi vì muốn thu hoạch đóng vai tiến độ, hắn vẫn luôn đang bắt chước lấy Hắc Long Thiên. Thời khắc này tâm cảnh cũng đã nhận được biến hóa rất lớn. Mấy cái hầu tử bận mệnh, hắn mới không thèm để ý có thể cho phép cái này vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ là bởi vì một tia khí tức quen thuộc, làm hắn có chút kỳ quái. Đạo này khí tức quen thuộc căn bản khó mà ngược dòng tìm hiểu đâu mượn. Cố Phàm chỉ biết là này khí tức chính là chế tạo cái này vòng xoáy màu đen, cái kia gọi Bạch Mộ Linh nữ hải trên thân thấu tán ra. Cụ thể đến cùng vì sao lại có một tia quen thuộc, để thân thể của hắn bản năng muốn tới gần nơi này nói khí tức, Cố Phàm cũng không biết. Tại không có làm rõ ràng trước đó, Cố Phàm là sẽ không nhìn xem cô gái này bất lạc. Đối cứng mới cái kia làm cho người chán ghét hầu tử xuất thủ, Cố Phàm cũng không có nương tay. Chỉ là đối phó dạng này một cái hầu tử, đối Cố Phàm tới nói cùng bóp chết một con kiến không hề khác gì nhau. Tiện tay vung ra một tia không màu giới thần lực mới khó khăn lắm đạt đến trước mắt hắn thực lực 1/10 không đến. Trình độ như vậy đủ để giết chết con khỉ này. Chỉ là Cố Phàm tại thông qua vòng xoáy màu đen sử dụng thần lực thời điểm, nhạy cảm đã nhận ra một loại thế giới quy tắc. Đạo này thế giới quy tắc áp chế hắn thả ra thần lực. Không phải kia bị chính mình thần lực xung kích hầu tử, tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện nữa. Hắn giờ phút này hẳn là một bộ thi thể lạnh băng. Hừ, nhìn xem còn có thể đứng dậy một kiếm trần, Cố Phàm hừ lạnh một tiếng. Nhưng là cũng không có lần nữa ý xuất thủ. Sau đó, Cố Phàm ánh mắt bắt đầu chuyển đến Bạch Mộ Linh cái này thế giới khác nữ hài trên thân. Thú vị, ta cũng muốn nhìn xem trên người ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì. Lời nói lạnh như băng vang dội vắng vẻ đại điện. Cố Phàm sau khi nói xong tiện tay liền đánh tan Ngự Linh trận pháp. Lấy trước mắt tình thế đến xem, cô gái này sẽ không có nguy hiểm. Cho dù có nguy hiểm, Cố Phàm muốn nàng sống sót, lấy Hắc Long Thiên 1/10 thực lực, phá vỡ không gian này hàng rào, chính mình sáng tạo một cái vòng xoáy màu đen cũng không phải làm không được. Hiện tại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tại cái này vạn tộc săn sát, cường giả khắp nơi trên đất, tràn ngập giết chóc thế giới. Cố Phàm muốn sinh tồn, chỉ có không ngừng tăng lên đóng vai tiến độ đến thu hoạch thực lực. Một bên khác, theo Cố Phàm đánh tan vòng xoáy màu đen về sau, Bạch Mộ Linh trước người Ngự Linh trận pháp cũng biến mất theo. Một kiếm trần nhìn xem Bạch Mộ Linh trước người Ngự Linh trận pháp biến mất, trong lòng vui mừng. Hắn căn bản không biết trận pháp này là một bên khác thế giới bị người đánh tan. Lấy hắn nhận biết, cũng căn bản không cách nào tưởng tượng, còn có Ngự Linh có thể để Ngự Linh trận pháp biến mất. Hắn đương nhiên cho rằng là Bạch Mộ Linh chủ động triệt hồi. Nhìn trước mắt Ngự Linh trận pháp tự động biến mất, Bạch Mộ Linh cũng không phải thật bất ngờ. Dù sao, tại chính mình nhỏ nhà chỗ lúc, nàng liền thử qua mấy lần cùng Ngự Linh câu thông. Kết quả đều là Ngự Linh trận pháp không hiểu biến mất. Điểm này, Bạch Mộ Linh đã thành thói quen. Giờ phút này nàng hai con ngươi nhìn chăm chú lên một kiếm trận. Ngự Linh trận pháp biến mất, mang ý nghĩa thế cục bây giờ đối với các nàng đã bất lợi. Không có chính mình Ngự Linh trợ giúp, coi bọn nàng mấy cái muốn đối phó một kiếm trận, hiển nhiên có chút rất không có khả năng. Dù sao, Ngự Linh sư ỷ trưởng lớn nhất chính là Ngự Linh, mà một kiếm trận Ngự Linh là cấp 3 hậu kỳ thực lực, không thể khinh thường. Nhưng là, Bạch Mộ Linh biết, một kiếm trận là cái người rất thông minh. Hắn không đốc. Hắn hiện tại, nơi nào còn dám lại ra tay? Sợ hãi đã trên mặt của hắn viết đầy. Khu cụ lại là một trận ho khan về sau, một kiếm trận trước tiên mở miệng. Bạch Mộ Linh, đồ vật cũng trả, xem ở đều là đồng học phân thượng, cứ như vậy đi. Cứ như vậy đi. Tô Tiểu Tiểu nghe xong liền không nhịn được. Vừa rồi kia cỗ phách lối khí thế đây. Vừa rồi ngươi cũng không phải dạng này. Một kiếm trần nghe xong sắc mặt hơi có chút âm trầm, lập tức lại biểu hiện ra nhận lầm tư thái. Hắn cũng không có quá mức để ý Tô Tiểu Tiểu, mà là đang chờ đợi Bạch Mộ Linh mở miệng. Ở đây có thể uy hiếp được hắn chỉ có Bạch Mộ Linh. Hắn bây giờ mới biết Bạch Mộ Linh nguyên lai cũng không phải là không có triệu hồi ra Ngự Linh, mà là Ngự Linh quá mức cường đại, nàng tại ẩn giấu. Dù sao, quá mức làm cho người chú mục không tốt lắm. Thế giới này, ngấp nghé cường đại Ngự Linh quá nhiều người. Nếu là có 8, cấp 9 Ngự Linh sư đánh lên Bạch Mộ Linh chủ ý, như vậy, liền xem như Trích Tinh học viện toàn lực bảo hộ, cũng quá sức. Cho dù ai đều không thể thời thời khắc khắc không cho bảo hộ đối tượng phát sinh một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Huống chi, còn không bài trừ nước ngoài thế lực, thậm chí là những cái kia siêu phàm tồn tại. Bạch Mộ Linh có thể nghĩ đến ẩn giấu thực lực, riêng một điểm này, liền chứng minh nàng không đơn giản. Nghĩ tới đây, một kiếm trần bắt đầu có chút hối hận. Hắn không nên cùng Bạch Mộ Linh trở mặt. Dù sao Bạch Mộ Linh là có được cấp SS Thiên Phú Ngự Linh sư, hiện tại càng là có được cường đại, không cũng biết Ngự Linh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nửa đường không vấn lạc, không ra mấy năm, tuyệt đối là Trích Tinh học viện cường đại nhất Ngự Linh sư, thậm chí là toàn bộ Tuyết Nguyệt Đế quốc. Đến lúc đó, nàng Bạch Mộ Linh muốn đối phó chính mình, đơn giản tựa như là giẫm chết một con kiến đơn giản như vậy. Gia tộc mình điểm ấy bối cảnh, tại một tôn siêu phàm Ngự Linh sư trong mắt, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Dương mắt nhìn về phía kia mỹ lệ làm rung động lòng người Bạch Mộ Linh, một kiếm trần ngoại trừ sợ hãi nàng Ngự Linh thực lực cường đại bên ngoài, trong mắt càng nhiều hơn chính là hối hận chi ý. Cố Lăng Phong người không sao chứ? Bạch Mộ Linh không để ý đến một kiếm trần, mà là quay đầu nhìn về phía bị một kiếm trần bị thương không nhẹ Cố Lăng Phong. Không có việc gì. Cố Lăng Phong lắc đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề gì lớn. Nhưng là, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Cố Lăng Phong ngoài miệng nói không có việc gì, thực tế thương thế thật là rất nghiêm trọng. Tô Tiểu Tiểu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đội vàng đi lên đỡ lấy Cố Lăng Phong. Cố Lăng Phong 1m7 mấy vóc dáng, tăng thêm đen nhánh tráng kiện thân thể, thời khắc này thân thể lại là ngay cả đứng lập đều hơi có vẻ khó khăn. Cái này rõ ràng chính là có việc. Tô Tiểu Tiểu một bên nâng Cố Lăng Phong vừa nói. Bạch Mộ Linh tự nhiên là nhìn ra Cố Lăng Phong thương thế, lạnh lông mày có chút nhăn lại, nhìn về phía Một Kiếm Trần. Nàng không nói gì. Một Kiếm Trần tự nhiên là biết, hắn vừa rồi đánh lén Cố Lăng Phong thế nhưng là hạ tử thủ, tăng thêm Cố Lăng Phong trước đó cùng cấp 3 biến dị quái vật chiến đấu qua, hắn hiện tại thương thế cũng không tốt hơn chính mình bao nhiêu. Đây là Trích Tinh học viện khống chế bí cảnh, cướp đoạt đồng học viện học viên vật phẩm, còn đánh lén trọng thương đồng học, Một Kiếm Trần ngươi cảm thấy ngươi trả lại đồ vật liền có thể tính toán. Bạch Mộ Linh thanh âm lạnh như băng mang theo từng tia tức giận vang lên. Ta, Một Kiếm Trần còn muốn giải thích cái gì, nhưng là trong lúc nhất thời đối với mình hành động cũng tìm không thấy giải thích lý do. Dứt khoát, Một Kiếm Trần cũng không còn giải thích, mà là bắt đầu nói đến điều kiện. Ngươi nói ta đều thừa nhận, ngươi nói làm sao bây giờ? Các ngươi luôn không khả năng giết ta đi. Một Kiếm Trần lời này vừa nói ra, Tô Tiểu Tiểu khinh bị liếc xéo một chút hắn. Con hàng này thật đúng là không biết xấu hổ. Hiện tại ta cùng Cố Lăng Phong đều bị thương không nhẹ, nơi đây lại là Tử Nguyệt bí cảnh, ai cũng không thể nào đoán trước tiếp xuống có thể hay không gặp được nguy hiểm. Một kiếm trần dừng một chút, tiếp tục nói ra, như vậy đi, đối với Cố Lăng Phong thương thế, ta sẽ phụ trách tới cùng, còn có đối Tô đồng học ngự linh tạo thành tổn thương ta cũng sẽ phụ trách. Hừ, Tô Tiểu Tiểu tức giận hừ lạnh một tiếng, đối với một kiếm trần nói lời, nhất là cuối cùng câu kia đối với mình Tiểu Tuyết cũng sẽ phụ trách, nàng rất là tức giận. Làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền để chuyện này liền đi qua? Những chuyện ngươi làm, đã có thể bị học viện khai trừ, ngươi cho rằng cho một điểm bồi thường liền xong được sao? Tô Tiểu Tiểu giận đối nói. Một kiếm trần nghe xong Tô Tiểu Tiểu, cũng không có biểu hiện ra mảy may tức giận hoặc là bất mãn ý tứ, chỉ là gật gật đầu, tiếp tục tiếp lấy nói ra, ta nói bồi thường không phải một điểm, tuyệt đối sẽ để các ngươi hài lòng, ta tại Lãng Nguyệt thành bối cảnh cũng tạm được, có thực lực này để hoàn thành ta hứa hẹn. Thế nào? Một kiếm thành đối Bạch Mộ Linh hỏi. Hiện tại, chỉ cần Bạch Mộ Linh gật đầu, việc này liền thành. Nhìn xem Bạch Mộ Linh đối với mình đưa điều kiện không có phản ứng, một kiếm trần bổ sung một câu. Bao quát ta biết ngươi có thể triệu hoán ngự linh chuyện này. Chương 11, Sibiu tộc 99 ma tướng Bạch Mộ Linh sửng sốt một chút. Chính mình có thể triệu hoán ngự linh chuyện này biết liền biết, không có gì lớn. Nàng lúc đầu cũng không muốn giấu giếm a. Một kiếm trần tuổi còn nhỏ, tâm cơ ngược lại là rất lớn. Sự tính đơn giản, trong mắt hắn vậy mà liền trở nên phức tạp như vậy. Bất quá tại Bạch Mộ Linh trí nhớ kiếp trước bên trong, giống như đối một kiếm trần không có gì đại ấn tượng. Cẩn thận nhớ một chút, vẫn là không có liên quan tới một kiếm trần sự tình. Có thể là kiếp trước quang hoàn quá mức lóa mắt, cho nên nàng mới đối một kiếm trần cái này Lãng Nguyệt thành coi như có thế lực công tử ca không có quá nhiều chú ý a, ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Bạch Mộ Linh trực tiếp tức giận hồi đáp. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Bạch Mộ Linh hỏi lại, trực tiếp để một kiếm trần mồ hôi lạnh ứa ra. Kỳ thật chúng ta còn có một lựa chọn. Tô Tiểu Tiểu nói. Lựa chọn gì? Một kiếm trần vội vàng hỏi, thương thế trên người làm hắn thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, nói chuyện cũng biến thành phí sức rất nhiều. Người chết mới có thể bảo thủ bí mật. A, một kiếm trần sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn không nghĩ tới Tô Tiểu Tiểu cái này La Lệ tiểu khả ái vậy mà lại nói ra lựa chọn như vậy. Ngay cả một bên Cố Lăng Phong đều phi thường giật mình. Bất quá, Tô Tiểu Tiểu khẩu khí cũng không phải là rất chân thành. Nhìn xem một kiếm trần càng ngày càng khó coi sắc mặt, Bạch Mộ Linh biết không thể lại rông dài. Chuyện này trước nhớ kỹ, ngươi cùng Cố Lăng Phong đi ra bí cảnh đi. Bạch Mộ Linh nói xong, mắt nhìn Cố Lăng Phong hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Lăng Phong gật đầu biểu thị không có ý kiến, lúc đầu hắn liền không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn nhưng là người bình thường bối cảnh, đã thức tỉnh cấp B ngự linh tiên phú hắn đã rất thỏa mãn, đến bí cảnh cũng là vì kiếm tiền. Hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cũng không muốn triệt để đắc tội Lãng Nguyệt thành một gia. Tô Tiểu Tiểu chu chu mỏ, mặc dù cảm thấy cứ như vậy buông tha một kiếm trần tên ghê tởm này quá nhẹ, nhưng nàng cũng nhìn ra được một kiếm trần tương thế, sát thực rất nặng, cũng không phải là trang. Một kiếm trần cùng Cố Lăng Phong lần đầu tiên cùng một chỗ đỡ lấy hướng phía bí cảnh phương hướng lối ra đi đến. Nhìn qua giống như là trong đám bạn học hố bang hỗ trợ, tràn diện cực độ ấm áp. Ngay cả Tô Tiểu Tiểu nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi đều có một loại ảo giác, giống như sự tình vừa rồi căn bản không có phát sinh. Tiểu Tiểu chúng ta tiếp tục đi thăm dò bí cảnh a. Bạch Mộ Linh nói. Tô Tiểu Tiểu lúc này mới lấy lại tinh thần, ừ một tiếng. Tiểu Tuyết giờ khắc này ở trong ngực của nàng, phấn nộn trên khóe miệng vậy mà chảy ra nước bọt. Tiểu gia hỏa này là hôn mê, vẫn là ngủ thiếp đi tại làm mộng đẹp đâu, một cái thế giới khác. Kết tinh sơn đỉnh. Một bóng người lặng lặng đứng lặng. Cuồng bạo sát ý xông thẳng lên trời ở giữa. Thử, Sibiu tộc ma tướng sao? Cố Phàm lạnh lùng quát. Tại đánh tan ngự linh trận pháp về sau, Cố Phàm liền đã nhận ra cường địch tới gần. Không nghĩ tới xâm phạm thần vực địch nhân lại là Sibiu tộc mạnh nhất chiến tướng. Cái này khiến Cố Phàm rất là ngoài ý muốn. Xem ra chính mình mới thần tộc quật khởi đã gây nên thế giới này mạnh nhất bộ tộc, Sibiu tộc kiêng kỵ. Sibiu tộc cũng ngao ngoe muốn động sao? Cố Phàm lạnh lùng hỏi. Hừ, trả lời hắn, chỉ là so với hắn càng băng lãnh tiếng hừ. Sau đó liên tiếp vài tiếng kêu thảm vang lên. Mấy cỗ thần tộc chiến sĩ thân thể giữa không trung bên trong sụp đổ. Một đạo thân ảnh khôi ngô đứng ở kết tinh sơn đỉnh bầu trời nửa tế, Cố Phàm đối diện. Các ngươi, lui ra. Lời nói lạnh như băng truyền khắp thần vực, thần tộc các chiến sĩ nghe được thần chủ mệnh lệnh sau không còn tùy tiện ra tay. Cái gì phá thần vực, cái gì cầu thí mới thần tộc. Thật sự là không chịu nổi một kích. Thanh âm không linh vang vọng chân trời, khôi ngô thân ảnh cười ha hả. Cố Phàm hai con người chấp động một tia sát ý đóng vai độ chỉ có 11, nhưng đối phó với trước mắt cái này so sâu kiến mạnh lên một điểm Sibiu tộc ma tướng hẳn là dư xài. Rất tốt, ngươi đã mất đi hô hấp lực. Cố Phàm lạnh lùng nói xong, thân hình khẽ động, cả người liền đi tới khôi ngô ma tướng trước mặt. Ầm. Rên lên một tiếng, cùng với xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Có được Hắc Long Thiên 1/10 thể chất, Cố Phàm nắm đấm lực đạo thế nhưng là có thể so với giống như núi cao. Chỉ là một kích, ma tướng liền bị đánh bay ra ngoài. Rất tốt, ha ha ha. Ma tướng cũng thiếu. Cố Phàm khẽ chau mày, đã nhận ra không thích hợp. Còn có người, không chỉ một. Quả nhiên, tại ma tướng trong tiếng cười, mấy chục đạo khôi ngô thân ảnh dị dạng ma xuống. Cố Phàm bất chi bất giác đã bị bao vây. Khôi ngô ma tướng khoảng chừng 99 tôn. Đây chính là trong truyền thuyết Sibiu tộc 99 ma tướng sao? Trời ạ, đây chính là danh xưng ngay cả minh tộc cự thần đều có thể bị hợp lực đánh giết tồn tại a. Phía dưới, có thần tộc chiến sĩ lập tức nhận ra bầu trời kia 99 đạo thân ảnh. Vây quanh, Cố Phàm ngược lại không cảm thấy là mình bị bao vây. 99 ma tướng mà thôi. Vạn tượng giới. Nguyên bản xanh thẳm chân trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, lôi long chớp động. Cảm giác áp bách mạnh mẽ đến từ thương khung. Những cái kia chớp động lôi long chậm rãi hội tụ, càng ngày càng nhiều, tiếng nổ tung vang vọng hoàn vũ. Chương 12, thiên gian lục bộ ở đâu vậy mà có thể dẫn động thiên địa dị tượng? 99 đạo thân hình khôi ngô ma tướng trăm miệng một lời. Thanh âm không linh vậy mà không hề yếu lôi đỉnh, vang lên thiên địa. Không đơn giản. Chắc không được Sibiu thần hội kiêng kỵ như vậy ngươi cái này tiểu tiểu bộ tộc. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Đối với 99 tôn ma tướng đồng thanh lời nói, Cố Phàm không có trả lời. Hắn bàn tay trắng nõn chậm rãi giơ cao hướng thương cùng. Đột nhiên, một đạo lôi long giống như là nhận chỉ dẫn, bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Oeng! Lôi long rơi xuống, lôi hoa vang khắp nơi. 99 tôn ma tướng bên trong, trong đó một vị ma tướng một bàn tay cực kỳ lớn vậy mà sinh sinh chống lại lôi đỉnh. Nhìn xem một tên ma tướng giơ cao ở lôi đỉnh, Cố Phàm cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao cũng là Sibiu dưới trướng mạnh nhất chiến tướng, nếu là chút thực lực ấy đều không có, thật sự là không cách nào làm hắn toàn lực xuất thủ. Nghĩ tới đây, Cố Phàm vạn tượng giới thần lực đã ngưng tụ tới cực điểm. Xẹt! Quát lạnh một tiếng, chân trời lôi long bắt đầu gào thét, nhao nhao nhảy vọt. Tiếp lấy, lít nha lít nhít thô như mãng xả lôi điện rơi xuống. Oeng! Mờ tối chân trời một mảnh trắng xóa. Vô số lôi đình đánh rơi, mục tiêu tự nhiên là vây quanh Cố Phàm 99 đạo thân ảnh. Đây chính là thần chủ chân chính thực lực sao? Quá mạnh. Kết tinh sân dưới, vô số thần tộc chiến sĩ ngước mắt nhìn về phía chân trời giữa không trung một màn này, nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Như thế thần uy, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhưng vô số lôi đình qua đi, kia 99 nói khôi ngô thân ảnh còn đứng đứng thẳng. Trong đó có mấy tên ma tướng trên người áo giáp vỡ vụn, thân thể ngược lại là không có cái gì thương thế. Liên điểm ấy trình độ sao? 99 ma tướng trong đó một tên người dẫn đầu giận dữ hét. Cái này mấy chục tên Sibiu bộ ma tướng thực lực cũng quá nghịch thiên đi. Trong đó một vị tuổi trẻ thần tộc chiến sĩ phát ra khó có thể tin kinh hô. Tiểu tử, ngươi còn trẻ, cũng chưa từng gặp qua thần chủ thực lực chân chính. Bên cạnh, lão thần tộc chiến sĩ nói. Chẳng lẽ, thần chủ còn có thực lực mạnh hơn sao? Tuổi trẻ thần tộc chiến sĩ hỏi. Lão thần tộc đấy mắt toát ra một tia dự mang, tự lẩm bẩm, kia là mở cái này thần vực một trận chiến tranh. Ta nhìn thấy đời này khó quên nhất một màn. Lão thần tộc dừng một chút, cảm xúc hơi kích động lên tiếp tục nói ra, kia là một đoàn có thể mẫn diệt hết thảy bạch quang. Bạch quang? Tuổi trẻ thần tộc chiến sĩ có chút không hiểu. Lão thần tộc không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn về phía chân trời Cố Phàm, trong mắt có một chút chờ mong. Có lẽ, bạch quang có thể lại xuất hiện một lần. Rất tốt, nhưng các ngươi còn chưa xứng nhìn thấy ta thực lực chân chính. Cố Phàm nói xong, thân thể bộc phát khí thế cường đại. Hai vai hắc long ngao ngao gào thét, áo bào đen kêu phần phật. Chỉ là một cái bộ tộc nhỏ chi chủ, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Bốn tên ma tướng thủ lĩnh vừa xài bước ra. Thiên ma, địa ma, huyền ma, hoàng ma. Cái này bốn tên ma tướng thực lực có thể so với minh tộc đại tướng gấp 2 thực lực, thậm chí nhiều hơn. Sau lưng còn lại ma tướng thực lực cũng không thể khinh thường. Đối mặt dạng này thế cục, Cố Phàm y nguyên đứng thẳng trung tâm, không có chút nào ý sợ hãi, trên thân khí thế càng ngày càng mãnh liệt. A! Thiên địa huyền hoàng bốn tên ma tướng gào thét một tiếng, thân hình chớp động. Bốn người đồng loạt hướng phía Cố Phàm xuất thủ. Cương đại thần lực phun trào. Oeng! Bốn người nắm đấm toàn bộ rắn chắc đánh vào Cố Phàm trên thân. Sau đó, Cố Phàm thể nội bộc phát ra không màu giới thần lực. Bốn tên ma tướng trong nháy mắt liền bị bắn ra lùi ra phía sau. Không nghĩ tới ngươi còn có lực lượng càng thêm cường đại, thật không đơn giản. Thiên ma lạnh lùng nói. Cố Phàm không để ý đến thiên ma lời nói, thân hình khẽ động, trong tay nắm đấm hội tụ không màu giới thần lực, được không dây dưa dài dòng đấm ra một quyền. Vừa dứt lời hạ không lâu, thiên ma chỉ cảm thấy ngực một bực, tiết hầu nóng hổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ghê tởm! Nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên ma ra lệnh, binh chủ thần chi trận. Thoại âm rơi xuống, còn lại ma tướng nhóm di động thân hình, bắt đầu hội tụ thần lực, bắt đầu thôi động trận pháp. Đạo này trận pháp cường độ có thể trực tiếp miểu sát một tên minh tộc đại tướng, uy lực cực độ kinh khủng. Nhìn xem chậm rãi hình thành trận pháp, giống như một thanh cự phủ, Cố Phàm lạnh lùng quát: Thiên gian lục bộ, ở đâu? 12 chương 13, thiên gian đấu bộ, thiên khôi tham kiến ngay tại mở ra người liên quan vật triệu hoán. Hừ, thiên ma hừ lạnh một tiếng. Trừ hắn bên ngoài tất cả ma tướng đều dung nhập trong trận pháp, to lớn chiến phủ rất nhanh hóa hình ra tới. Chậm rãi, dòng dã 98 vị cường đại ma tướng vậy mà lấy trận pháp làm dẫn, tan đúc thành một thanh vũ khí. Cự phủ thành hình, đột nhiên thu nhỏ. Trong nháy mắt đã rơi vào thiên ma trong tay. A! Mấy chục đạo ma tướng tiếng gầm vang lên, rung khắp linh hồn. Thiên ma khí thế đột nhiên kéo lên. Kết tinh sân dưới, không ít tu vi không đủ tuổi trẻ thần tộc chiến sĩ đều cảm nhận được đến từ thiên ma trên người cực lớn cảm giác áp bách, cả người trong nháy mắt không tốt. Ha ha ha. Giờ phút này, thiên ma cùng thiếu. Nghe được Cố Phàm lạnh lùng tự nói thiên gian lục bộ ở đâu, thiên ma tưởng rằng tại mệnh lệnh hắn bộ tộc chiến sĩ nên chiến. Liếc nhìn một chút phía dưới mấy bạn thực lực khó coi thần tộc các chiến sĩ, thiên ma giễu cợt nói: "Ngươi trong bộ tộc các chiến sĩ căn bản không chịu nổi một kích, không cần để cho bọn họ tới chịu chết." Lập tức, thiên ma thu hồi ánh mắt, trong tay huyết phủ lưỡi dao chỉ hướng Cố Phàm nói: "Ngược lại là ngươi, xác thực có thực lực để cho ta toàn lực một trận chiến." Binh chủ thần trận pháp tiêu tán, ma tướng hồn khí đã tan đúc hoàn thành. Sibiu tộc đặc hữu linh hồn dung hợp vũ khí bí thuật, để 98 tên ma tướng chiến hồn trong lúc nhất thời toàn bộ hội tụ đến một điểm. Hiện tại, lấy thiên ma thực lực bây giờ coi như minh tộc chi chủ, thậm chí là vũ sừng tộc bản cổ tới, đều sẽ kiêng kỵ và phần. Huống chi, một cái mới quật khởi bộ lạc chi chủ, đây chính là trong truyền thuyết cường đại bộ lạc, Sibiu tộc truyền thừa bí thuật sao? Có thần tộc chiến sĩ sợ hãi thán nói, thần chủ có thể bị nguy hiểm hay không? Có thần tộc chiến sĩ lo lắng nói, nếu là thần chủ gặp nguy hiểm, chúng ta cùng tiến lên. Ngay cả tên kia trước đó gặp qua Cố Phàm thực lực chân thật lao thần tộc cũng bắt đầu lo lắng, quả quyết nói. Bên cạnh, tuổi trẻ thần tộc chiến sĩ nghe xong có chút khẩn trương nhìn chằm chằm chân trời, đáp, tốt. Chân trời. Cố Phàm não hải hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Ràng buộc mở ra thành công. Mời lựa chọn ràng buộc nhân vật. Thiên Khôi. Cố Phàm lời nói lạnh lùng tê ơ. Triệu Hoán Thiên Gian Lục Bộ Đại Thần Thiên Khôi, thành công. Hệ thống băng lãnh thanh âm tại Cố Phàm não hải rơi xuống. Một quả cầu lửa từ chân trời giáng lâm. Một đạo thu kịch nặng nề thanh âm vang lên. Thiên Gian Lục Bộ, đấu bộ Thiên Khôi, tham kiến chúng thần chi chủ. Kết tinh sân dưới, trong thần vực. Kia từ thiên ngoại mà đến hỏa cầu chẳng lẽ cũng là trong thần tộc người sao? Không biết a, thần tộc còn có Thiên Gian Lục Bộ sao? Chưa từng nghe qua a. Chuyện gì xảy ra? Đấu bộ đại thần. Trong thần vực, mắt thấy đây hết thảy thần tộc các chiến sĩ rất là không hiểu. Thậm chí, đến từ hỏa cầu bên trong hùng hậu thanh âm vậy mà nói tham kiến chúng thần chi chủ. Ngoa tạo. Có thần tộc chiến sĩ lúc này mới kịp phản ứng. Còn không đợi trong thần vực, thần tộc các chiến sĩ kinh ngạc, một cỗ sóng nhiệt liền quét sạch ra. Hỏa cầu đã từ chân trời mà rơi, rơi vào mặt đất. Âm ầm chấn động âm thanh, cuốn lên khói bụi. Vâng. Khoảng cách gần nhìn lại, thần tộc chiến sĩ bên trong toàn bộ tách ra một vòng. Trong vòng mặt đất, một cái hố to, giống như là một đạo dấu chân. Hỏa cầu rơi xuống đất đột nhiên lại đột nhiên bắn ngược mà lên. Thiên Ma còn duy trì tay cầm huyết phủ, hướng phía Cố Phàm mà thôi động tác. Cố Phàm triệu hoàn xong, đứng ở chân trời giữa không trung vị trí không có chút nào di động. Một cái bốc lên hỏa diễm bàn tay liền giơ cao ở Thiên Ma trong tay huyết phủ. Sau đó hỏa diễm chậm rãi tán đi, một bóng người hiện ra. Thiên Ma sửng sốt một chút. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, làm hắn hơi kinh ngạc. Đến từ thiên ngoại, vẫn là thần vực bên trong. Thiên Ma không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy huyết phủ bên trên truyền đến một cỗ lực lượng. Lực đạo phi thường cường đại. Quần quần thần uy phát ra, có được thời đỉnh cao thực lực Thiên Gian Lục Bộ đại thần thực lực, so với thế giới này 99 ma tướng, càng thêm rất chi. Bàn tay chủ nhân, đầu đội mũ rộng đảnh, ở trần. Toàn thân đỏ thẫm, tràn đầy đường cong rõ ràng cơ bắp. Trên cổ treo một chuỗi Phật châu. Nhìn như nhỏ bé thân thể, sức mạnh bùng lên lại là giống như núi cao. Đây là ai? Thiên Ma tâm bên trong thất kinh. Hắn cảm giác được cái này đột nhiên xuất hiện người, thực lực phi thường cường đại. So với cái này trong bộ lạc các chiến sĩ khác nhóm, cái này gọi Thiên Khôi ra hỏa, kinh khủng rất nhiều. Trên người hắn còn tản ra một loại siêu việt phổ thông thần lực lực lượng khí tức. Không nghĩ tới người dưới trướng còn có dạng này hắn tướng. Kết hợp trước đó Cố Phàm nói tới Thiên Gian Lục Bộ, Thiên Ma hiện tại mới hiểu được. Mũ rộng bên dưới, nửa khuôn mặt trang nghiêm. Cố Phàm không nói gì, mà Thiên Khôi bờ môi có chút giật giật. Nặng nề, thu kịch, mang theo kim cương giới thần lực tiếng nói vang lên. Quân quận thần uy theo lời nói đột nhiên kéo lên. Vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong, chưa hề có cái khác thần dám đối thần chủ xuất thủ. 13 chương 14, Thiên Khôi chấn kinh thoại âm rơi xuống, Thiên Khôi khí thế tăng vọt tới cực điểm. Thiên Khôi bàn tay có chút đem Thiên Ma đem trong tay huyết phủ thôi động. Nhìn như nhẹ nhàng phổ thông đẩy. Trên thực tế, Thiên Khôi đã đem kim cương giới thần lực đều ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay. Mà Thiên Ma thực lực tăng thêm có được tan đúc cái khác ma tướng huyết phủ, không thể khinh thường. Hai cỗ lực lượng ngay tại chống lại. Rõ ràng, Thiên Khôi kim cương giới thần lực càng hơn một bậc. Thần chủ, ha ha. Thiên Ma cười lạnh nói. Thiên Ma cười lạnh đồng thời, trong lòng đã âm thầm giật mình. Cái này đột nhiên xuất hiện thần tộc đấu bộ chiến sĩ, thực lực của hắn tựa hồ vượt ra khỏi chính mình dự đoán. Lấy dạng này bàng bạc thần lực thả ra lực đạo, rất mạnh. Kết tinh sân dưới, mấy bạn thần tộc chiến sĩ thấy cảnh này toàn bộ kích động lên. Không nghĩ tới thần tộc ở trong thần điện ngủ say trước đó, lại còn âm thầm nuôi dưỡng thực lực khủng bố như thế thần tộc chiến sĩ. Phải biết, hắn đối chiến sĩ bưu bộ ma tướng, thế nhưng là một kích liền có thể miểu sát cái khác thần tộc chiến sĩ. Ngay cả một chút thực lực hơi mạnh một chút thế hệ trước thần tộc chiến sĩ, cũng không thể gánh vác kích thứ hai. Mà cái này gọi Thiên Khôi, bị thần chủ gọi người, lại có thể thôi động si bưu bộ ma tướng trong tay huyết phủ. Thiên Khôi đại thần. Thần tộc các chiến sĩ trong lòng kinh hô. Cố Phàm nguyên bản đứng ngạo nghễ chân trời giữa không trung thân hình, đang triệu hoán ra Thiên Khôi về sau, trong nháy mắt về tới kết tinh sơn đỉnh. Hắn lặng lặng đứng thẳng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngay tại giao thủ hai thân ảnh, mặc dù động tác cơ hồ không có, nhưng lực lượng của hai người đã bắt đầu lẫn nhau chống cự. Cảm giác áp bách mạnh mẽ ngay cả Cố Phàm cũng hơi có chút động dung. Lãnh ngạo khuôn mặt có chút cảm xúc tuôn ra. Nếu như ta cũng có được Hắc Long Thiên toàn bộ thực lực, có phải hay không trong nháy mắt liền có thể để Thiên Ma vẫn lạc? Nhìn xem triệu hoán nhân vật có thực lực đều là nguyên trong thế giới thời đỉnh cao, Cố Phàm có chút chờ mong thực lực mình tăng lên. Đáng tiếc, đóng vai tiến độ thăng cấp có thể so với lên trời. Nghĩ tới đây, Cố Phàm lam nhạt lãnh mâu bên trong hiện lên một tia hàn mang. Huyết mâu. Cố Phàm trong lòng đã có quyết định. Cái này si bưu bộ 99 ma tướng không phải liền là huyết mâu bên trong chiến hồn sao? Cái kia vô địch 10 vạn năm Hắc Long Thiên, đã từng chính là đem những này ma tướng đánh giết, toàn bộ tan đúc, rèn đúc một thanh màu máu trường mâu. Nếu là tan đúc huyết mâu, như vậy đóng vai tiến độ nhất định sẽ gia tăng. Huyết mâu là Cố Phàm đóng vai nhân vật Hắc Long Thiên duy nhất vũ khí, cũng là thế giới kia mạnh nhất vũ khí. Nếu là có được, không chỉ có đóng vai tiến độ có thể tăng lên, thực lực cũng nhất định sẽ nâng cao một bước. Dù sao, thế giới kia, Hắc Long Thiên thế nhưng là một người một mâu giết mặc vào xa cổ thần tộc. Ngay tại Cố Phàm nghĩ như vậy đồng thời, chân trời Thiên Khôi cùng Thiên Ma thân hình đột nhiên tăng gọn. Hai đạo ở trong thiên địa nguyên bản nhỏ bé thân hình, bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Chỉ một lát sau, hai tôn cự nhân đã xuất hiện. Theo thân hình của hai người đều biến lớn mấy chục lần, Thiên Khôi dẫn đầu một trường xuất thủ. bàn tay khổng lồ chấn động không gian, tốc độ cực nhanh, mang theo không khí tựa hồ cũng sôi trào lên. Một trường đẩy ra, Thiên Ma cũng không do dự, huyết phủ một bổ, ngưng tụ 98 tôn thực lực phi phàm ma tướng chi lực, cái này một đũa tuôn ra lực lượng cũng hết sức kinh người. Thậm chí, cả thiên không tầng mây đều quay cuồng lên. Oanh! Hai đạo lực lượng giao phong, cương đại bạo tạc vang vọng chân trời. Hai cỗ lực lượng triệt tiêu. Sau đó, Thiên Khôi bàn tay khổng lồ trong nháy mắt bóp thành nắm đấm. Xương cốt ở giữa phát ra chói tai thanh âm, giống như tiếng sấm. Cạch cạch cạch. Nghe thấy thanh âm này, liền không khó coi ra một quyền này hội tụ lực lượng. Thiên Khôi thân hình di động, nhanh chóng hướng phía người mặc áo giáp cầm trong tay huyết phủ Thiên Ma ngực mà đi. Oanh! Kim cương giới thần lực khuấy động ra. Thiên Ma trong tay huyết phủ hành ngăn tại trước ngực. Sắc mặt có chút phức tạp. Hắn mặc dù ngăn cản Thiên Khôi một quyền này thế công, nhưng toàn bộ to lớn thân thể cũng ở chân trời liên tiếp lui về phía sau. Cái này, Kết Tinh Sơn Hạ, mới thần tộc bộ lạc chiến sĩ, bao quát một chút sinh hoạt trong đó bộ lạc người, toàn bộ nhìn thấy một màn này. Bởi vì chân trời hai tôn cự nhân thực sự lớn như là núi cao, huống chi hai người giao thủ sinh ra cường đại bạo tạc, so kinh lôi còn muốn chói tai. Đây quả thực là viễn cổ cự thần đánh nhau. Bất quá sự thật cũng là như thế. Thiên Khôi là thiên gian lục bộ đại thần bên trong chiến lược mạnh nhất, mà Thiên Ma tăng thêm trong tay hắn huyết phủ, cũng đồng dạng là si vưu bộ mạnh nhất. Thực lực của ngươi nhưng so sánh chủ nhân của ngươi mạnh một điểm. Thiên Ma sợ hãi thán nói, đáng thương dị giới người, ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo, dám nhìn trời nói năng lỗ mãng. Chịu được lấy Thiên Khôi một quyền này, Thiên Ma cười lạnh nói, ha ha, cái gì cầu thí trời. Thiên Ma căn bản không tin, thế giới này hắn si vưu tộc trưởng mới là thế giới này mạnh nhất, mới là thế giới này trời. Trước mắt Thiên Khôi, trong mắt hắn cũng nhiều nhất cùng mình thực lực tương đương, mà lại hắn còn không có hoàn toàn thi triển huyết phủ uy lực. Hắn rất tự tin, hiện tại mới là vừa bắt đầu, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Lập tức hắn liền sẽ để trước mắt Thiên Khôi bao quát toàn bộ thần vực đều không để lại dấu vết. Thiên Ma cười lạnh xong, Thiên Khôi trong lòng kịch liệt run lên. Cũng không phải là bởi vì Thiên Ma, mà là bởi vì một sợi tóc trắng đã phiêu đãng tại trước mắt của hắn. Kết Tinh Sơn đỉnh, Cố Phàm thân hình hơi động một chút, liền đứng ở Thiên Khôi trên bờ bay. Thần chủ, muốn đích thân động thủ sao? Thiên Khôi trong lòng kinh ngạc và phẫn. Có thể bị trời triệu hoán, là hắn vô cùng bình quang. Nhưng là, tự mình làm không tốt sao? Trời tại sao muốn tự mình động thủ? Hắn nhưng là còn không có hoàn toàn thi triển toàn bộ thực lực. Thậm chí ngay cả kim cương giới thần lực thúc dục thần kỹ còn không có sử xuất. Bất quá, trời quyết định tự mình động thủ, như vậy trước mắt cái này Thiên Ma sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối cùng. 14 chương 15, thần lực đỉnh điểm. Không màu giới tại Thiên Khôi nguyên bản thế giới bên trong, trời thế nhưng là tạo vật chi chủ. Hắn chưa từng thấy qua viễn cổ những năm tháng ấy, nhưng hắn từng nghe nói, những năm tháng ấy bên trong, Hắc Long hai chữ này liền trấn áp một thời đại. Bất luận là cường đại sáng thế thần, vẫn là binh ma thần, hay là minh thần, đều tại Hắc Long sát phạt dưới bị trấn áp. Thực lực của hắn, không người có thể cứu cực cảnh giới. Thậm chí xa xôi vĩnh hằng rừng rậm bên trong, có một vị viễn cổ sống tạm xuống tới cự thần, tránh né trong đó. Chỉ vì trên thế giới chỉ cần Hắc Long tồn tại một ngày, hắn liền vĩnh viễn không rời đi kia phiến tị nạn chi địa. Đây chính là thần chủ. Con kiến hôi cuồng vọng. Thiên Khôi trên bờ bay, Cố Phàm không chút biểu tình lạnh lùng nói. Cố Phàm nói xong, Thiên Khôi lớn như vậy trên trán, mồ hôi tràn ra. Thiên Ma cũng không có nhìn ra Thiên Khôi khẩn trương, mà là tiếp tục cười lạnh nói, ha ha, hai người các ngươi vẫn là cùng lên đi, để cho ta xem các ngươi thực lực chân chính. Thoại âm rơi xuống, huyết phủ bộc phát ra cường thịnh hào quang màu đỏ, khí tức bàng bạc như là cuồng phong gào thét. A! Thiên Ma một cái tay khác trưởng cũng cầm huyết phủ. Trời sập, gầm lên giận dữ, huyết phủ giơ cao lên. Một đạo hào quang màu đỏ nhanh chóng rơi xuống. Đối mặt cường đại huyết phủ một kích, Thiên Khôi giờ phút này càng khẩn trương hơn. Hán! Vậy mà, dám chủ động nhìn trời phát động công kích. Thế giữa thiên địa, vang lên Thiên Khôi hít vào khí lạnh thanh âm. Sau đó, Cố Phàm thanh âm lạnh lùng rơi xuống. Muốn gặp được ta thực lực chân chính, vậy liền như ngươi mong muốn. Thiên Ma huyết phủ một kích đã gần trong gang tấc. Thiên Khôi khẩn trương không dám động đậy. Coi như huyết phủ trực tiếp bổ vào trên người hắn, hắn cũng không dám có chút động tác, bởi vì Cố Phàm không hề động. Chỉ có Thiên Khôi biết, bả vai hắn giờ phút này đứng thẳng chính là như thế nào tồn tại. Hiện tại thần chủ khí tức trên thân còn không có bạo phát đi ra, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng đây không phải hắn Thiên Khôi có thể phỏng đoán. Phải biết, đỉnh phong thời kỳ Hắc Long thiên thế nhưng là không người nào có thể ngóng nhìn, tùy ý ở giữa chính là sáng thế cùng diệt thế. Đơn giản hai cái từ ngữ, mạnh đến mức nào, có thể chính mình tưởng tượng. Vâng. Thẳng đến huyết phủ một kích này tới gần, còn có không đến mấy tấc ở giữa khoảng cách, Cố Phàm mới đưa tay vung lên. Kia cường đại hào quang màu đỏ liền rời đi phương hướng. Cố Phàm hơi hợt vung lên, kia lăng lệ hồng mang liền hoành chuyển đến một bên khác. Vâng. Tiếng vang lần nữa phát ra. Bị uy lực cực lớn hào quang màu đỏ đánh trúng giữa rừng núi, một mảng lớn diện tích, trong nháy mắt san thành bình địa. Bởi vì nếu như ngay cả một kích này đều gánh không được, như vậy cái này bộ tộc chi chủ chính là thật quá rất rưởi, thậm chí căn bản cũng không có thể ở cái thế giới này đặt chân. Thiên Ma trong tay huyết phủ lại lần nữa ra tay. Dơ cao huyết phủ dẫn động 98 vị ma tướng lực lượng. Hai tay nắm huyết phủ, Thiên Ma bổ ngang mà ra. Một kích này so trước đó càng mạnh. Ma tướng lực lượng không ngừng hội tụ tại trên một kích này, bộc phát thần lực hô hô rung động. Đạo này hào quang màu đỏ bổ ra, khí thế mênh mông như là sóng biển đánh tới. Kết Tinh Sơn dưới, chúng thần tộc bộ lạc chiến sĩ bắt đầu kiềm chế. Cường đại áp bách chi lực quét sạch ra. Toàn bộ thần vực lấy cái giờ này làm trung tâm, cái khác phổ thông thần tộc bộ lạc người, hoặc là tu vi tương đối cả người, đều không hiểu cảm nhận được hô hấp khó khăn, còn có càng là té xỉu. Như thế khí chàng, đám người không chỉ có trong lòng giật mình. Thật mạnh, một kích này thần chủ có thể hay không? Chân trời, thiên khôi đối diện, hào quang màu đỏ quét ngang mà tới. Không gian tựa hồ cũng đang đổ nát, và mèo. Thiên khôi cảm thụ được ngay tại nhanh chóng tới gần đạo thứ hai công kích, đạo này công kích lực lượng tối thiểu có thể cùng chính mình sử dụng kim cương giới thần lực một kích toàn lực so sánh. Hắn muốn sử dụng kim cương giới thần lực đi ngăn cản, dù sao đạo này công kích quả thật làm cho thiên khôi kiêng kỵ. Nhưng là Cố Phàm tóc trắng chậm rãi phiêu động, áo bào đen nâng lên. Hắn hai vai hắc long gầm nhẹ một tiếng, sau đó một bàn tay trắng non chậm rãi giơ cao lên, Cố Phàm đã rời đi thiên khôi bả vai, lăng không lên cao. Mên mông lôi đỉnh theo Cố Phàm bàn tay dẫn động, tại màn trời phía trên trong nháy mắt hội tụ. Ầm ầm, sấm sét vang lên. Muốn dùng trước đó chiêu kia dẫn thiên lôi. Nhìn xem Cố Phàm động tác, thiên ma tâm bên trong liên tưởng đến trước đó Cố Phàm sử dụng sét. Thực sự là, dạng này không có chút nào phòng bị, không dùng sức lượng hộ thể hướng phía chân trời dẫn động thiên lôi, hơn nữa còn muốn tụ lực, hắn căn bản không kịp. Muốn chết. Thiên ma đắc ý, trên mặt hiện hiện tiêu dung. Nhưng một giây sau, thiên ma nụ cười trên mặt bắt đầu ngưng kết. Chỉ gặp Cố Phàm bàn tay nhanh chóng rơi xuống, không trung vô số lôi đỉnh trong nháy mắt liền hội tụ hoàn thành. Đó lấy, một chương lôi đỉnh bệnh lôi vong rơi xuống, hướng thẳng đến hào quang màu đỏ phủ tới. Vốn cho là Cố Phàm khinh thị chính mình một cách này, không nghĩ tới hắn hội tụ lôi đỉnh thủ đoạn vậy mà nhanh như vậy. Vậy liền thử một chút ngươi có thể tiếp được bao nhiêu. Thiên ma nói xong, liên tục bổ ra dòng dã ba lần. Ba đạo hồng mang trong nháy mắt hình thành, nhanh chóng mà ra. Làm xong đây hết thảy, thiên ma có chút mệt mỏi thở dốc cười nói, ha ha, lần này nhìn ngươi còn có bao nhiêu năng lực. Đạo thứ nhất huyết phủ bổ ra hào quang màu đỏ trực tiếp bị lôi vòng che lại, sau đó đồng thời tiêu tán. Đón lấy, mặt khác ba đạo hào quang màu đỏ như thoát cung chi tiễn, nhanh chóng đánh tới. Thấy thế, thiên khôi hai tay bắt quyền, đã bắt đầu tụ lực. Nhưng là, một đạo làm hắn sợ hãi khí tức chậm rãi xuất hiện. Là, thiên khôi hai con ngươi bỗng nhiên co vào. Nỗi sợ hãi này là đến từ sâu trong linh hồn. Tường trắng. Cảm tạ các vị thật to lễ vật hô động. Cố gắng nhiều càng. Chương 16, không màu chi tưởng thần lực bên trong mạnh nhất không màu giới. Không màu giới thần lực phong thích, thiên khôi lập tức liền cảm thấy. Sau đó trong lòng đột nhiên rung động. Nếu như khoảng cách gần như vậy, bị kia không màu giới thúc dục thần kỹ bao phủ, hậu quả khó mà lường được. Thiên khôi bắt đầu lo lắng, không màu giới thần lực phun trào càng ngày càng mãnh liệt, hắn đã bắt đầu chuẩn bị dùng kim cương giới thần lực hộ thể. Một điểm màu trắng rơi vào chân trời. Sau đó, lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu phủ lên mảnh không gian này. Màu trắng xuất hiện, khiến Kết Tinh Sơn hạ thế hệ trước thần tộc các chiến sĩ bắt đầu kích động lên. Không quá kích động về kích động, tận mắt nhìn thấy qua màu trắng uy lực bọn hắn rất nhanh toàn bộ thi triển thần lực, còn nhắc nhở tuổi trẻ thần tộc các chiến sĩ tránh né. Tuổi trẻ thần tộc các chiến sĩ thoạt đầu là nghi hoặc, bởi vì như thế khoảng cách, coi như mạnh hơn lực lượng tác động đến, cũng không trở thành để lao thần tộc nhóm như thế biểu lộ. Nhưng rất nhanh bọn hắn cảm thấy không thích hợp. Hào quang màu trắng kia càng ngày càng cường thịnh, bầu trời, đại địa, không khí, nó chỗ xẹt qua vạn vật cũng bắt đầu bị bao phủ, trở nên một mảnh tử bạch. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác chính mình muốn hít thở không thông. Vì cái gì thân thể của ta sẽ run rẩy lên? Làm sao? Không có nhan sắc. Là con mắt ta bị lực lượng cường đại tập kích sao? Ta làm sao nghe không được thanh âm của mình rồi? Ở xa Cố Phàm mặt đối lập chân trời thiên ma giờ phút này cũng kinh ngạc. Kia màu trắng nhanh chóng đánh tới, trong nháy mắt liền đem hắn toàn lực sử xuất ba đạo hào quang màu đỏ thôn vệ. Liền xem như một khối đá chìm vào biển cả cũng sẽ có một điểm vận động. Nhưng hào quang màu trắng này tựa như là một đầu hồng hoang mãnh thú, trực tiếp thôn vệ ba đạo huyết phủ công kích. Giống như là giọt nước không có vào biển cả, không có nổi lên một tia gợn sóng. Mạch mang phạm vi to lớn, cơ hồ bao phủ thần vực Kết Tinh Sơn phụ cận, 1/3 cái thần vực nhiều. Cố Phàm cũng là lần thứ nhất đem không màu giới thần lực phóng thích đến nhiều như vậy. Không màu giới thần lực bao phủ xuống, thiên địa một mảnh bạch mang. Chân trời, ngoại trừ Cố Phàm bên ngoài, thiên khôi cùng thiên ma hai thân ảnh vẫn như cũ duy trì nhan sắc, bất quá bọn hắn thực lực đều bị áp chế tới cực điểm. Thiên khôi dựa vào kim cương giới thần lực che chở, thiên ma dựa vào huyết phủ bên trong ma tướng chiến hồn lực lượng bao vây lấy thân thể. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi kia bạch mang bao phủ một nháy mắt ta lại có loại ảo giác. Ngay tại kia không màu giới thần lực thúc giục không màu chi tưởng bao phủ thiên ma một nháy mắt, hắn cảm giác không thấy thân thể của mình, thậm chí ngay cả hô hấp đều không thể làm được. Đột nhiên cảm giác linh hồn phá thành mảnh nhỏ. Còn tốt, thân thể bị rất kịp thời xuất hiện huyết phủ tuôn ra chiến hồn chi lực bao khỏa. Không phải, hậu quả đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cực hạn không màu giới thần lực thúc giục thần kỹ không màu chi tưởng thi triển, thiên địa vạn vật thất sắc, kinh khủng, kiềm chế, không cách nào hình dung khí tức bao phủ. Ngay cả Cố Phàm cũng hơi có chút giật mình, bởi vì đó cũng không phải tường trắng, mà là không màu chi tưởng. Mà lại, hắn không màu giới thần lực vẫn chỉ là sơ kỳ. Vẹn vẹn dạng này, cái này không màu chi tường uy lực liền đem thiên ma bao quát bất kỳ vật gì nguyên bản cường độ đều áp chế tới cực điểm. Nếu là có thể sử dụng tường trắng như vậy thì xem như thiên khôi sử dụng toàn bộ kim cương giới thần lực, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn hảo đứng vững. Thiên ma chật vật di động thân thể, sau đó có hành động, giơ lên huyết phủ, hắn muốn tiếp tục bổ ra công kích đến phá vỡ cái này đáng chết bạch sắc quang mang. Bởi vì hắn rất rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình đã còn lại không đến 1/10, thân thể của hắn tựa hồ cũng tới đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn không cách nào tưởng tượng đối phương đến tột cùng dùng năng lực như thế nào, dĩ nhiên khiến hắn đường đường Sibiu tộc bộ mạnh nhất chiến sĩ đều cảm nhận được sợ hãi. Hắn phải mau sớm rời đi cái này đoàn đáng chết bạch mang bên trong. ngay tại thiên ma giơ lên huyết phủ trong nháy mắt, Cố Phàm động. Thân hình của hắn tại bạch sắc quang mang bên trong căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiện tại ta liền để ngươi thấy được thực lực chân chính. Cố Phàm có chút nhảy lên, thân hình liền rơi xuống thiên ma trước mặt. Lời của hắn hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Đây chính là chúa tể giả mới xứng có khí chàng. Đây chính là cái kia vô địch 10 vạn năm, giết xuyên viễn cổ, sáng thế diệt thế Hắc Long Thiên bộ dáng. Đóng vai hắn đồng thời, Cố Phàm cũng dần dần quen thuộc. Dù sao, vạn vật tại Hắc Long Thiên trong mắt đều là kẻ như run rế. Hắn là cái vô tình chúa tể giả, ngoại trừ Bạch Long. Hiện tại, ngươi liền có thể chết đi. Không màu giới thần lực ngưng tụ tại Cố Phàm trên nắm tay, kia màu trắng khí tức như là sương mù, bắt đầu thực chất hóa quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Nguyên bản lộ ra ngực, màu đen vảy văn hiện hiện. Bèn, Cố Phàm một quyền đánh ra. Thiên ma giơ huyết phủ, còn không có kịp phản ứng, liền bị đánh bay. Máu đỏ tươi để một đoàn bạch mang bên trong nhiều sát thái. Thiên ma thân thể to lớn nhanh chóng hạ xuống. Hắn giờ phút này, toàn thân run rẩy, thân thể giống như là bị mấy chục tòa núi cao nghiền ép. Bèn, lại là một trận oanh minh. Thiên ma thân thể khổng lồ đã nhập vào mặt đất. Bạch mang bên trong, nhìn không thấy mặt đất bị nện trình độ, nhưng là qua nét mặt của thiên ma đến xem. Cố Phàm một quyền này, làm hắn thụ trọng thương. Đón lấy, huyết phủ bên trong tiếng gầm gừ vang lên. 16 chương 17, bí cảnh bên trong, nguy hiểm đột kích Tuyết Nguyệt Đế quốc, Lãng Nguyệt thành. Từ Nguyệt bí cảnh, Cố Lăng Phong cùng một kiếm trần rời đi về sau, Bạch Mộ Linh cùng Tô Tiểu Tiểu còn tại bí cảnh bên trong. Các nàng từ bí cảnh biên giới dần dần hướng trung tâm tới gần, mà sắc trời đã tối xuống. Bí cảnh bên trong thời gian cùng bên ngoài ngang nhau. Tiểu Tiểu, chúng ta đến tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Bạch Mộ Linh ngẩng đầu nhìn một chút ám trầm xuống tới bầu trời, đối Tô Tiểu Tiểu nói, là muốn tìm một cái an toàn chút địa phương nghỉ ngơi một đêm. Tô Tiểu Tiểu điểm đáp. Hai người tại phụ cận tìm một hồi, vận khí coi như không tệ, tìm được một cái tĩnh mịch sơn động. Mộ Linh tỉ tỉ, này sơn động nhìn thật sâu, bên trong không biết có thể hay không ẩn giấu quái vật gì. Bạch Mộ Linh nhìn mấy lần phía trước tĩnh mịch một cái thông đạo, trầm ngâm hồi lâu mới nói với Tô Tiểu Tiểu, ta đi thăm dò một phen, nếu như không có vấn đề, chúng ta ban đêm liền ở lại đây. Vẫn là để ta đi, tỉ tỉ trước canh giữ ở cửa hang liền tốt. Tô Tiểu Tiểu nói xong, cũng không đợi Bạch Mộ Linh đáp lời, trực tiếp mang theo Tiểu Tuyết hướng phía trước thông đạo đi đến. Tiểu Tiểu, cẩn thận một chút, mặc kệ gặp được cái gì đột phát tình huống, nhất định không muốn ham chiến. Bạch Mộ Linh muốn ngăn cản, nhưng là Tô Tiểu Tiểu đã đi xa, đành phải không yên tâm dặn dò một tiếng. Biết. Tô Tiểu Tiểu lên tiếng, đảo mắt đã đi 3-8-40 mét. Trắng Linh Nhi cũng không có nhàn rỗi, tại sơn động cửa hang phụ cận tìm tòi một phen, không có phát hiện có cái gì quái vật hoạt động tung tích, lúc này mới yên lòng trở về trong động. Nửa canh giờ sau, Tô Tiểu Tiểu mang theo Tiểu Tuyết về tới cửa hang phụ cận. Mộ Linh tỉ tỉ, con đường kia rất sâu, ta đi mấy dặm đường đều không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Tô Tiểu Tiểu lông mày nhíu lại, cười hì hì nói. Một bên Tiểu Tuyết tựa hồ có chút hưng phấn, trên mặt đất vui sướng toát ra. Mấy dặm đường đều không có phát hiện, kia chắc hẳn không có quái vật giấu kín. Bạch Mộ Linh gật gật đầu, à đúng, Tiểu Tiểu, con đường kia có hay không cái khác phương nhánh? Không có phát hiện. Được, chúng ta ban đêm ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Được. Hai người trong ba lô có một ít cơ bản sinh hoạt nhu yếu phẩm, liền riêng phần mình đem trong bọc đồ vật đem ra. Trong sơn động có một đạo thanh tuyển, tại cửa hang phụ cận hình thành một ngụm ao nhỏ. Hai người đơn giản rửa mặt một phen, lại ăn điểm tự mang lương khô. Hàn huyên một hồi trời, sau đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Bạch Mộ Linh từ trong túi đeo lưng của mình xuất ra một khối sạch sẽ vải dài, trải tại hang động trong một cái góc. Tô Tiểu Tiểu mang theo một kiện thật mỏng chăn lông, cũng đem ra. Hai nữ sinh nằm tại vải dài bên trên, đắp lên chăn lông, Tiểu Tuyết lúc này cũng chen chúc tới, Tô Tiểu Tiểu cho nó nhường nhất điểm không gian. Hai người nói hàn huyên một hồi trời, không bao lâu liền ngủ mất. Nửa đêm, Tiểu Tuyết đột nhiên phát ra mấy đạo nãi thanh mại khí cảnh cáo âm thanh. Bạch Mộ Linh lập tức tỉnh táo tới, có một tiếng từ chăn lông bên trong chui ra, cảnh giác đứng dậy. "Tiểu Tuyết, làm sao rồi?" Tô Tiểu Tiểu lúc này cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng quay đầu nhìn về phía Tiểu Tuyết. "Tiểu Tiểu, có động tĩnh, mau dậy đi." Bạch Mộ Linh ngắm nhìn một phía, đã gặp được không ít lờ mờ thân ảnh. Tựa hồ là một loại cỡ nhỏ quái vật, nhưng là số lượng không ít. "A." Tô Tiểu Tiểu nghe vậy cảm thấy kinh hãi, lập tức liền triệt để tỉnh. Chuyền bò lên, miệng bên trong hét lên, "Quái vật tới rồi sao? Ở đâu? Ngươi nhìn." Bạch Mộ Linh chỉ mấy cái phương hướng. "A, thật nhiều quái vật." Tô Tiểu Tiểu trừng to mắt, kêu lên. Hình thể không lớn, nhưng là số lượng đông đảo, cẩn thận ứng đối sẽ không có nguy hiểm gì. Bạch Mộ Linh rất nhanh liền có phán đoán. "Ừm." Hai người nhấc lên 12 phần tinh thần, xuất ra vũ khí của mình, lưng tựa lưng, ánh mắt không ngừng mà tại bốn phía bắn phá. Tiểu Tuyết tựa hồ vô cùng hưng phấn, hai con chân trước không ngừng mà đạp đất mặt. Không bao lâu, từng đoàn nhỏ nhỏ bóng đen từ bốn phương tám hướng vây quanh. Nhìn ra số lượng chí ít có mấy chục con, là phệ xì điêu. Những bóng đen này khoảng cách còn có mấy chục mét thời điểm, Bạch Mộ Linh rốt cục thấy rõ đột kích quái vật dáng vẻ. Phệ xì điêu, cấp 2 quái vật, thực lực không phải rất mạnh, nhưng là tốc độ cực nhanh, mà lại là một loại quần cư quái vật. Một khi xuất động, đều là thành quần kết đội hành động. "Tiểu Tiểu, phệ xì điêu mặc dù chỉ là cấp 2 quái vật, nhưng là tốc độ rất nhanh, mà lại là quần thể tiến công, vẫn là phải cẩn thận ứng đối." "Biết, Mộ Linh tỷ." Hai người nói chuyện khoảng cách, bọn này phệ xì điêu đã đi tới khoảng cách hai người không đủ 10 mét địa phương, làm xong tiến công chuẩn bị. Tức, một cái hình thể hơi lớn hư hư thực thực thủ lĩnh phệ xì điêu dẫn đầu phát động tiến công. Chỉ thấy nó nhảy lên thật cao, hướng Bạch Mộ Linh thân thể đánh tới. Hai viên dài nửa mét răng nanh, ở dưới ánh trăng có vẻ hơi dữ tợn. Cơ hồ trong cùng một lúc, còn lại phệ sỉ điêu cũng động. Chia hai nhóm, từ hai cái phương hướng phân biệt hướng Bạch Mộ Linh cùng Tô Tiểu Tiểu phát động tiến công. Bạch Mộ Linh gặp nguy không loạn, huy động trong tay lưu băng kiếm, thừa dịp con kia hình thể hơi lớn vệ răng xài thân hình còn chưa rơi xuống, một kiếm đem nó chém thành hai đoạn. Nhưng là thủ lĩnh tử vong cũng không để cho bọn này phệ sỉ điêu lùi bước, tương phản, trồn quần càng thêm bạo nộ rồi. Một cái tiếp một cái phệ sỉ điêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hướng Bạch Mộ Linh phương hướng lao đến. Một phương hướng khác, Tô Tiểu Tiểu cũng tương tự bị phệ sỉ điêu vây công. Bất quá nàng có Tiểu Tuyết trợ trận, áp lực so Bạch Mộ Linh thì nhỏ hơn nhiều. Mà lại, Tiểu Tuyết biểu hiện vô cùng chói sáng. Đối mặt loại này cỡ nhỏ quái vật, cơ hồ một ngụm một cái. Ngắn ngủi trăm hơi thở ở giữa, đã có mười mấy con công hướng Tô Tiểu Tiểu phệ sỉ điêu bị nó cắn nát cổ họng, chết đến mức không thể chết thêm. Có Tiểu Tuyết trợ giúp, Tô Tiểu Tiểu ung dung ứng đối lấy phệ sỉ điêu. Ba con hướng nàng tiến công phệ sỉ điêu, có hai con sẽ bị Tiểu Tuyết cắn chết, chỉ có một cái có thể đánh tới nàng phụ cận. Bạch Mộ Linh bên này, áp lực coi như so Tiểu Tuyết phải lớn hơn nhiều. Bởi vì không có ngự linh trợ giúp, tất cả phệ sỉ điêu đều phải từ chính nàng đi ứng đối. May mắn, ở kiếp trước lưu lại kinh nghiệm giúp nàng. Bạch Mộ Linh thi triển ở kiếp trước học qua kiếm thuật, điên cuồng vung vẩy trong tay lưu băng, mua đến kín không kẽ hở. Tại chính mình bốn phía nửa mét trong không gian, tạo thành một đạo không thể phá vỡ tầng phòng ngự, thành thạo thu gặt lấy phệ sỉ điêu tính mạng. Phệ sỉ điêu mặc dù tính tình hung manh táo bạo, nhưng theo bị đánh giết phệ sỉ điêu càng ngày càng nhiều, còn sót lại phệ sỉ điêu bản năng cảm thấy một tia không ổn. Các loại hơn phân nửa phệ sỉ điêu đều bị đánh giết về sau, còn sót lại phệ sỉ điêu rốt cục đình chỉ tiến công, xám xịt trốn. Coi là nguy cơ đã giải trừ, nhưng là một cỗ bất an khí tức từ cửa sơn động truyền đến. Một đầu hình thể to lớn quái vật xuất hiện. Cấp 4. Bạch Mộ Linh thấy rõ tới gần quái vật bộ dáng về sau, quá sợ hãi nói: "17 chương 18, cấp 4 biến dị quái vật, nguy hiểm cấp 4 gấu đen thú." Bạch Mộ Linh một chút liền nhận ra được, loại quái vật này, ấn lý tới nói không nên xuất hiện tại Tử Nguyệt Bí cảnh a. Mà lại, con gấu đen này hai mắt lại là đỏ thẫm. Tại u ám trong sơn động hướng ra ngoài nhìn lại, nhờ ánh trăng có thể thấy rõ quái vật bộ dáng, nhưng là cặp mắt kia giống như là khiêu động hỏa diễm. Biến dị quái vật. Tô Tiểu Tiểu mặc dù không rõ ràng quái vật đẳng cấp, nhưng nhìn nó hiện ra hồng quang hai mắt, liền biết con quái vật này lại là biến dị cấp bậc. Đúng vậy, cấp 4 biến dị quái vật. Bạch Mộ Linh thanh âm có chút thanh lãnh, tựa hồ đem sợ hãi toàn bộ đè thấp tại trong giọng nói. Dạng này biến dị quái vật tương đương với cấp 8 tả hữu thực lực. Phải biết, các nàng mới khó khăn lắm là cấp 2 ngự linh sư. Hiện tại Tô Tiểu Tiểu duy nhất triệu hoán linh, Xích Đồng Lang, Tiểu Tuyết, đẳng cấp mới một cấp trung kỳ. Coi như bản thân huyết mạch liền rất cường đại, Xích Đồng Lang đối phó chỉ cái này cấp 4 biến dị quái vật, có thể đánh giết nó xác suất cũng không đến 1 phần 10. Bất quá, quái vật đẳng cấp 1 đến 10 cấp mới so sánh ngự linh sư một cái giai đoạn. Nói cách khác, 1 đến 10 cấp tương đương một cấp ngự linh sư, 10 đến 20 cấp mới so sánh cấp 2 ngự linh sư. Ngự linh sư bản thân cũng có thực lực không tầm thường. Nhưng là, gấu đen kia thú phía sau, thời gian dần trôi qua lại bốc lên hơn 10 đôi ngọn lửa màu đỏ ra. Đây là thọc biến dị quái vật ổ. Tô Tiểu Tiểu trong lòng thầm mắng một câu. Vốn là đêm khuya trong sơn động một mảnh đen kịt, duy nhất có màu đỏ sẫm ánh trăng cửa hang, vậy mà đột nhiên toát ra mấy chục con biến dị quái vật. Quái vật đẳng cấp cũng đều là cấp 4. Trường hợp như vậy khiến Bạch Mộ Linh trong lòng vô cùng bất an. Tô Tiểu Tiểu bên người ngự linh, Tiểu Tuyết cũng gầm nhẹ. Nó tựa hồ cũng đã nhận ra đối mặt bọn quái vật, thực lực cường đại. Biến dị gấu đen thú nhóm căn bản sẽ không cho các nàng quá nhiều suy nghĩ thời gian. Nhân loại tại loại công kích này tính trước mặt quái vật chính là mỹ vị đồ ăn. Hơn 10 đôi nhảy lên hỏa diễm con mắt chậm rãi tới gần trong động. Bạch Mộ Linh trường kiếm trong tay đã làm tốt chống cự thế công. Mà Tô Tiểu Tiểu bên người Tiểu Tuyết lộ ra một loạt bạch khiết răng sói, hung tợn ô khiếu một tiếng. Giống cấp thấp quái vật không biết nói chuyện, nhưng là có thể gầm rú. Gấu đen dùng gầm rú đáp lại Tiểu Tuyết gầm thét, tựa hồ đang giễu cợt. Dù sao lúc này Tiểu Tuyết đẳng cấp quá thấp, thực lực nhỏ yếu. Nhưng nó không có chút nào e ngại, mà là nhảy lên một cái, dẫn đầu hướng phía gấu đen thú nhóm công kích mà đi. "Tiểu Tuyết!" Tô Tiểu Tiểu khẩn trương hô một câu. Bạch Mộ Linh nhìn thấy Tiểu Tuyết đã khởi xướng tiến công, chính mình cũng không do dự nữa. Trường kiếm trong tay huy động, hướng phía gấu đen thú nhóm mà đi. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Gấu đen thân thể tương đối lớn, da thịt cũng dày đặc, tăng thêm biến dị về sau, thực lực càng là trận tăng gấp bội. Đối mặt hình thể nhỏ yếu, đẳng cấp mới một cấp trung hậu kỳ còn nhỏ Xích Đồng Lang, vốn không có để ý một trường gỗ ra. "Phanh!" tiếng trầm vang lên. Xích Đồng Lang Tiểu Tuyết bị gấu đen thú bàn tay vỗ trúng, thân hình giữa không trung dừng lại, rơi xuống trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Tiểu Tuyết đột nhiên lần nữa nhảy lên một cái, thừa dịp cái này gấu đen thú không có phòng bị, cắn một cái vào hắn cổ. Cổ chính là gấu đen thú nhược điểm, tối thiểu cái địa phương này tương đối yếu đuối. Lập tức, thú huyết bẩy ra. Cái này gấu đen thú thống khổ đùng đưa, thú giống liên tục. Nó điên cuồng vung vẩy lấy thân thể, muốn đem Tiểu Tuyết vung rơi. Thế nhưng là cắn địch nhân cổ Tiểu Tuyết làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị bỏ lại. Thừa dịp này, Bạch Mộ Linh trường kiếm trong tay một kiếm quán xuyên gấu đen ngực. Đó lấy, đầu này cấp 4 biến dị gấu đen liền chậm rãi đã mất đi động tĩnh, cùng sinh mệnh. Nhìn xem trước hết nhất tới gần sơn động gấu đen thú mất đi sinh mệnh, cái khác gấu đen thú toàn bộ bắt đầu cuồng bạo. Dám đánh giết bọn hắn đồng bạn, hai người kia loại thật là không biết trời cao đất rộng. Cái khác gấu đen thú toàn bộ nhanh chóng vọt vào trong sơn động. Không có quá nhiều nguồn sáng, Bạch Mộ Linh chỉ nhìn thấy hơn 10 đôi đỏ thâm con mắt càng ngày càng gần. Nhiều như vậy cấp 4 biến dị gấu đen, đối phó vô cùng phiền phức. Lúc này, Tiểu Tuyết buông lỏng ra mất đi sinh mệnh gấu đen cổ. Nó không sợ hãi chút nào nhảy nhót thân hình, tiếp tục hướng phía cái khác gấu đen mà đi. Giống. Trận gầm rú truyền đến. Ầm. Tiểu Tuyết nhảy nhót mà đi, thân thể nhanh chóng bắn ngược trở về, trùng điệp đụng vào sơn động trên thạch bích. Bởi vì tia sáng quá tối, Tô Tiểu Tiểu cũng không có thấy rõ Tiểu Tuyết tương thế, chỉ là hướng phía Tiểu Tuyết rơi xuống phương hướng nhanh chóng chạy tới. Bạch Mộ Linh muốn ngăn cản, nhưng là một đạo không khí lưu động đánh tới, nàng theo bản năng tránh né. Một cái to lớn tay gấu bổ không. Sau đó, Bạch Mộ Linh thân hình một phiên, trường kiếm trong tay cướp động hàn mang, nhanh chóng hướng phía con gấu đen này thú cánh tay chém tới. Lưỡi kiếm xẹt qua con gấu đen này thú cánh tay, nhìn không thấy vết thương bao sâu, bên kia gấu đen thú một cái va chạm, trực tiếp đụng vào Bạch Mộ Linh trên thân. Bạch Mộ Linh cảm giác thân thể nhất trọng, sau đó hai chân đã lăng không. Bành! Tảng đá cùng thân thể tiếng va chạm vang lên lên. Sau đó yết hầu có chút nóng hổi, một ngụm máu tươi phun trào ở trong miệng. Tiểu Tiểu, Bạch Mộ Linh chậm ở thân hình, trông thấy tận mấy đôi đỏ thẫm con mắt đã vây quanh Tô Tiểu Tiểu vị trí, trong lòng lập tức kinh hoàng hô. 18 chương 19, tiến hóa vài đôi bước lên hồng quang con mắt liền sau lưng Tô Tiểu Tiểu. Kinh khủng, làm người ta sợ hai khí tức không ngừng truyền đến. Tô Tiểu Tiểu đáng yêu gương mặt sớm đã trở nên trắng bệnh, mồ hôi không tự chủ chảy xuôi xuống tới. Trước người nàng, Tiểu Tuyết chậm chậm thân thể, gian nan đứng dậy. Hô hô nặng nề quái vật tiếng hít thở bên tai bờ vang lên, tựa hồ còn có thể nghe thấy nước bọt nhỏ xuống thanh âm. Tô Tiểu Tiểu hai khuỷu tay thích chặt, thân thể bởi vì sợ hơi có chút run rẩy lên. Luận thực lực, nàng là cấp 2 ngự linh sư, nhưng nàng kỹ xảo chiến đấu kỳ thật học tập không nhiều. Giờ phút này nàng thật không biết nên làm sao phản kích. Bạch Mộ Linh ở một bên muốn tiến lên, đáng tiếc thân thể bởi vì lúc trước va chạm, chuyển đến đau đớn kịch liệt. Nàng điều chỉnh linh lực trong cơ thể, bắt đầu xông chậm thân thể, muốn khôi phục nhanh chóng hành động. Thế nhưng là, coi như có thể khôi phục, trong thời gian ngắn như vậy cũng vô pháp đạt tới. Huống chi, trước mặt của nàng còn có vài đôi con mắt màu đỏ ngay tại tới gần. Ngao giống Tô Tiểu Tiểu trước người, Tiểu Tuyết gầm rú tại đen nhánh trong sơn động vang lên. Tô Tiểu Tiểu thấy không rõ Tiểu Tuyết thời khắc này bộ dáng, bất quá không cần nghĩ, từ thanh âm bên trong liền có thể nghe ra, giờ phút này Tiểu Tuyết dáng vẻ hẳn là cực độ hung ác. Chủ nhân của nó ngay tại nhận sinh mệnh uy hiếp, nó hẳn là phẫn nộ tới cực điểm. Ngao giống lại là một tiếng gầm rú, trong thanh âm xen lẫn từng kia khàn khàn. Nếu như một đầu thành niên xích đồng lang phát ra dạng này gầm rú, sẽ chấn nhiếp bọn này biến dị gấu đen thú. Đáng tiếc Tiểu Tuyết đẳng cấp tăng thêm trưởng thành còn cấp quá thấp, gấu đen thú nhóm căn bản không thèm để ý vừa rồi đầu kia gấu đen thú đồng bạn chết đi, là bởi vì chủ quan. Chuyện như vậy, bọn chúng sẽ không lại phạm lần thứ hai. Hiện tại, hai người kia loại sắp trở thành thức ăn của mình, đã thành kết cục đã định. Tô Tiểu Tiểu sau lưng trong đó một đầu gấu đen đầu thú xuất thủ trước, có thể là đối mặt mỹ vị đồ ăn đã không thể chờ đợi. Bàn tay của nó huy động, lực đạo mạnh mẽ phi thường. Ngay tại nó bàn tay sắp rơi vào Tô Tiểu Tiểu phía sau thời điểm, Tiểu Tuyết nhảy lên một cái. Mơ hồ trong đó, một đạo thân ảnh màu trắng nhanh như thiểm điện. Đầu này huy động bàn tay gấu đen thú bị Tiểu Tuyết va chạm, lực đạo không tính quá mạnh nhưng cũng không yếu. Gấu đen thú sắp rơi xuống bàn tay đình trệ, thân thể của nó cũng không hề bởi vì va chạm mà lùi về sau. Rất nhanh, mục tiêu của nó chuyển rời đến Tiểu Tuyết trên thân. Bởi vì Tiểu Tuyết đã cắn cánh tay của hắn, cảm giác đau truyền đến, con gấu đen này thú nhanh chóng dùng một cái tay khác chụp về phía Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết bị gấu đen thú bàn tay rắn chắc vỗ trúng, một trận choáng váng, thân thể chịu được mạnh mẽ xung kích. Tiểu Tuyết quay đầu, Tô Tiểu Tiểu gầm thét. Nàng cũng không lo được tia sáng lờ mờ, trực tiếp cầm bước lên nắm tay nhỏ, hội tụ linh lực, hướng phía cặp kia con mắt màu đỏ chủ nhân đánh tới. Rắn chắc ra thịt cảm giác truyền đến, Tô Tiểu Tiểu một quyền này mặc dù đánh trúng vào con gấu đen này, nhưng là hiệu quả không lớn. Bên cạnh gấu đen thú trực tiếp xuất thủ, nhanh chóng uốn lượn bàn tay, lộ ra sắc bén thú chảo hướng phía Tô Tiểu Tiểu mà đi. Thời khắc nguy cấp, vừa bị một trưởng vỗ bên trong Tiểu Tuyết thân hình nhảy lên, thay Tô Tiểu Tiểu đỡ được một cái này. Mùi tanh truyền đến, Tiểu Tuyết thân thể bị thú chảo lưu lại mấy đạo miệng máu. Đón lấy, đầu kia bị Tiểu Tuyết cắn qua cánh tay gấu đen cũng kịp phản ứng, phẫn nộ lần nữa một trưởng vỗ ra. Một trưởng này mục tiêu chính là Tô Tiểu Tiểu, bởi vì Tô Tiểu Tiểu nắm tay nhỏ còn lưu tại trên bụng của nó. Bàn tay cướp động tiếng gió hú mang qua Tô Tiểu Tiểu đầu, nàng đã cảm nhận được một trưởng này lực đạo. Thời khắc mấu chốt, một thanh kiếm hoành ngăn tại Tô Tiểu Tiểu trên đầu. Ba lưỡi kiếm chấn động kịch liệt, kéo theo lấy Bạch Mộ Linh cánh tay cũng run rẩy kịch liệt. Bạch Mộ Linh thân thể còn không có điều chỉnh hoàn tất, cảm nhận được Tô Tiểu Tiểu nguy hiểm, không để ý cái khác gấu đen thú, trực tiếp một kiếm xuất kích, chặn gấu đen một trường này. Cái khác gấu đen cũng không cho Bạch Mộ Linh tiếp tục ngăn cản cơ hội, nàng bên cạnh mấy cái gấu đen nhanh chóng hướng phía nàng đánh tới. Ầm. Bạch Mộ Linh cảm thấy bả vai chầm xuống, cánh tay tê dần, mạnh mẽ lực đạo đánh thẳng vào thân thể của nàng. Mấy đầu gấu đen đồng thời xuất thủ, lấy nàng hiện tại thân thể căn bản là không có cách chống cự. Đinh đương, trường kiếm rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Nguy cơ tiếp lấy mà tới. Bạch Mộ Linh bị gấu đen tập kích, trường kiếm rơi xuống, ra tay với Tô Tiểu Tiểu gấu đen thú lần nữa một trường xuất thủ. Ngay tại bàn tay sắp rơi vào Tô Tiểu Tiểu trên đầu một mấy mắt, Tiểu Tuyết thân thể phát ra màu lam nhạt quan mang, chiếu sáng đen nhánh sơn động. Thân là ngự linh sư Tô Tiểu Tiểu lập tức phản ứng lại. Tiểu Tuyết tiến hóa. Thoại âm rơi xuống, nguyên bản hình thể ấu tiểu xích đồng lang Tiểu Tuyết thân thể dần dần lớn một chút, lông tóc cũng dài một chút. Nó tại thời khắc nguy cơ vậy mà tiến hóa. Hiện tại cấp bậc là cấp 2 sơ kỳ, thực lực cũng tăng lên không ít. 19 chương 20, nữ tử thần bí Tô Tiểu Tiểu ngự linh đột nhiên tiến hóa cho cục diện mang đến chuyển cơ. Chỉ gặp thân thể hiện ra màu lam nhạt quang mang Tiểu Tuyết nhảy lên một cái vung thân liền đem đầu kia đối Tô Tiểu Tiểu xuất thủ gấu đen thú đánh lui. Đó lấy, một đôi càng thêm sắc bén vuốt sói huy động. Ken két vạch phá ra thịt thanh âm vang lên. Tiểu Tuyết lửa giận một nháy mắt bạo phát đi ra. Mượn lam sắc quang mang, Tô Tiểu Tiểu giờ phút này mới nhìn rõ hình dạng của nó. Thời khắc này Tiểu Tuyết chỗ nào vẫn là con kia đáng yêu ngự linh, đơn giản chính là một đầu hùng mãnh ác lang. Bất quá gấu đen thú nhóm cũng không phải ăn chay. Vốn đang dự định tiếp tục tập kích Bạch Mộ Linh, gấu đen thú nhóm toàn bộ vây hướng về phía Tiểu Tuyết. Bởi vì sơn động tương đối nhỏ hẹp, linh trí tương đối cao, Tiểu Tuyết biết mình đã hấp dẫn bọn chúng, liền nhảy nhót thân hình, trực tiếp nhảy ra sơn động. Bên ngoài sơn động, từ nguyệt bí cảnh chân trời, một vòng tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím trăng khuyết treo trên cao. Trăng khuyết quang mang chiếu dọi xuống, một cái toàn thân tuyết trắng xích đồng lang nhảy ra sơn động, tiếp lấy phía sau của nó đi theo trọn vẹn mười mấy đầu toàn thân đen nhánh, hình thể coi như cao lớn to con gấu đen. Nguyên bản còn tại ngoài động bồi hồi cái khác cấp thấp bọn quái vật, trông thấy mấy chục con biến dị gấu đen thú ra, toàn bộ nhanh như chớp chạy mất tung ảnh. Chiến trường trống trải, cũng có tia sáng, Tiểu Tuyết nhanh nhẹn thân hình bắt đầu nhanh chóng nhảy nhót. Nó không có tính toán thoát đi, mà là hướng thẳng đến trong đó một đầu gấu đen thú chợt nào tới. Nó rất rõ ràng, chỉ có toàn bộ giải quyết bọn chúng, chủ nhân của nó mới có thể an toàn. Bạch, thực lực tăng lên Tiểu Tuyết, tốc độ cũng nhanh hơn. Vẹn vẹn một đạo bóng trắng chớp động, một đầu gấu đen thú cổ liền bị sắc bén răng sói đâm ra. Thống khổ kêu rên vang lên. Trong sân động, Tô Tiểu Tiểu gặp Tiểu Tuyết hấp dẫn mở tất cả gấu đen thú, trước tiên chính là đi xem một chút Bạch Mộ Linh tình huống. Đen nhánh trong sân động, Bạch Mộ Linh ho khan một tiếng. Hiển nhiên, mới vừa rồi bị vài đầu gấu đen thú tập kích về sau, thân thể của nàng càng thêm nghiêm trọng. Cũng may gấu đen thú cũng không dùng móng vuốt công kích. Không phải, Bạch Mộ Linh hiện tại khẳng định đã toàn thân vết máu. Mộ Linh tỷ, người không sao chứ? Tô Tiểu Tiểu đi đến Bạch Mộ Linh vị trí, ngồi xổm người xuống, ân cần hỏi han. Bạch Mộ Linh thanh âm có chút hư nhược nói ra, ta không sao, ngươi đây. Nghe được Bạch Mộ Linh còn có rảnh rỗi quan tâm chính mình, Tô Tiểu Tiểu trong lòng lập tức khó chịu. Thật xin lỗi, Mộ Linh tỷ. Tô Tiểu Tiểu đối Bạch Mộ Linh xin lỗi. Nếu không phải là bởi vì nàng đề nghị, Bạch Mộ Linh cũng sẽ không tới cái này từ nguyệt bí cảnh tới. Mà lại, ba ngày lúc đầu có thời gian rời đi, cũng là nàng đề nghị tại bí cảnh vượt qua một đêm. Nàng bắt đầu tự trách. Tiểu Tiểu không trách ngươi, trách thì trách tỷ tỷ thực lực quá yếu. Bạch Mộ Linh rõ ràng Tô Tiểu Tiểu ý nghĩ trong lòng, nàng cũng không quái Tô Tiểu Tiểu, ngược lại so Tô Tiểu Tiểu còn muốn tự trách. Rõ ràng là cấp SS ngự linh thiên phú. Chính rõ ràng đã sống lại một đời. Lại, vì cái gì liền như vậy cấp thấp tử nguyệt bí cảnh đều để nàng suy nữa. Nghĩ tới đây, Bạch Mộ Linh nói ra, "Tiểu Tiểu, chúng ta cũng đi ra xem một chút." Bạch Mộ Linh có chút bận tâm Tô Tiểu Tiểu ngự linh. Mặc dù đã tiến hóa thành cấp 2 sơ kỳ, nhưng là dù sao đối mặt chính là cấp 4 biến dị quái vật, hơn nữa còn là mấy chục con. Ra khỏi sân động, dù sao cũng so ngồi chờ chết muốn tốt, mà lại, nàng còn muốn thử một chút mở ra ngự linh trận pháp. Nếu là nàng ngự linh vẫn là kiếp trước bất tử thần hoàng tốt biết bao nhiêu, nàng không rõ, vì cái gì nàng ngự linh sẽ cải biến. Hiện tại ngự linh mặc dù thực lực cường đại, nhưng là tính tình cổ quái, ngay cả ngự linh triệu hoán khế ước đều không có ký kết, nàng không dám hứa chắc, triệu hoán nó liền có thể xuất hiện. Nàng chỉ có ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng nếu là nó chịu ra tay, cục diện chắc chắn cải biến. Tô Tiểu Tiểu đỡ lấy Bạch Mộ Linh cùng nhau đi ra sơn động. Như Bạch Mộ Linh sở liệu, Tiểu Tuyết giờ phút này đã rơi xuống hạ phòng. Mặc dù bên cạnh có mấy cố gấu đen thú thi thể, nhưng là Tiểu Tuyết rõ ràng thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Nguyên bản liền bị thương thế, tại hắn kịch liệt di động đồng thời, càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu Tuyết biểu lộ có chút dữ tợn, rõ ràng giờ phút này đã đang giáng chống đỡ. Gấu đen thú số lượng còn có 13 con nhiều, bằng tiếp tục như vậy, Tiểu Tuyết căn bản giải quyết không hết, còn có thể sẽ vỡ lạc. Không có quá nhiều dừng lại thời gian, gấu đen thú nhóm cũng nhìn ra Tiểu Tuyết vẻ mệt mỏi, căn bản không cho nó cơ hội thở dốc. Bởi vì Tiểu Tuyết thực lực bây giờ đã để bọn chúng bắt đầu có chút kiêng kỵ. Mười mấy đầu gấu đen thú cùng nhau xuất thủ, hướng phía Tiểu Tuyết va chạm mà đi, lộ ra kinh khủng răng thú. Tựa hồ muốn Tiểu Tuyết bắt, sau đó xé nát. Tiểu Tuyết nhảy nhót, nhưng là thân thể thương thế làm nó động tác hơi chậm một chút chậm. Thừa cơ hội này, gấu đen nhóm tầng tầng vây quanh, căn bản không cho Tiểu Tuyết bất cứ cơ hội nào. Ngay cả nó nhảy nhót phương hướng đều bị dự đoán trước. Ầm. Buồn bực trầm rơi xuống tiếng vang lên. Tiểu Tuyết bị một trưởng bố rơi xuống mặt đất, lực đạo rất lớn, mặt đất đều bị nện ra một cái hố nhỏ. Tô Tiểu Tiểu thấy thế, căn bản không để ý thực lực của mình có thể hay không tới được nổi, vọt thẳng đi lên. Hội tụ toàn thân linh lực một quyền xuất thủ. Phía ngoài nhất gấu đen bị đột nhiên lên một quyền, đánh cho phía sau lưng đau nhức. Nó phẫn nộ giơ bàn tay lên, móng đuốt lộ ra, lần này nó muốn làm thật. Bạch. Gấu đen quay người, đồng thời móng đuốt huy động, lực đạo mạnh phi thường, một chảo rơi vào Tô Tiểu Tiểu bả vai ra. Kia lưu ly tú váy xé nát, da thịt tuyết trắng hơn mấy nói kinh khủng vết máu xuất hiện. Đón lấy, mặt khác móng đuốt tiếp tục đánh tới. Bạch Mộ Linh đã mở ra ngự linh trận pháp, nhưng là trận pháp cũng không có nhanh như vậy hình thành. Không còn kịp rồi. Bạch Mộ Linh không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp vận khởi toàn thân linh lực, ra chỉ tại hai chân phía trên, trong nháy mắt liền nhảy đến Tô Tiểu Tiểu trước người. Sắc bén, mạnh mẽ móng đuốt hướng thẳng đến Bạch Mộ Linh ngực đánh tới. Đau đớn lan tràn toàn thân, Bạch Mộ Linh nhắm hai mắt lại. Nàng tựa hồ cảm nhận được tử vong. Móng đuốt sắc bén cùng lưới dao, tựa hồ đã muốn xé mở lồng ngực của nàng. Đột nhiên, não hải xuất hiện một cái hình tượng. Trong tấm hình là một chùm sáng màn. Một thanh âm vang lên. Người còn tốt đó chứ? Châu tròn ngọc sáng, em hai đến lốt hai. Nghe thấy thanh âm, liền biết người nói chuyện, tuyệt đối không tầm thường. Sau đó, màn sáng bên trong chậm rãi đi ra một nữ tử, màu tím thanh sam áo khoác lấy một kiện màu hồng trường bào. Một bộ tóc dài màu bạc áo choàng, đuôi tóc châm vương hình, một đôi ngọc thủ chậm rãi duỗi ra. Chương 21, không thức giới thần lực ngươi là chính là ta ngự linh sao? Bạch Mộ Linh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nữ tử nghe xong, lắc đầu, khuynh thế dung nhan tường hòa, ôn nhu, cho người ta một loại khó nói lên lời thân cận cảm giác. Sau đó, nữ tử ngọc thủ nhẹ nhàng bắt lấy Bạch Mộ Linh tay, một cô ôn hòa lực lượng bắt đầu hiện lên. Nàng cảm giác toàn thân ấm áp phun trào, thân thể cực độ thoải mái dễ chịu. Cùng lúc đó, ở vào Bạch Mộ Linh thức hải bên ngoài, Tô Tiểu Tiểu đã sụp đổ tới cực điểm. Bởi vì nàng trông thấy, gấu đen thú sắc bén móng vuốt đã tại xé rách Bạch Mộ Linh ngực. Giống như một giây sau, nàng liền sẽ trông thấy kinh khủng huyết động, sau đó máu me tung tóe ra. Tô Tiểu Tiểu thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ. Bởi vì cảm xúc đạt đến cực điểm, tiết hầu vậy mà không phát ra được một chút thanh âm. Mộ Linh tỷ, Tô Tiểu Tiểu chỉ có thể cắn chặt phát run bờ môi, khắc chế run rẩy thân thể, ở trong lòng kêu gào. Bất quá, tiếp xuống phát sinh hết thảy làm nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chỉ gặp Bạch Mộ Linh thể nội, một cỗ cường đại lực lượng tuôn ra. Hào quang màu tím nhạt bao phủ nàng. Gấu đen kia thú hai con ngươi đột nhiên co vào, giống như là cảm nhận được cỗ lực lượng này không giống bình thường. Đó lấy, kia hào quang màu tím nhạt huyễn hóa ra đến rất nhiều màu tím dây leo. Bạch, một cái mắt, tất cả gấu đen thú bao quát ngay tại ra tay với Bạch Mộ Linh cái này, một cái toàn bộ bị dây leo quấn quanh, bay lên không. Sau đó dây leo bên trên hào quang màu tím đại thịnh, nhàn nhạt từ nguyệt ánh trăng chiếu dọi xuống, những cái kia bị màu tím dây leo quấn quanh gấu đen thú nhóm biểu lộ thống khổ, dữ tợn. Vẹn vẹn một cái mắt, toàn bộ đã mất đi sinh mệnh khí tức, sau đó bắt đầu tiêu tán. Tại chỗ còn rơi ra ngoài mấy cái cấp 4 biến dị linh hạch. Bạch Mộ Linh ngực kia nguyên bản đáng sợ vết thương cũng đang từ từ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Một màn này khiến Tô Tiểu Tiểu có chút không biết làm sao. Nàng căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, mà bị hào quang màu tím nhạt bao quanh Bạch Mộ Linh giờ phút này khuôn mặt hơi có chút hứa biến hóa, nàng đẹp mắt lông mày một mực nhíu lại, giống như trong óc ngay tại nhớ lại cái gì. Vậy ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì ta sẽ trùng sinh? Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Bạch Mộ Linh hai con ngươi nhìn qua trước mắt tiên tử nữ tử, liên tiếp hỏi thật nhiều. Nữ tử thu hồi ngọc thủ, tư thái ung dung đoan trang, trên mặt nhàn nhạt cười một tiếng, không nói. Bạch Mộ Linh đọc lại dưới đáy lòng nghi vấn thực sự nhiều lắm, nàng không kịp chờ đợi tiếp tục hỏi, vì cái gì ta trùng sinh? Nhưng là ta ngự linh thần hoàng nhưng không thấy rồi. Bạch Mộ Linh nói xong, nữ tử thần bí lông mi hơi động một chút, đôi mắt chớp động, chậm rãi nói ra, nó vẫn lạc. Nghe xong nữ tử trả lời, Bạch Mộ Linh đáy lòng trầm xuống, thần sắc có chút tạm đạm. Dù sao cũng là theo nàng cùng nhau trưởng thành, lịch luyện ngự linh a nó thật đã chết rồi sao? Nó không phải danh xưng bất tử thần hoàng sao? Nó làm sao lại vẫn lạc đây? Nữ tử thần bí tựa hồ nhìn ra Bạch Mộ Linh tâm tư, thanh âm vẫn lạc như vậy dễ nghe nói ra, thực lực của nó chung quy là có hạn. Bạch Mộ Linh nghe xong, nghĩ đến chính mình vẫn lạc trận chiến kia. Xác thực, đối thủ thật quá mạnh. Nhưng là, vì cái gì chính mình lại trùng sinh đây? Mà lại, hiện tại ngự linh lại là cái gì đâu? Nữ tử thần bí rốt cục mở miệng giải thích. Ngươi trùng sinh có lẽ cùng ta có quan hệ. Ngươi bây giờ ngự linh. Nữ tử thần bí dừng một chút. Ngọc thủ bung lên, thanh sam phiêu động, Bạch Mộ Linh náo hải liền có thêm rất nhiều lục tục một đoạn ký ức. Ha ha ha. Cuồng ngạo không bị trói buộc tiếng cười vang vọng đất trời. Ta đánh bại hết thể có thể đánh bại. Duy chỉ có còn có một thứ đồ vật, đó chính là vận mệnh. Nếu là vận mệnh chú định ngươi muốn rời khỏi ta, loại kia nó đi vào trước mặt ta thời điểm, ta cũng có thể đưa nó vỡ nát. Ta có thể cùng vận mệnh tái chiến 10 vạn năm. Thẳng đến, nó đưa ngươi đưa về bên cạnh ta. À, rít lên một tiếng, một cỗ cường đại lực lượng tựa hồ phải xuyên qua không gian giới hạn, đi vào Bạch Mộ Linh thể nội. Nữ tử thần bí thân ảnh dần dần mơ hồ, Bạch Mộ Linh trong đầu không ngừng vang lên thanh âm của một nam tử. Trang cảnh chuyển đổi. Bạch Mộ Linh rất nghi hoặc. Nàng thị giác tựa hồ không phải là của mình. Giờ phút này nàng đang nằm tại một người nam tử trong ngực, thế nhưng là Bạch Mộ Linh muốn cố gắng thấy rõ mặt của nam tử kia lỗ, ký ức lại trở nên mơ hồ. Chỉ nghe thấy ôn nhu lời nói truyền đến, hết thảy đều kết thúc, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt, ta đáp ứng ngươi, chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp lại. Bạch Long, Bạch Long. Bạch Mộ Linh có chút không hiểu, là ai? Cái này thần bí nam tử là ai? Lam nàng còn muốn xem rõ ngọn ngành thời điểm, một đoạn ký ức toàn bộ tiêu tán, nữ tử thần bí cũng đã biến mất. Nàng chậm rãi mở mắt ra, vẫn là thân ở Tử Nguyệt bí cảnh bên trong. Đồng thời, nàng trước đó mở ra ngự linh trận pháp một bên khác, không thức giới thần lực, Bạch mang bên trong. Cố Phàm có chút sửng sốt một chút. Chưa từng có xuất hiện qua cảm xúc giờ khắc này ở trên mặt của hắn hiện lên. Hắn song mi hung hăng nhíu một cái, hai con ngươi lăng lệ quang mang bắn thẳng về phía bên cạnh xuất hiện vòng xoáy màu đen. 21 chương 22, Bạch Long thần vực, kết tinh sơn hạ. Khí tức quen thuộc thần lực. Không thể nghi ngờ, đây là Bạch Long. Cố Phàm trong đầu một cái phản ứng chính là nàng. Ngoại trừ nàng, không có người sẽ sử dụng dạng này trình độ không thức giới thần lực. Liên tưởng trước đó cố khí tức quen thuộc kia, Cố Phàm lạnh lùng như băng gương mặt phía trên lần thứ nhất có ôn nhu tâm tình chợt trợn. Dù sao đây chính là Hắc Long Thiên cả đời đều nghĩ người bảo vệ a. Vì nàng, Hắc Long Thiên không tiếp đối địch toàn bộ viễn cổ thời đại, chấn áp tất cả viễn cổ bộ lạc, bao quát viễn cổ chư thần. Vì nàng, Hắc Long Thiên thậm chí sáng tạo ra thế giới mới, sáng tạo ra mới thần tộc, càng là nô dịch lấy chúng sinh vì hắn thu thập máu thạch. Vì cái gì? Chính là để nàng phục sinh, xuất hiện trước mặt Hắc Long Thiên. Cố Phàm hai con ngươi hàn mang đã xuyên qua vòng xoáy màu đen, nhưng một cỗ cường đại, không thể giải thích lực lượng ngay tại ngăn trở hắn. Cái kia màu đen vòng xoáy vậy mà chậm rãi biến mất. Thần sắc có chút biến động, Cố Phàm muốn vận dụng thần lực đi một lần nữa mở không gian này vòng xoáy. Nhưng ngay tại hắn phân thần trong nháy mắt, trước kia bị hắn đánh rất mặt đất thiên ma nhanh chóng tập đi qua. Thiên ma thừa dịp Cố Phàm phân thần trong nháy mắt, đánh đòn phủ đầu, trong tay hắn huyết phủ đã giơ lên, thân hình cũng bạo phát ra cực hạn lực lượng. Bộ phát ra lực lượng như vậy là phải dùng sinh mệnh bị hao tổn tới làm đại giới. nhưng tiên ma không quan tâm, nếu như cơ hội này không cho trước mắt cái này hắc bảo nam tử một kích toàn lực. Như vậy chờ hắn kịp phản ứng, tiên ma rất rõ ràng, hắn căn bản không có cơ hội dùng lại ra kích thứ hai. Cố Phàm cảm thấy cường đại chiến hồn chi lực bức kích, nhưng hắn cũng không có tránh né. Bạch, một đôi màu lam nhạt lánh mâu chợt hướng phía thiên ma đánh tới thân ảnh xem kỹ mà tới. Vẹn vẹn một ánh mắt, thiên ma trong nháy mắt cảm giác toàn thân tràn đầy hàn ý, như là rơi vào hầm băng. Khí tức cường đại, áp bách chi lực, tựa hồ muốn bức đứng hắn. Hắn là ai? Hắn nhưng là Sivu bộ mạnh nhất chiến tướng a. Trong tay huyết phủ càng là dung hợp cái khác hơn 90 tôn ma tướng chiến hồn. Làm sao có thể bị trước mắt cái này hắc bảo nam tử một ánh mắt liền bất lui? Không thể nào. Thiên ma giờ phút này dùng sinh mệnh thúc dục cực hạn của mình lực lượng, tại không màu chi trong tưởng, khôi phục thực lực hơn phân nửa, hắn gầm thét, lực lượng bộc phát càng thêm cường đại. Trong tay huyết phủ hồng mang chớp động, tốc độ cực nhanh. Vâng. Thiên ma huyết phủ đã rơi vào Cố Phàm trên thân. Một cái mắt, lực lượng cường đại quét sạch ra. Khiến thiên ma ngoài ý muốn chính là, Cố Phàm vậy mà không có chút nào né tránh. Ha ha, coi như ngươi là viễn cổ cự thần, cũng không có khả năng hoàn hảo chịu đựng lấy ta một kích này. Lực lượng phun trào ở giữa, thiên ma đã cảm thấy huyết phủ bổ vào Cố Phàm trên thân thể, bắt đầu đắc ý bạch mang dần dần tan đi. Giữa thiên địa lại từ từ khôi phục nhan sắc. Nơi xa, Thiên Khôi triệt hồi hộ thân kim cương giới thần lực đồng thời. Hắn ngây dại. Gia hỏa này, vậy mà thật đánh trúng bảo trời. Thiên Khôi căn bản không lo lắng trời có bị thương hay không, mà là lo lắng tiên hội sẽ không nổi giận. Mãnh liệt lực lượng chạm vào nhau, sinh ra lực lượng chấn động chậm rãi bình tĩnh trở lại. Huyết phủ phía trên truyền đến ken két thanh âm. Thiên ma sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Huyết phủ, vậy mà nát. Rách ra. Trước mắt đến cùng là cái dạng gì quái vật a? Cho tới giờ khắc này, thiên ma mới hiểu được đối thủ của hắn đến tột cùng là thế nào tồn tại. Cố Phàm đem không màu chi tường triệt hồi, tất cả không màu giới thần lực toàn bộ hội tụ tại thân thể phía trên, tăng thêm Hắc Long Thiên 1/10 cường hãn thể chất, dạng này phòng ngự giá trị, thiên ma tăng thêm hắn huyết phủ căn bản là không có cách phá vỡ. Trước mắt, ngoại trừ Cố Phàm không có giải tỏa phòng ngự tuyệt đối ngầm tường kỹ năng bên ngoài, trên thế giới này, ngoại trừ chưa từng gặp mặt những cái kia cường đại bộ tộc cổ thần nhóm, hẳn không có người có thể cùng hắn so sánh. Từng vết nứt bắt đầu ở huyết phủ phía trên lan tràn ra. Thiên ma biểu lộ khiếp sợ đến cực điểm. Đây chính là huyết phủ a? Làm sao lại cứ như vậy vỡ vụn? Kẻ trước mắt này liền xem như một khối thiên ngoại huyền thạch, cũng không có khả năng để huyết phủ vỡ vụn a. Thiên ma còn tại khiếp sợ đồng thời, một cái trắng nón bàn tay thon dài liền bóp ở hắn trên cổ. Ngạt thở cảm giác truyền đến. Trong thần vực những người khác, trông thấy một màn này đều không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy bạch mang tiêu tán đồng thời, Sivu bộ ma tướng đã dùng huyết phủ bổ chúng thần chủ. Sau đó lực lượng cường đại nổ tung lên, về sau kia ma tướng trong tay huyết phủ tựa hồ đã xuất hiện vấn đề. Vậy mà vỡ vụn. Chân trời, thiên ma đang bị Cố Phàm một tay bóp cổ. Cường đại không màu giới thần lực thông qua cánh tay của hắn, đi vào trên bàn tay. Kết thúc. Cố Phàm lạnh lùng nói, bàn tay phát lực. Trong mấy mắt, chân trời phương này không gian tựa hồ cũng bắt đầu bặm mẻo, giống như khó có thể chịu đựng Cố Phàm bạo phát đi ra lực đạo. A! Thiên ma thê thảm tiếng kêu rên vang vọng chân trời. Cách. Thanh thúy tiếng xương vỡ vụn băng lên. Cố Phàm trực tiếp đem thiên ma cổ cắt đứt, để hắn đã mất đi sinh mệnh khí tức. Sau đó, thiên ma trong tay huyết phủ chậm rãi rơi xuống. Huyết phủ phía trên hào quang màu đỏ càng ngày càng cường thịnh, về sau mấy chục đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ liên tiếp vang lên. Tất cả tan đúc tại huyết phủ bên trong ma tướng nhao nhao tuôn ra. Tương đạo hào quang màu đỏ lăng không mà lên. Hào quang màu đỏ tốc độ cực nhanh, như là lưu cầu vồng. Nhưng bọn hắn mục tiêu lại không phải Cố Phàm, mà là thoát đi thần vực. Trước mắt cái này hắc bảo nam tử thực sự mạnh đến mức không còn gì để nói, bọn hắn đã không định tiếp tục chiến đấu, làm không sợ hy sinh. Thiên Khôi. Cố Phàm quát lạnh một tiếng. Thiên Khôi thân thể run lên, lập tức kịp phản ứng. Khẽ gật đầu, kim cương giới thần lực phun trào, hình thể dần dần bình thường trở lại. Thiên Khôi nhanh chóng hướng phía gần nhất mấy đạo hào quang màu đỏ mà đi. Cái khác hồng mang thấy thế, nhao nhao tứ tán ra. Bởi vì một cái thiên khôi đại thần cũng không phải bọn hắn thực lực trước mắt có thể đối kháng. Cố Phàm nhìn xem dần dần độn xa hồng mang, cũng không sốt ruột. Trong miệng tiếp tục lạnh lùng quát, thiên gian lục bộ, toàn bộ ra đi. Chương 23, lục bộ tề tụ, thần chủ vĩnh hằng mở ra người liên quan vật triệu hoán. Cố Phàm quát lạnh âm thanh, rất nhẹ. Nhưng khí thế lại là thông thiên. Áo bào đen hô hô rung động, hai vai hắc long thấp nằm. Kết tinh sân dưới, trong thần vực tất cả chiến sĩ trang nghiêm, nhìn xem Cố Phàm, tựa như ngước nhìn chúa tể giả. Một bên đã chặn lại được mấy đạo ma tướng chiến hồn thiên khôi ẩn ẩn cảm thấy lục bộ những người khác khí tức. Ừm. Cảm giác được chân trời biến hóa ma tướng chiến hồn nhóm, đang nhanh chóng thoát đi thần vực đồng thời, toàn bộ huyễn hóa ra bản thể. Thường tôn khôi ngô ma tướng trong nháy mắt xuất hiện. Thiên khôi trước mặt, là 6 tên ma tướng. Thần kỹ, chấn nhạc. Có thần chủ chỉ lệnh, thiên khôi cũng không do dự nữa. Đối mặt bị chính mình chặn đường, sau đó hóa hình ra tới khôi ngô ma tướng nhóm, thiên khôi trực tiếp thôi động kim cương giới thần lực, một cái mạnh nhất thần kỹ xuất thủ. Trong nháy mắt, thiên khôi khí thế trở nên bằng bạc. Cương đại thần lực bộc phát ra, như là thác trời hạ lạc, cuồng bạo vô cùng. Kỹ như kỳ danh, kim cương giới, núi cao chi lực. Oanh vẹn vẹn một cái giao phong, mấy tên ma tướng cho dù hợp lực cũng ngăn cản không nổi thiên khôi kỹ năng. Những vương hướng khác, ma tướng nhóm nguyên bản nhanh chóng cướp động thân hình đã nhao nhao dừng lại. Bởi vì bọn họ trước mặt đã lần lượt xuất hiện mấy đạo ánh sáng chói mắt trụ. Đón lấy, cột sáng bên trong từng bóng người xuất hiện, khoảng chừng 5 đạo. Mỗi một đạo bóng người tán phát ra khí tức, có mạnh có yếu, nhưng đều không phải là ma tướng nhóm có thể đối phó. 5 đạo bóng người dần dần hiện ra. Sóng thần lực chấn động mạnh mẽ xuất hiện. năm đạo thanh âm đồng loạt vang lên. Thiên chúng dư bộ, trở về. Thần tộc thiên chúng lục bộ. Đây rốt cuộc là Kết Tinh Sơn dưới, vô số thần vực người thấy cảnh này, đơn giản khó có thể tin. Cương đại thần lực phun trào, mỗi một đạo thân ảnh thực lực đều cùng Thiên Khôi đại thần không sai biệt nhiều. Dạng này đại thần, đến tột cùng đến từ chỗ nào? Một tôn Thiên Khôi đại thần đã rất làm bọn hắn chấn kinh, không nghĩ tới còn có năm tôn. Đây chính là chúng ta thần chủ sao? Tuổi trẻ điểm thần tộc chiến sĩ chưa từng gặp qua thần chủ thực lực, hôm nay nhìn thấy, lại có chút giật mình, nhẹ giọng thì thào. Thần chủ quả nhiên không có lệnh lão phu thất vọng. Có chút cũ thần tộc nhóm kích động lên. Lúc trước, mới thần tộc vẫn là cái không đáng chú ý bộ lạc nhỏ. Chỉ vì nam nhân trước mắt này, hắn nói qua không cần bao lâu, liền có thể để bộ lạc vượt khởi. Quả nhiên, hắn mở thần ngực, trấn áp phụ cận bộ lạc, dùng tuyệt đối thực lực để vô số bộ lạc nhỏ thần phục. Bây giờ, liền xem như Sibiu bộ lạc mạnh nhất các chiến tướng, ở trước mặt của hắn, cũng không chịu nổi một kích. Thậm chí, hắn đều không cần tự mình động thủ. Kia triệu hắn mà đến mỗi một vị đại thần, thực lực so trong thần vực thời gian tu luyện dài nhất, tư lịch cao nhất lao thần tộc còn mạnh hơn rất nhiều. Không hổ là thần chủ. Cột sáng bên trong, một đám lửa bay lên. Hỏa bộ, Thái Biêm, DS, danh tự có chút cải biến, thoại âm rơi xuống, thường ngực liệt hỏa giống như là muốn xông thẳng tới chân trời. Cương đại thần lực tôi động, một tôn toàn thân tiêu đốt lên hỏa diễm Thái Biêm đại thần xuất hiện. Động tác của hắn mười phần mau lẹ. Vẹn vẹn tiếng nói tiêu tán công phu, hắn liền đi tới trước mắt Khôi Ngô ma tướng trước mặt. Bá, một đám lửa trực tiếp đem tên này ma tướng thân thể bá quả. Sau đó vang lên thống khổ giống lên một tiếng. Vũ bộ, Lưu Nguyệt, nổi bật dáng người chậm rãi đi ra của sáng, thân hình động tác không vui. Nàng đi theo Thái Viêm về sau, trong tay đùa bỡn một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Làm thân hình của nàng triệt để đi ra cột sáng về sau, trong lòng bàn tay lam sắc hỏa diễm cũng theo đó xuất thủ. Lam sắc hỏa diễm lên không, sau đó như là sao băng huy động. Một đạo lam quang trực kích Thái Viêm bên cạnh một tên ma tướng. Lại một đường thanh âm theo nhau mà tới. Ôn bộ. Đạo thân ảnh này có chút thấp bé, bộ dáng cũng tương đối xấu xí. Hắn tản ra u ám khí tức, toàn thân cho người ta dùng mình hàn ý quỷ mục. Lôi bộ, Lôi Lâm. Âm bộ, Thái Đấu. Hai âm thanh đồng thời vang lên, tựa hồ không cam lòng là hậu. Tiếng nói hoàn tất ở giữa, toàn bộ bằng nhanh nhất tốc độ xông về ma tướng nhóm. Ha ha ha. Thiên Gian lục bộ, toàn bộ đến đông đủ. Thiên Khôi cười ha hả. Thân là đấu bộ đại thần, thậm chí còn là cái khác các đại thần lão sư, thực lực của hắn thứ nhất là không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại, hắn không thể thua cho kẻ đến sau. Lực lượng của hắn lần nữa bộc phát đến một loại mới cường độ. Kim cương giới thần kỹ, Toái Nhạc. So với trước đó thần kỹ, Chấn Nhạc càng cường đại hơn thần kỹ xuất thủ. Thiên Khôi thế công nhảy lên tới cực điểm. Quyền của hắn phong như là mưa rơi, hướng phía cái khác ma tướng mà đi. Đối mặt dạng này Thiên Khôi đại thần, ma tướng nhóm nơi nào còn có năng lực chống đỡ? Toàn bộ liên tiếp lui về phía sau. Lùi chậm, ngay tại Thiên Khôi quyền phong phía dưới bị đánh nát thân thể. Những cái kia rời khỏi thân thể ma tướng linh hồn nhóm bắt đầu xoay quanh ở chân trời. Cố Phàm nhìn xem những cái kia ma tướng linh hồn, biểu lộ không có quá nhiều biến hóa, vô hỉ vô bi. Chỉ là trong lòng của hắn hơi có chút thất vọng, thế giới này chiến lực cuối cùng so ra kém Hắc Long Thiên Chỗ thế giới. Sibiu tộc ma tướng nhóm, thật sự là không chịu nổi một kích. Ngay cả đại thần thực lực đều có thể áp chế bọn hắn. Bất quá, cứ như vậy thực lực đã đủ. Rất nhanh, hắn liền có thể đem những linh hồn này toàn bộ tan đúc đến trường mâu bên trong. Dạng này, hắn liền có thể có được Hắc Long Thiên vũ khí, Huyết Mâu. Cũng không biết hệ thống có thể hay không cho nó gia trì, để nó uy lực có thể so với chân chính Huyết Mâu. Ngay tại Cố Phàm dạng này suy tư đồng thời, chân trời không ngừng vang lên ma tướng nhóm kêu rên thanh âm. Các đại thần thế như trẻ tre, riêng phần mình mạnh nhất thần lực toàn bộ xuất thủ. Bị trời triệu hoán, bọn hắn cảm thấy vô cùng vinh quang. Huống chi còn là tại trời trước mặt, thay hắn giải quyết phiền phức. Mỗi tôn đại thần đều nghĩ biểu hiện. Sáu đạo khác biệt cảnh giới thần lực tứ ngược ở chân trời, phô thiên cái địa, cường hành vô cùng. Khí thế bao phủ bốn phía. Ầm ầm oanh. Kết Tinh Sơn hạ thần tộc người toàn bộ ngây dại. Thế này sao lại là đối chiến ma tướng, đây quả thực là đổ sát a. Xuất hiện trước nhất Thiên Khôi đại thần chiến lực biểu hiện chói mắt nhất. Mũ rộng bên dưới, một trương trang nghiêm trên mặt, tràn đầy uy nghiêm. Toái Nhạc thần kỹ mạnh đến mức không còn gì để nói. Thiên Khôi đại thần tốc độ đánh cực nhanh, nắm đấm huyễn ảnh trung điểm, động tác chỉ công không tuân thủ. Mỗi một quyền uy lực có thể đủ hủy diệt một toàn núi cao, đơn giản chính là quét ngang. Vạn tượng giới, Viêm Dương chi lực, Thái Viêm đại thần cũng đem thần lực đẩy lên cực hạn, sử xuất suốt đời một kích mạnh nhất. Chỉ gặp Thái Viêm đại thần tóc ngắn dựng đứng, một đám lửa càng lúc càng lớn, hỏa diễm chói mắt trình độ, thậm chí muốn lấn át mặt trời. Quần quần sóng nhiệt đánh tới, hỏa diễm những nơi đi qua, ma tướng nhóm trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Rất nhanh, tất cả ma tướng đều bị tiêu diệt, chỉ để lại ma tướng nhóm linh hồn còn tại chân trời bồi hồi. Cố Phàm gặp thời cơ đã đến, áo bào đen vung lên, một đạo lăng liệt khí thế bắn ra. Kết Tinh Sơn đỉnh, như vậy đại thần điện bên trong, một thanh thường thường không có gì lạ trường mâu phi tốc bắn ra. Các đại thần giờ phút này đã toàn bộ dừng tay, lưu tại chân trời. Nhìn thấy trường mâu bay ra về sau, toàn bộ rơi tại mặt đất phía trên. Bọn hắn biết, thần chủ là muốn đem những này ma tướng linh hồn luyện hóa. Dạng này liền có thể để kia phổ thông trường mâu trở nên uy lực vô tận. Bạch, bạch. Sáu thân ảnh toàn bộ ầm vang rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, mỗi người đều quỳ một chân trên đất, trong miệng cùng nhau tôn hô, lục bộ tham kiến. Một từ động kia, lời nói khiến Kết Tinh Sơn phụ cận cái khác thần tộc điên cuồng. Không hiểu tốt bất a. Đúng vậy a. Thần chủ Vĩnh Hằng. Thần chủ Vĩnh Hằng. cũng không biết là ai trước hết nhất hô một câu. Đón lấy, lít nha lít nhít thần tộc chiến sĩ toàn bộ quỳ một chân trên đất, nhìn lên Cố Phàm, trong miệng hô to. Trang diện cực độ rung động, thậm chí toàn bộ thần vực đều đang không ngừng vang lên thần chủ đứng hằng. 23 chương 24, luyện đúc huyết mâu, thực lực tăng lên luyện ma tướng chiến hồn, tan đúc huyết mâu. Cố Phàm thân hình lặng lặng đứng lặng, thần lực bộc phát, thẳng bức thương khung, giống như một tôn sát thần. Cái gì 99 ma tướng, thật sự là không chịu nổi một kích. Cố Phàm áo bào đen vung lên, trôi này thường thường không có gì lạ trường mâu đứng ở chân trời. Chân trời du đã ma tướng linh hồn, toàn bộ run rẩy, không cam lòng gầm hét. Tựa hồ đã đoán được chính mình sắp gặp phải kết cục. Tiếp xuống, ta muốn đem toàn bộ các ngươi tan đúc tiến trường mâu bên trong. Cố Phàm nói xong, tay phải vung lên, giữa không trung trường mâu quang mang đại thịnh. Thân lực quan chú, trường mâu bắt đầu hình thành một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Những cái kia ma tướng linh hồn nhóm giống như là bị trường mâu phía trên bắn ra tới lực lượng cầm giữ, bắt đầu điên cuồng hướng phía trường mâu mà đi. Có dãy rủa, có phẫn nộ gầm rú, nhưng đều không thể ngăn cản được trường mâu cường đại lực hấp dẫn. Làm ma tướng linh hồn rót vào trường mâu bên trong về sau, nguyên bản màu đen trường mâu chậm rãi biến thành đỏ như máu. Đinh, chúc mừng tốc chủ hoàn thành vũ khí huyết mâu, đóng vai độ tăng lên 4. Vũ khí huyết mâu ngay tại dung hợp hoàn thành, chúc mừng tốc chủ giải tỏa vũ khí huyết mâu. Quả nhiên, như là Cố Phàm sở liệu, tan đúc huyết mâu thật có thể tăng lên đóng vai tiến độ, hơn nữa còn có thể giải tỏa chân chính huyết mâu. Chân trời, toàn bộ thương khung đột nhiên ảm đạm xuống. A vô tận gầm thét thanh âm từ màu máu trường mâu bên trong phát ra. Đây tuyệt đối không phải vừa rồi những cái kia ma tướng linh hồn có thể phát ra gầm rú, bởi vì mang theo mênh mông thần lực làm cho người chấn kinh, ngay cả phía chân trời tựa hồ cũng bị lây nhiễm, từ đó chậm rãi trở nên ám trầm xuống tới. Mặt đất, lục bộ đại thần ngẩng đầu nhìn hết thảy, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Cố khí tức này, đây mới thật sự là binh chủ thần si vưu dưới trướng ma tướng khí tức. Dạng này ma tướng hết thảy 99 tôn, mỗi một vị thực lực đều không thua gì thiên khôi. Phải biết, dạng này ma tướng nếu như xuất hiện, liền xem như toàn bộ thiên gian lục bộ hợp lực đối lại, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trời đây là tại chế tạo. Thiên Khôi hô hấp một bài trừ gạt bỏ, lập tức hai mắt lóe lên một vệt sáng, kinh ngạc nói: "Máu, mâu." Một thanh ngay cả lão tiên ở giữa đại thần, Thiên Khôi đều chưa từng thấy tận mắt vũ khí. Nó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Huyết mâu, một thanh ngồi tiếp trời chinh chiến tứ phương, uy lực vô song, thế gian mạnh nhất vũ khí huyết mâu. Nghe đồn rằng, huyết mâu bên trong tan đúc si vưu bộ mạnh nhất 99 ma tướng. Chẳng lẽ, được triệu hoán mà đến Thiên Khôi có được ý thức của mình? Hắn không rõ vì cái gì thiên hội xuất hiện tại dạng này thế giới, mà lại trời còn giống như biến thành người khác. Nhưng hắn khí tức trên thân tuyệt đối là trời, chỉ có thiên tài sẽ có được lực lượng như vậy. Mà lại, lực lượng của hắn lại leo lên đến mới cường độ. Thiên Khôi tuy có nghi hoặc, nhưng hắn tuyệt đối không có lá gan đi chất vấn cái gì. Về phần huyết mâu xuất hiện, Thiên Khôi cũng là phi thường chấn kinh. Nguyên bản thường thường không có gì lạ trường mâu, tại tan đúc những này ma tướng linh hồn về sau, sức mạnh bùng lên, vậy mà mạnh gấp mấy chục lần, thậm chí nhiều hơn. Cùng lúc đó, Cố Phàm đóng vai tiến độ tăng lên, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Mặc dù chỉ có 4%, nhưng Hắc Long Thiên toàn bộ thực lực tỷ lệ phần trăm, dù là chỉ có 1%, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể ngưỡng vọng độ cao. Chúc mừng tốc chủ, vạn tượng giới thần lực tăng lên. Chúc mừng tốc chủ, không màu giới thần lực tăng lên. Chúc mừng tốc chủ, giải tỏa thần kỹ mới. Mấy đạo thanh âm nhắc nhở tại náo hải vang lên sau. Một đạo chỉ có Cố Phàm có thể thấy được màn hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốc chủ, Cố Phàm. Hắc Long Thiên nhân vật đóng vai tiến độ 15. Thần lực, vạn tượng giới thần lực, trung cấp, không màu giới thần lực, trung cấp. Thần kỹ, vạn tượng giới tất cả kỹ năng, không màu giới tất cả kỹ năng. Vũ khí, huyết mâu. Người liên quan vật triệu hoán. Xem hết trong màn ảnh bảng quen thuộc tin tức về sau, Cố Phàm hơi có chút giật mình. Vẹn vẹn tăng lên 4% đóng vai tiến độ, vậy mà mở ra nhiều đồ như vậy. Không màu giới tất cả kỹ năng. Cố Phàm trong lòng sợ hãi thán phục. Không màu giới tất cả kỹ năng khái niệm gì? Trong đó liền bao gồm tường trắng. Chiêu kia cơ hồ sử xuất chính là đại kết cục kỹ năng. Cố Phàm đang nhìn giao diện thuộc tính thời điểm, huyết mâu bên trong ma tướng chi hồn lại tại bạo động. Nguyên bản ma tướng linh hồn không có năng lực phản kháng, nhưng là trải qua hệ thống dung hợp về sau, hiện tại màu máu trường mâu bên trong ma tướng thế nhưng là thực sự 99 ma tướng. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Là ai dám giam cầm chúng ta? Ma tướng chi hồn, tiếng giống liên tục. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, đứng ở chân trời trường mâu kịch liệt đung đưa. Vô tận uy áp, so trước đó ma tướng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Chân trời càng ngày càng đen chìm. Cho ta an tĩnh chút. Cố Phàm đóng lại hệ thống giao diện thuộc tính, vung tay lên, một cỗ không màu giới thần lực hướng phía huyết mâu bao khỏa mà đi. Ma tướng nhóm tuân ra lực lượng trong nháy mắt liền bị áp chế. Là hắn. Lại là hắn. Huyết mâu bên trong ma tướng cảm nhận được quen thuộc không màu giới thần lực về sau, thanh âm có chút khiếp sợ quát. Màu máu trường mâu an tĩnh lại về sau, đỏ như máu quang mang lóe sáng tới cực điểm. Sát lục khí tức thẳng tới chân trời, toàn bộ ám trầm chân trời tựa hồ cũng bắt đầu sợ lên. Thần mây không ngừng lan lộn. 24 chương 25, thần cũng sẽ sợ hay sao? Cố Phàm đưa tay trước người một chảo, màu máu trường mâu trong nháy mắt liền đã rơi vào trong tay hắn. Huyết mâu rơi vào Cố Phàm trong tay về sau, giống như là có vô số ma thần đang khóc, phát ra không cam lòng gầm rú. Đây chính là chân chính huyết mâu sao? Tới tay, ta liền cảm nhận được ngươi chiến ý. Cố Phàm nhìn xem trong tay huyết mâu nói. Sau đó, huyết mâu run không ngừng, giống như là đang giãy giụa. Còn muốn phản kháng sao? Cố Phàm khẽ cho mày, thư lệnh nói. Ngươi chỉ là một phàm nhân, làm sao phối dùng linh hồn của chúng ta tan đúc vũ khí? Ngươi cho rằng ngươi thật là hắn sao? Ngươi sẽ bị chúng ta lực lượng linh hồn phản vệ. Phản vệ? Cố Phàm hai con ngươi trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm, vô tận chiến ý tán phát ra, thể nội không màu giới thần lực bị thôi động đến cực hạn, toàn bộ quán thâu tiến vào màu máu trường mâu bên trong, sát lục khí tức bắt đầu lan tràn, khí tức quét sạch, thiên địa thương khung đều tựa hồ bị màu máu nhuộm đỏ, đại địa tựa hồ cũng đang run rẩy. Kia nguyên bản kịch liệt rẽ rủa màu máu trường mâu trở nên yên tĩnh. Hiện tại bắt đầu, ta chính là chủ nhân của các ngươi. Cố Phàm nói xong, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không còn có không cam lòng gầm rú phát ra, mà trong tay hắn huyết mâu, hào quang màu đỏ nội liễm, vô tận sát lục khí tức trong nháy mắt ngưng tụ làm một điểm. Bạch. Cố Phàm cầm trong tay huyết mâu, chỉ về phía trước. Một điểm hào quang màu đỏ bắn nhanh mà ra. Huyết mâu chỉ phương hướng, núi non trùng điệp khoảnh khắc biến thành một vùng phế tích. Nguyên bản nô ra núi cao, sát na trở thành đất bằng. Một cái thế giới khác. Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Từ Nguyệt Bí cảnh lối ra. Hai thân ảnh chậm rãi đi ra, riêng phần mình nổi bật khác biệt, một cao một thấp. Các nàng sau lưng còn đi theo một đầu hình thể trung đẳng sói loại ngự linh, là Bạch Mộ Linh cùng Tô Tiểu Tiểu, còn có Tô Tiểu Tiểu ngự linh Xích Đồng Lang. Giờ phút này bí cảnh bên ngoài đã là sáng sớm, chân trời một vòng màu trắng bạc. Hai người đi ra bí cảnh về sau, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên dừng bước ngóc đầu lên nhìn xem Bạch Mộ Linh hỏi, "Mộ Linh tỷ, ngươi vừa rồi cố lực lượng kia thật thật là lợi hại, còn rất thần kỳ." Bạch Mộ Linh nghe xong, quay đầu mắt nhìn đi theo phía sau Tiểu Tuyết. Giờ phút này Tiểu Tuyết thương thế trên người đã không thấy, hiện tại nhảy nhót tư mừng. Trầm mặc một hồi, nói ra, "Kỳ thật ta cũng rất tò mò, không hiểu thấu liền có thêm cố lực lượng này." "Bất quá." Bạch Mộ Linh tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra, ngược lại là tại ta cảm nhận được tử vong tiến đến thời khắc, vậy mà huyễn tưởng ra một cái nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí? Tô Tiểu Tiểu phát sóc mê mội cách hai mắt nói. Ừm. Bạch Mộ Linh gật gật đầu. Nàng coi là Tô Tiểu Tiểu sẽ còn tiếp tục hỏi tiếp, bất quá Tô Tiểu Tiểu tiếp xuống phản ứng, làm nàng trên mặt đột nhiên nhiều vẻ tươi cười. "Mộ Linh tỷ, mau nhìn." Tô Tiểu Tiểu chỉ vào xa xa một gian điểm tâm cửa hàng tiếp tục nói ra, "Quả nhiên, cái giờ này, ta yêu nhất tuần nhớ sinh sắc bao mở cửa." Thế là, Tô Tiểu Tiểu xông về gian kia điểm tâm cửa hàng, căn bản không có suy nghĩ tiếp bí cảnh bên trong những cái kia chuyện kỳ quái. Giống như vừa rồi nguy cơ căn bản không tồn tại. Điểm tâm qua đi, hai người liền tách ra. Tô Tiểu Tiểu mang theo Tiểu Tuyết không thôi cùng Bạch Mộ Linh phát tay. Bạch Mộ Linh gật đầu, cười nói ra, "Mau trở về nghỉ ngơi đi, buổi chiều học biệt gặp." "Ừm." Tô Tiểu Tiểu đáp lại một tiếng liền hướng phía một phương hướng khác đi đến. Mà Bạch Mộ Linh nhà trọ cách tương đối gần, xuyên qua bên này đường đi, chuyển cái ngoặt đã đến. Trở lại căn này đại khái 20 mét vuông nhỏ nhà trọ. Bạch Mộ Linh lập tức giống như là tìm được lòng cảm mến. Mọi mệnh tùy theo mà tới, nhưng nàng không có lập tức đi rửa mặt sau đó đi ngủ, mà là trước tiên lần nữa sử dụng ra kia cố có thể đánh giết cấp 4 biến dị gấu đen thú, còn có thể chữa trị chính mình cùng Tiểu Tuyết thương thế lực lượng thần bí. Theo Bạch Mộ Linh nhắm mắt cảm thụ, cố lực lượng kia từ trong cơ thể nội chậm rãi tuôn ra, sau đó cùng động tác của nàng bắt đầu lưu động. Nàng thận trọng phất tay, cố lực lượng kia lập tức thuận nàng huy động phương hướng lướt đi. Bá, toàn bộ nhỏ nhà trọ tựa hồ cũng đang chấn động. Bạch Mộ Linh phất tay phía trước trên vách tường, vài vết rách xuất hiện. Bạch Mộ Linh có chút giật mình, tranh thủ thời gian triệt hồi cố lực lượng này. Nàng sợ bạn nhất khống chế không thích đáng, phá hủy gian phòng của mình, liền phiền phái. Bất quá, tình huống trước mắt tựa hồ cũng phi thường hỏng bét. Trước mắt cái bàn ngã lật, vách tường xuất hiện vết rách, còn có một số tạp vật cũng thất linh bắt lạc. Ai Bạch Mộ Linh cười khổ thở dài một hơi, sau đó bắt đầu thu thập. Thu thập xong, nhìn trước mắt vách tường vết rách, Bạch Mộ Linh có chút không thể ra sức. Sau đó, nàng liền đem chính mình chữa vật linh giới đem ra, đem bên trong chiến lợi phẩm lấy ra sửa sang lại một chút. Cuối cùng đánh giết những cái kia gấu đen thú rơi xuống cấp 4 biến dị linh hạch chính mình lưu lại một viên, cái khác toàn bộ cho Tô Tiểu Tiểu. Cái này một viên cấp 4 biến dị linh hạch hẳn là đáng giá không ít tiền. Bạch Mộ Linh thì thảo, có tiền, sinh hoạt liền có bảo hộ. Cứ việc lần này Tử Nguyệt Bí cảnh lịch luyện coi như hung hiểm, nhưng tối thiểu thu được phong phú hồi báo, thậm chí còn để nàng có được một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này ngoại trừ tính công kích bên ngoài, còn có vượt mức bình thường chữa trị năng lực. Giống Tiểu Tuyết như thế thương thế, chỉ là trong chốc lát liền có thể khôi phục. Huống chi còn có chính mình kia cơ hồ phải đối mặt tử vong vết thương, cũng khôi phục một tia vết tích không lưu, giống như là căn bản không có thụ thương. Đem chiến lợi phẩm toàn bộ sửa soạn xong hết sau, Bạch Mộ Linh một bên tính toán xử lý như thế nào bọn chúng, đi một bên rửa mặt. Thật buồn ngủ quá. Rửa mặt hoàn tất, Bạch Mộ Linh liền bọc lấy màu hồng khăn mặt, không kịp đổi áo ngủ liền nằm trên giường ngủ. Mông lung ở giữa, một chút không thuộc về nàng một đoạn ký ức lần nữa đánh tới. Vụn vụn mặt mặt, nhưng đều có thể trông thấy bóng lưng của một nam tử. Nam tử kia, khí khái vô song, lưng cơ bắp đường cong rõ ràng, cho người ta một loại cường đại ảo giác, giống như là một tòa núi lớn, thậm chí giống như là một phiến thiên địa. Hình tượng đoạn ngắn không ngừng chớp động, cuối cùng dung hợp giao hội. Bạch Mộ Linh giờ phút này, vậy mà nhìn thấy một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Chân trời không ngừng có thiên hỏa rơi xuống. Đại địa đang thiêu đốt, khe hở lan tràn, trong cái khe ngọn lửa toán loạn. Thương khung nhuốm máu, hải cốt khắp nơi. Còn giống như có chư thần tại kêu rên. Càng nắm chắc hơn không rõ viễn cổ cự chim tại thiên không, ở trên mặt đất xuất hiện. Còn có vô số khôi ngô thần linh đang đối đầu. Mà Bạch Mộ Linh trước mắt, chỉ có một người nam tử. Hắn đối diện là tất cả mọi người. Hoặc là, phía thiên địa này tất cả mọi người là kẻ thù của người đàn ông này. Vô số khôi ngô thần linh, bao quát viễn cổ cự chim không có một cái nào dám tùy tiện tới gần. Bởi vì cái này nam tử đang tức giận. Hắn trần trụi nửa người trên, phía sau đã tràn đầy vết thương. Hai vai của hắn thình lình du động hai đầu hắc long. Trong tay của hắn càng là một thanh tản ra ngập trời sát lục khí tức đỏ như máu trường mâu. Bạch Mộ Linh có loại ảo giác, hắn tựa như là vì mình đang tức giận. Chương 26, kiếm tiên thủ hộ linh Bạch Mộ Linh giật mình tỉnh lại. Đập vào mắt, vẫn là quen thuộc chẳng cảnh. Nàng nhìn một chút trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức. Đã giữa trưa, lập tức liền muốn tới về học viện báo danh thời gian. Bạch Mộ Linh tranh thủ thời gian đứng dậy, sau đó nhanh chóng rửa mặt. Cuối cùng, đổi kiện tím nhạt khinh sam, liền đội vàng đi ra ngoài. Kém chút quên đi chữa vật linh khí. Bạch Mộ Linh đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới chính mình chữa vật linh khí. Sau đó lại trở về gian phòng, cầm lấy rất thuận tiện mang theo, chỉ có nửa cái bàn tay không đến linh khí. Bởi vì rất nhiều thứ đều có thể đặt ở linh khí bên trong, biến dị linh hạch, còn có thanh trường kiếm kia. Mang theo thuận tiện, cũng không trở thành muốn dùng thời điểm không có. Cho nên cơ hồ mỗi cái ngự linh sư đi ra ngoài đều sẽ đeo cái này vào đồ vật. Bạch Mộ Linh nhà trọ ngay tại Trích Tinh học viện phụ cận, khoảng cách không xa. Chỉ đi đại khái 5 phút tả hữu, liền đã đi tới học viện trước cổng chính. Thời khắc này Trích Tinh học viện trước cửa, lui tới rất nhiều học viện học sinh. Có niên kỷ còn không có đạt tới 18 tuổi, còn không có thức tỉnh ngự linh thiên phú. Có là đã hơn 20 tuổi, lưu tại học viện, tiếp tục lịch luyện ngự linh sư nhóm. Mà giống Bạch Mộ Linh dạng này, thì là vừa tốt nghiệp, tính thực tập ngự linh sư. Dạng này thực tập ngự linh sư, tại gần đây, muốn nghe từ học viện thông chi cùng an bài. Học viện sẽ phân phối công việc loại hình, hay là chọn lựa ra sắc ngự linh sư, tiếp tục đào tạo sâu, bồi dưỡng. Bạch Mộ Linh xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn lui tới học sinh ánh mắt. Có giáo hoa danh xưng Bạch Mộ Linh, bất luận khí chất vẫn là hình dạng, đều là phi thường xuất chúng. Nam học sinh cơ bản đều là ái mộ, có nữ học sinh thì là hâm mộ, thậm chí còn có ghen tị. Mau nhìn, Bạch Mộ Linh tới. Có cái gì để mắt, chỉ bằng lấy khuôn mặt, lại không thể coi như ăn cơm. Một tên nữ học sinh hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh, đi cùng với nàng nữ sinh cũng nói ra, đúng vậy à, dáng dấp đẹp mắt lại không có nghĩa là thực lực cũng cường đại. Nghe nói nàng đã thức tỉnh thiên phú nhưng không có triệu hồi ra ngự linh. Không có triệu hồi ra ngự linh. Một tên khác nữ sinh có chút giật mình, đây chính là chưa từng có nghe nói qua sự tình, ác cụ thể cũng không rõ ràng, dù sao nàng đoán chừng là phế đi. Mấy tên nữ sinh thanh âm cũng không tận lực để thấp, đi ngang qua Bạch Mộ Linh hiển nhiên đã nghe thấy được. Bạch Mộ Linh nhưng không có nhỏ như vậy bụng gà ruột đi so đo thứ gì, chẳng qua là khi làm không có nghe thấy. Lập tức, vừa thảo luận nàng mấy tên nữ sinh lập tức liền cải biến ngữ khí, hoảng sợ nói, là Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên. Bạch Mộ Linh thoáng dừng một chút, cái tên này nàng rất quen thuộc, cũng là một thiên tài, thực lực phi thường cường đại, hắn ngự linh là cường giả dị giới, là một vị kiếm tiên, ngự linh điểm tam đại loại, có khí, thú, thủ hộ linh. Thú chính là Tô Tiểu Tiểu loại này, mà Lâm Hạo Nhiên là thuộc về thủ hộ linh. Thủ hộ linh chỉ cần là cấp S tiên phú trở lên, triệu hoán đi ra cơ bản đều là phi thường cường đại. Trước khi trùng sinh, Lâm Hạo Nhiên chính là nương tựa theo chính mình thủ hộ linh, một đường trưởng thành, vô địch thái độ, cuối cùng trở thành Tuyết Nguyệt Đế quốc mạnh nhất kiếm đế. Về phần hắn kết cục, Bạch Mộ Linh không rõ ràng, bởi vì Bạch Mộ Linh vẫn lạc tại trước mặt hắn, mà lại cùng Lâm Hạo Nhiên cũng không có làm sao tiếp xúc qua, chỉ là lẫn nhau ở giữa từng nghe nói là xuất từ cùng một cái học viện. Ngoa tạo, người kia là Lâm Hạo Nhiên a? Không chỉ nữ sinh, còn có nam sinh kinh hô lên, là cái kia đã thức tỉnh SSS đỉnh cấp ngự linh thiên phú, triệu hoán dị giới kiếm tiên Lâm Hạo Nhiên học trưởng sao? Đúng vậy a, chính là hắn, hắn chính là cùng ta ca một giới thức tỉnh, Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên, một tịch màu lam nhạt một mạc trường bảo, sau lưng gánh vác một thanh kiếm gỗ, tóc dài buộc lên, dáng người nhìn qua có chút gầy yếu, vóc dáng chừng 1 thước 8, niên kỷ chỉ có 19 tuổi, so Bạch Mộ Linh lớn 1 tuổi, cũng là Bạch Mộ Linh lần trước học trưởng. Coi như thanh tú trên gương mặt, cho người ta lão luyện thành thục cảm giác. Lâm Hạo Nhiên chỉ là theo tới quá khứ học sinh chào hỏi, cũng không có quá mức để ý tới bọn hắn tâm tình kích động, cũng không có bởi vì chính mình quá mức lóa mắt mà có vẻ hơi ngạo mạn. Hắn trực tiếp hướng phía trong học viện đi đến. Bạch Mộ Linh hơi nghi hoặc một chút, thực lực đã đạt tới cấp 9 ngự linh sư Lâm Hạo Nhiên làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ có sự tình gì muốn phát sinh sao? Không phải học viện làm sao lại để hắn trở về? Hắn hẳn là còn ở bên ngoài lịch luyện mới đúng. Dù sao tốt như vậy tuổi tác đoạn, chính là tăng lên điên cuồng thực lực thời điểm. Bất quá Bạch Mộ Linh cũng không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, cái này không có quan hệ gì với nàng. Nàng đi đến cửa học viện chỗ, ngoái nhìn nhìn một cái sau lưng dòng người lùi tới. Tiểu Tiểu chẳng lẽ lại ngủ quên mất rồi? Bạch Mộ Linh không nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu, một đoán liền biết nhất định là tiểu nha đầu này ngủ quên mất rồi, không phải nếu như nàng so với mình đến sớm, nhất định sẽ tới nhỏ nhà trọ gọi mình. Được rồi. Bạch Mộ Linh cũng không lại chờ đợi, quay đầu, hướng phía trong học viện đi đến. 26 chương 27. Cấp S bí cảnh sắp mở ra, Lâm Hạo Nhiên xuyên qua học viện to như vậy thao trường, hướng thẳng đến lầu dạy học bên cạnh một cái khác tòa nhà đi đến. Phòng làm việc của viện trưởng bên trong, tóc hoa râm, mang theo một bộ kính mắt, khí chất lại có vẻ hiên ngang lão giả đang xem trong tay tư liệu. Bên cạnh nam tử trung niên nhẹ giọng nói ra, "Giang viện trưởng, Lâm Hạo Nhiên trở về." Nghe được Lâm Hạo Nhiên ba chữ, viện trưởng Giang Lộ cũng không có biểu hiện ra quá đa tình tự, chỉ là cười thả ra trong tay tư liệu, đứng dậy nói ra, "Gọi hắn vào đi." Đứng tại cửa phòng làm việc Lâm Hạo Nhiên, tại trung niên nam tử ra hiệu dưới, đi đến. "Giang viện trưởng." Giang Lộ đầu tiên mở miệng chào hỏi. Đối mặt Trích Tinh học viện, bao quát toàn bộ Tuyết Nguyệt Đế quốc, thực lực đều sắp xếp tiến 10 vị trí đầu Giang Lộ, Lâm Hạo Nhiên lộ ra phi thường kính trọng. Dù sao, trước mắt cái này tóc hoa dâm tuổi gần 100 tuổi lão nhân, thế nhưng là Tuyết Nguyệt Đế quốc truyền kỳ ngự linh sư. Hắn rất nhiều chuyện dấu vết đều tại lưu truyền, diễn sinh các loại phiên bản, khích lệ vô số tuổi trẻ ngự linh sư nhóm. "U, Tiểu Hạo, nhưng một năm không đến, thực lực của ngươi đã đến cấp 9 nhà." Giang Lộ nhìn về phía Lâm Hạo Nhiên, chỉ một chút, liền nhìn ra tu vi của hắn giai đoạn, vừa cười vừa nói: "Ngự linh sư tu vi giai đoạn tổng cộng chia làm ngũ đại giai đoạn. 1 đến 9 cấp xem như lúc ban đầu giai đoạn, cấp 9 trở lên chính là siêu phàm ngự linh sư, cũng gọi siêu phàm người. Siêu phàm về sau chính là truyền kỳ. Siêu phàm, truyền kỳ, tôn cấp, vương cấp, đế cấp. Cái này ngũ đại giai đoạn, mỗi một cấp tăng lên đều có thể so với lên trời. Mỗi một cấp tăng lên thực lực cũng vượt quá tưởng tượng. Liền xem như siêu phàm cấp, cũng là đại bộ phận ngự linh sư cả đời đều không thể với tới cảnh giới, thực lực sẽ có bay vọt về chất. Siêu phàm trở lên ngự linh sư, thực lực càng là kinh khủng. Không dựa vào ngự linh, liền có được phi thiên độ địa, hát trăng bắt sao, chỉ tồn tại tiểu thuyết trong thần thoại như vậy năng lực. Giang Lộ chính là chuyện kỳ cấp bậc. Niên kỷ mặc dù hơn trăm, tinh thần lại là dị thường tốt. Hắn ngự linh đã thật lâu chưa từng xuất hiện, nhưng biết hắn, hoặc là nghe nói qua dạng này chuyện kỳ người, đều biết hắn ngự linh là một đầu thần thú. Xem ra ngươi tại đế quốc Bắc Hoang cảnh giã ngoại bí cảnh lịch luyện rất thuận lợi nha. Nghe xong Giang Lộ, Lâm Hạo Nhiên sờ mũi một cái nói, toàn bộ nhờ ta ngự linh, không phải thực lực của ta cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Giang Lộ nghe xong, đẩy kính mắt, cười nói ra, sát thực à, ngươi đỉnh cấp ngự linh thiên phú, triệu hoán vẫn là dị giới kiếm tiên, là rất mạnh. Giang Lộ dừng một chút, tiếp lấy nói ra, không ra mấy năm, ngươi chắc chắn trở thành Tuyết Nguyệt Đế quốc mạnh nhất tuổi trẻ ngự linh sư. Thậm chí, 30 tuổi trước đó, nhất định sẽ siêu việt ta, khả năng còn cần không được lâu như vậy. Bên cạnh trợ lý, nam tử trung niên Tiểu Hạ nghe xong, trong mắt lóe lên cũng không tư nghị qua mang. Hắn ở một bên đánh giá cái này lương kiếm gỗ thiếu niên, trong lòng phi thường chấn kinh. Không nghĩ tới Giang viện trưởng đối với hắn đánh giá cao như thế, lấy Giang viện trưởng ánh mắt, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Xem ra thiếu niên này thật là như yêu nghiệt tồn tại. 30 tuổi truyền kỳ ngự linh sư, toàn bộ Tuyết Nguyệt Đế quốc trong lịch sử, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Hạo Nhiên cũng không có biểu hiện rất khiêm tốn, tiếp lấy Giang Lộ, nói ra, ta nhất định cố gắng. Ha ha ha. Tốt. Thiếu niên Lăng Vân Chí. Không sai không sai. Giang Lộ vui vẻ cười ha hả, lập tức nói ra, đúng rồi, ngươi biết vội vã để ngươi trở về là chuyện gì sao? Lâm Hạo Nhiên trên mặt không có thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên đã biết được, nói ra, hẳn là các đại đế quốc liên hợp mở ra bí cảnh a. Ừm. Giang Lộ gật gật đầu. Bạch Mộ Linh bên này, các đại đế quốc liên hợp mở ra bí cảnh. Nghe xong chính mình đạo sư Hàn Thiên Nhã, Bạch Mộ Linh có chút giật mình hỏi. Đúng vậy, là một cái phi thường cường đại bí cảnh. Hàn Thiên Nhã nói. Vốn cho là Bạch Mộ Linh coi là hôm nay chính mình đến báo danh về sau, sẽ an bài một chút nhiệm vụ hoặc là những chuyện khác, không nghĩ tới bị học viện chọn chúng, đi tham gia bí cảnh. Lần này liên hợp bí cảnh đẳng cấp là cấp S bí cảnh. Cấp S bí cảnh. Bạch Mộ Linh càng thêm giật mình. Ở kiếp trước, chưa nghe nói qua có đế quốc liên hợp mở ra bí cảnh a. Chẳng lẽ nhân sinh kịch bản cải biến? Đó lấy, Hàn Thiên Nhã sắc mặt cũng có chút nổi lên nghi ngờ. Nàng sử xuất linh lực, dùng tay nắm chặt Bạch Mộ Linh cổ tay, thần sắc cả kinh nói, thức tỉnh thiên phú đến bây giờ, vẹn vẹn 2 ngày không đến công phu, ngươi vậy mà thành cấp 6 ngự linh sư rồi. Cấp 6 ngự linh sư? Chính Bạch Mộ Linh đều không có phát hiện. Còn không đợi Bạch Mộ Linh nói cái gì, Hàn Thiên Nhã trên mặt lún đồng tiền hiện hiện. Nàng thật sự là quá vui mừng. Lần này bí cảnh liền 3 cái danh ngạch, ta cực lực giúp ngươi tranh thủ tới, không nghĩ tới thực lực của ngươi tốc độ tăng lên vậy mà nhanh như vậy, không hợp thói thường. Thật không hổ là đã thức tỉnh cấp SS ngự linh thiên phú, coi như không có triệu hồi ra ngự linh, bản thân thực lực cũng nhất định sẽ trở nên phi thường cường đại. 27 chương 28, liên quan đến quốc vận, bí cảnh danh sách xác nhận giả là đế quốc. Xuyên Vân học viện. Một tên thiếu niên ngồi tại học viện lầu dạy học sân thượng biên giới. Hắn hai chân huyền hùng, ung dung đắng động. Người mặc một bộ màu đen trang phục, tóc ngắn, một đôi mày kiếm, con ngươi đen nhánh chớp động linh quang, hình dạng anh tuấn. Xì xì kiếm minh chấn động. Thiếu niên trước người, một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm, đang bị hắn chậm rãi lau sạch lấy. Ngẩng đầu nhìn một chút xanh thẳm chân trời, thiếu niên lẩm bẩm lầu bầu. Lần này cấp S bí cảnh mở ra, Tuyết Nguyệt Đế quốc 3 cái danh ngạch, 2 cái đều là Trích Tinh học viện, xem ra cũng chỉ có Trích Tinh học viện đem ra được a. Thiếu niên nói xong, cúi đầu, ánh mắt bỏ vào trường kiếm của mình bên trên. Bất quá không quan trọng rồi, thiếu niên nói xong, giơ trường kiếm lên. Lưỡi kiếm sáng loáng, lưỡi dao sắc bén, xem xét chính là một thanh hiếm thấy hảo kiếm. Lần này, ta sẽ vì Xuyên Vân học viện cướp đoạt đệ nhất. Bất quá, lập tức thiếu niên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nghe nói Trích Tinh học viện lần trước có cái gọi Lâm Hạo Nhiên ra hỏa, hắn thức tỉnh cũng là đỉnh cấp ngự linh thiên phú, ngự linh cũng là dị giới thủ hộ linh. Nghe nói cũng là kiếm sĩ. Thiếu niên nói xong, trong đầu của hắn liền vang lên một thanh âm. A, dị giới kiếm sĩ sao? Đúng vậy, nghe nói vẫn là cái phi thường cường đại dị giới kiếm sĩ. An tĩnh một hồi, thiếu niên trong đầu thanh âm cảm thấy hứng thú nói ra, vậy ta ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Thiếu niên ngược lại là mặt mũi tràn đầy xem thường. Hắn được chứng kiến chính mình ngự linh thực lực, cảm thấy trên thế giới này nếu như còn có cái khác dị giới kiếm sĩ xuất hiện, đều tuyệt đối sẽ không siêu việt hắn thủ hộ linh. Bởi vì sau khi giác tỉnh, hắn nhìn thấy một chút làm hắn đời này đều khó mà quên một đoạn ký ức. Thiếu niên đột nhiên lại lần nữa nhìn về phía xanh thẳm chân trời, trường kiếm trong tay một chỉ, nói: "Ngươi ngay cả nó còn không sợ, thậm chí ngay cả nó đều muốn bị ngươi trọng thương, huống chi một cái dị giới kiếm sĩ. Ngươi kiếm đạo cảnh giới đã siêu việt nhân loại cực hạn, đúng không, Tử Vũ tiền bối? Đơn thuần kiếm đạo, trên đời chỉ sợ đã không có so Chu Thiên Chi kiếm mạnh hơn. Già La Đế quốc, Anh Hoa Đế quốc." Giang viện trưởng đem tham gia bí cảnh cái khác hai đại đế quốc báo ra, sau đó tiếp tục nói ra: mỗi cái quốc gia 3 cái danh ngạch. Nơi này là quốc gia khác ngự linh sư đơn giản tư liệu. Giang Lộ nói xong, đem trên mặt bàn vừa rồi chính mình nhìn tư liệu đưa cho Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên mắt nhìn tư liệu, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Già La Đế quốc cùng Anh Hoa Đế quốc tham gia bí cảnh ngự linh sư, thực lực tổng hợp đều rất mạnh. Già La Đế quốc 3 cái ngự linh sư, 2 cái cấp SS, 1 cái cấp độ SSS. Trong đó SSS ngự linh thiên phú ngự linh sư gọi Vương Mục, ngự linh là dị giới thủ hộ linh. Anh Hoa quốc mạnh hơn, 3 vị ngự linh sư đều là cấp độ SSS, toàn bộ đều là dị giới thủ hộ linh. Xem ra cái này tháng ngày trôi qua không tệ, Anh Hoa quốc đem áp đáy hòm toàn bộ móc ra. Nhìn đến đây, Lâm Hạo Nhiên rất nghi hoặc. Vì cái gì? Những người tham gia này niên kỷ đều tại 18 đến 20 tuổi. Giang Lộ mở miệng giải thích, bởi vì thiên đạo áp chế, lần này bí cảnh không thể coi thường, liên quan đến lấy đế quốc khí vận đây. Nếu là không có tuổi tác hạn chế, lão phu đều muốn đi mãng một mãng cũng coi như cho Tuyết Nguyệt quốc làm vẻ vang một lần. Liên quan đến khí vận, Lâm Hạo Nhiên hiển nhiên cũng không hiểu rõ lắm. Giang viện trưởng lại bắt đầu chậm rãi giải thích nói, đơn giản tới nói, dù sao chính là cái này bí cảnh vốn là tồn tại, là thiên đạo bí cảnh, bên trong quái vật phi thường cường đại, có thể tiến vào bí cảnh lịch luyện, không chỉ có đối ngự linh sư trưởng thành có trợ giúp thật lớn, còn có thể thu hoạch được quốc gia khí vận, tựa như quốc vận một loại. Mở ra bí cảnh cần các đại đế quốc vương cấp ngự linh sư liên thủ, cho nên mới sẽ 3 đại đế quốc đều cầm đi 3 cái danh ngạch. Nghe xong đơn giản giải thích, Lâm Hạo Nhiên minh bạch rất nhiều. Đón lấy, hắn thấy được Tuyết Nguyệt đế quốc, cũng chính là quốc gia mình tham gia bí cảnh ngự linh sư danh sách. Lâm Hạo Nhiên, niên kỷ 19, ngự linh thiên phú, cấp độ SSS, ngự linh, dị giới thủ hộ linh. Từ gia tứ, niên kỷ 20, ngự linh thiên phú, cấp S ngự linh, hỏa diễm bạo long. Bạch Mộ Linh, niên kỷ 18, ngự linh thiên phú, cấp SS, ngự linh, không rõ. Xem hết danh sách, Lâm Hạo Nhiên dừng lại tại trắng mộ tin tức giới thiệu bên trên. Cái này ngự linh không rõ chăm chú sao? Lâm Hạo Nhiên bắt đầu có chút hoài nghi, lần này bí cảnh thật liên quan đến quốc gia khí vận sao? Làm sao trận này cho phối trí? Còn có cái ngự linh không rõ. Giang viện trưởng nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Bạch Mộ Linh tin tức giới thiệu, ha ha cười nói, "Hạo Nhiên à, ngươi có phải hay không phi thường nghi hoặc a?" "Đó là đương nhiên a." Lâm Hạo Nhiên gật gật đầu. "Chúng ta Tuyết Nguyệt Đế quốc tất cả phù hợp niên kỷ, chỉ có 3 người các ngươi xem như tương đối xuất sắc." "Nhưng..." Lâm Hạo Nhiên vừa định nói, cái cuối cùng ngự linh không rõ cái quỷ gì, liền bị Giang viện trưởng đánh gãy. "Lúc đầu Bạch Mộ Linh cái này danh ngạch ta cũng suy tính thật lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem danh ngạch lưu cho nàng. Dù sao thức tỉnh thiên phú là cấp SS, lúc ấy thời điểm thức tỉnh thậm chí còn dẫn động thiên địa dị tượng. Mặc dù nàng tạm thời không có triệu hồi ra ngự linh, nhưng là ta cảm thấy nhất định là ngự linh quá mức cường đại, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, hắn ngự linh thuộc loại, nhất định là cường giả dị giới. Bởi vì chỉ có cường giả dị giới mới có ý thức của mình, có thể lựa chọn. Đã có thể thông qua ngự linh trận pháp triệu hoán đến vị này cường giả dị giới, giữa các nàng liền nhất định tồn tại một loại nào đó ràng buộc quan hệ, nếu không thì sẽ không triệu hoán đến." Nghe Giang viện trưởng nói xong, Lâm Hạo Nhiên minh bạch vì cái gì viện trưởng chọn nàng. Sau đó, bên ngoài phòng làm việc, Hàn Thiên Nhã thanh âm vang lên. "Viện trưởng, Bạch Mộ Linh tới." 28 chương 29, chờ đợi Hàn Thiên Nhã đã đem viện trưởng nói với Lâm Hạo Nhiên những cái kia liên quan tới bí cảnh sự tình, cũng nói với nàng một chút. Bạch Mộ Linh đi vào phòng làm việc của viện trưởng về sau, phát hiện Lâm Hạo Nhiên cũng tại, nàng cũng không có cảm thấy kỳ quái, Trích Tinh học viện hai cái tham dự bí cảnh ngự linh sư, chính là nàng cùng Lâm Hạo Nhiên. Nàng không rõ học viện vì sao lại chọn chúng nàng, liền xem như Hàn Thiên Nhã đạo sư cực lực đề cử, người viện trưởng kia cũng hẳn là sẽ thận trọng cân nhắc nha. Dù sao mình ngự linh, đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Bất quá viện trưởng như là đã đồng ý, nàng Bạch Mộ Linh tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Coi như không cách nào triệu hồi ra ngự linh, nhưng là nàng hiện tại thể nội thế nhưng là nhiều một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này không chỉ có cường đại năng lực công kích, còn có kinh khủng chữa trị năng lực. Ha ha, đây chính là giới này tốt nghiệp. Bạch Mộ Linh. Giang viện trưởng nhìn thấy Bạch Mộ Linh đi đến, ha ha cười giới thiệu nói. Thuận viện trưởng ánh mắt, Lâm Hạo Nhiên cũng nhìn về phía Bạch Mộ Linh. Lập tức, Lâm Hạo Nhiên thần sắc nao nao. Thiếu nữ trước mắt, một tịch màu tím nhạt khinh sam, dáng người cân xứng, làn da trắng nõn. Lại nhìn khuôn mặt, khuynh thành. Khí chất càng là thanh lãnh, để cho người ta không thể không nhiều dò xét hai mắt. Chỉnh thể xem xét, Bạch Mộ Linh dáng vẻ, đơn giản chính là giống như là vẽ bên trong đi ra tiên tử. Đây chính là đã thức tỉnh cấp SS ngự linh thiên phú, nhưng là không có triệu hồi ra ngự linh Bạch Mộ Linh. Lâm Hạo Nhiên trong lòng thì thào, lập tức mở miệng giới thiệu nói, "Lâm Hạo Nhiên." Bạch Mộ Linh nhàn nhạt cười một tiếng, nói, "Lâm học trưởng ta biết ngươi." Thường thấy dáng ngoại bí cảnh máu tanh Lâm Hạo Nhiên, giờ phút này vậy mà hơi có chút lúng túng sợ lên cái mũi. Lâm Hạo Nhiên vừa muốn nói gì, bị ngoài cửa một thanh âm đánh gãy. "Giang lão, ta đem người cho mang đến, lần này các ngươi Trích Tinh học viện nên pha phí." Thoại âm rơi xuống, một thân ảnh nhanh chóng bước vào. Bạch Mộ Linh, Lâm Hạo Nhiên, Hàn Thiên Nhã, bao quát viện trưởng trợ lý Tiểu Hạ, toàn bộ đều chưa kịp phản ứng. Đạo thân ảnh kia chẳng biết lúc nào đã đi tới Giang viện trưởng trước mặt, hai người đã nắm lên tay. "Ha ha ha, Tiêu Vân." Nghe xong Giang viện trưởng nói ra danh tự, Hàn Thiên Nhã cùng trợ lý Tiểu Hạ đầu tiên biểu hiện ra chấn kinh. "Tiêu Vân, Tuyết Nguyệt Đế quốc, Vân Lam học viện viện trưởng, thực lực cách chuyển kỳ ngự linh sư chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng một bước này xa, lại là thiên địa chi cách. Bất quá đỉnh phong cấp siêu phàm ngự linh sư, thực lực cũng là phi thường khủng bố. Hơn nữa còn là một viện trưởng. Giang lão, mấy năm không thấy, lại trẻ." Người mặc một bộ trường bào màu xám, ngực thêu lên Vân Lam hai chữ, niên kỷ không sai biệt lắm chừng 50 Tiêu Vân, cùng Giang Lộ nắm song tay về sau, không khách khí quay đầu đánh giá đến Bạch Mộ Linh cùng Lâm Hạo Nhiên. "Không tệ, không tệ." Tiêu Vân dò xét xong, hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn hô, "Vào đi." Tiếp lấy, một cái vóc người cồng kềnh, người mặc rộng rãi trang phục bình thường mập mạp đi đến. Mập mạp tuổi không lớn lắm, ngu ngơ cười nói, "Vân Lam học viện, Từ Gia Tứ." Ánh mắt mọi người đều tập trung đến Từ Gia Tứ trên thân. Giang viện trưởng mắt nhìn Từ Gia Tứ, nói với Tiêu Vân, "Tiểu Tiêu, hắn chính là các ngươi Vân Lam học viện bảo bối a." Tiêu Vân cũng mắt nhìn bộ dáng hơi có vẻ khờ phê Từ Gia Tứ, nói ra, "Giang lão, ngươi cũng đừng nhìn hắn bộ dáng này, thực lực của hắn ta thế nhưng là dám vỗ ngực cam đoan." Lập tức, Tiêu Vân giơ ra một ngón tay, nói ra, "Hắn mặc dù bây giờ vẫn là cấp 9 ngự linh sư, nhưng là lập tức liền muốn đột phá đến siêu phàm cấp bậc, mà lại hắn ngự linh đã tiến hóa đến cao giai, lập tức sẽ đi vào cứu cực." Nghe Tiêu Vân nói xong, tất cả mọi người bắt đầu một lần nữa đánh giá đến cái tên mập mạp này. Ngay cả Lâm Hạo Nhiên đều có chút giật mình. Mặc dù Từ Gia Tứ 20 tuổi niên kỷ thực lực giống như hắn, nhưng người ta ngự linh là linh thú, là muốn từng bước một tiến hóa mới có thể tăng thực lực lên. Trong đó khó khăn, có thể nghĩ, mà Lâm Hạo Nhiên bản thân thực lực, toàn bộ dựa vào chính mình ngự linh dị giới kiếm tiên, tăng thực lực lên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Từ Gia Tứ cười hắc hắc, sau đó rất có nhãn lực tỉnh cùng Lâm Hạo Nhiên cùng Bạch Mộ Linh chào hỏi. Ngay cả Hàn Thiên Nhã cùng Tiểu Hạ, hắn đều biết. Có thể thấy được, Từ Gia Tứ tâm tư coi như tinh tế tỉ mỉ. Tối thiểu từ tư liệu hoặc là Tiêu Vân trong miệng kể rõ, liền nhớ kỹ bọn hắn hình dạng đặc thù, còn một cái đều không có nhận lầm. Cuối cùng, Từ Gia Tứ cung kính hướng Giang Lộ đi một cái lễ tiết. Giang Lộ vuốt ve chính mình râu bạc trắng, coi như hài lòng. Mà Tiêu Vân nguyên bản dừng lại trên người Lâm Hạo Nhiên, ánh mắt lập tức chuyển rời đến Bạch Mộ Linh trên thân. Cũng không phải là bởi vì Bạch Mộ Linh tướng mạo hấp dẫn người, mà là Tiêu Vân giống như đã nhận ra cái gì. Một cỗ linh lực tuôn ra, sau đó nhẹ nhàng huy động bàn tay. Cách không, cũng không có chạm đến Bạch Mộ Linh thân thể, Tiêu Vân nhướng mày. Sau đó, hơi suy tư dưới, mới mở miệng nói, "Ngươi chính là vừa thức tỉnh cấp SS Thiên Phú, nhưng là không có triệu hồi ra ngự linh Bạch Mộ Linh." Bạch Mộ Linh gật gật đầu. A Tiêu Vân ý vị thâm trường ô một tiếng, lẩm bẩm nói, "Rất không tệ à, mới thời gian vài ngày, cấp 6 ngự linh sư." Cấp 6? Giang Lộ vừa rồi không chút chú ý, giờ phút này nghe xong Tiêu Vân, cũng là tuôn ra một tia linh lực. Sau đó thần sắc có chút phức tạp. Thực lực như vậy tốc độ tăng lên, còn không có ngự linh trợ giúp, cô gái này tựa hồ so Lâm Hạo Nhiên còn muốn yêu nghiệt. A lập tức cười nói, "Xem ra, ta lần này thật không có chọn lầm người a. Các ngươi Trích Tinh không hổ là tứ đại ngự linh học viện đứng đầu, chỉ toàn ra yêu nghiệt." Tiêu Vân cảm khái nói. Sau đó, Giang Lộ liền đem bí cảnh chú ý hạng mục từng cái giải thích cặn kẽ. Cái này bí cảnh cụ thể rất nhiều thứ liền ngay cả hắn cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là cái này bí cảnh rất trọng yếu, liên quan đến quốc gia, mà lại bí cảnh phi thường hung hiểm. Cuối cùng, hắn để ba tên tuyển thủ sớm nghỉ ngơi một chút, còn mỗi người cho một trường kim tệ thẻ, mệnh giá là 1 vạn. Đôi này Bạch Mộ Linh tới nói, thật đúng là thiên văn sổ tự. Ngay cả lâu dài trà trộn tại giã ngoại bí cảnh Lâm Hạo Nhiên cũng không khỏi động dung. Cái này 1 vạn kim tệ tương đương với hắn 1 năm giã ngoại bí cảnh thu nhập tổng cộng gấp 5-6 lần. Từ Gia Tứ cũng không khách khí, nghĩ đến ban đêm tài giỏi một bữa tiệc lớn, còn hỏi thăm Bạch Mộ Linh cùng Lâm Hạo Nhiên muốn hay không cùng một chỗ. Giang Lộ tại ba người muốn ly khai thời điểm, cuối cùng dặn dò một câu, "Nghỉ ngơi thật tốt, trưa mai chuẩn chút đến học viện thao trường." Kết tinh sơn đỉnh lớn như vậy thần điện trước đó, một thân ảnh đứng lặng, tóc trắng phiêu đãng, quan sát dưới núi phong cảnh. Trong tay, một thanh tràn ngập sát khí huyết mâu. Cố Phàm đã đem huyết mâu dung hợp hoàn tất, lục bộ đại thần cũng bị hủy bỏ triệu hoán. Thần vực an tĩnh lại. Ở cái thế giới này, tuế nguyệt chạy xuôi lộ ra là như vậy tĩnh mịch. Hắn cao ngạo dáng người, giống như là một tôn viễn cổ thần linh tượng đá, đứng ở đỉnh núi không nhúc nhích. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi cái kia vòng xoáy màu đen xuất hiện lần nữa. Hắn có thời gian này các loại, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm. Thời gian đối với hắn tới nói, thật là có thể không nhìn đổ vật. Nhưng là, nếu để cho hắn chờ đợi kiên nhẫn hơi có chút ma diện, như vậy, hắn liền sẽ tự mình phá vỡ không gian giới bích, chính mình đi tìm thế giới kia. Bất kể có phải hay không là thật sự có cái gì cầu thí thiên đạo hạn chế, hắn muốn làm sự tình, nhất định có thể làm được. Bởi vì hắn thực lực, không thể nghi ngờ. 29 chương 30, bí cảnh mở ra thời gian đi vào ngày thứ 2. Khoảng cách cấp S bí cảnh mở ra còn có 1 giờ. Giờ phút này, Tuyết Nguyệt Đế quốc bao quát cái khác tất cả quốc gia người cơ hồ cũng biết cái này bí cảnh. Có thể có tư cách tham dự trong đó Tuyết Nguyệt Đế quốc, Già La Đế quốc còn có Anh Hoa Đế quốc bên trong tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên. Trong lúc nhất thời, liên quan tới bí cảnh tin tức tại phố lớn ngõ nhỏ sôi trào lên. Từng cái quốc gia cơ bản cũng đang thảo luận quốc gia mình tham dự bí cảnh ngự linh sư, còn có chính là đang suy đoán bí cảnh bên trong quái vật đẳng cấp hoặc là ban thưởng phong phú trình độ. Nghe nói, lần này bí cảnh là liên quan đến quốc gia khí vận. Đánh giết bí cảnh bên trong cao cấp quái vật sẽ thu hoạch được khí vận giá trị, mà khí vận giá trị liền quyết định một quốc gia phát triển. Đơn giản tới nói, chính là khí vận giá trị cao quốc gia, giá ngoại bí cảnh cũng sẽ tùy theo gia tăng, quái vật số lượng cũng sẽ gia tăng. Dạng này không chỉ có thể để quốc gia này ngự linh sư nhóm nhiều lịch luyện cơ hội, cũng có thể để quốc gia này kinh tế trình độ đề cao. Dù sao bí cảnh bên trong quái vật trên thân là sẽ rơi xuống trang bị. Trọng yếu nhất chính là, lần này bí cảnh hành trình có thể thông qua đặc thù tinh thạch đến bảy biển ra tới, tương đương với trực tiếp hiệu quả. Cái này khiến tất cả mọi người càng thêm chấn kinh, mong đợi. Ta liền đoán được Lâm Hạo Nhiên học trưởng khẳng định sẽ bị chọn trúng, lấy thực lực của hắn, chắc chắn lúc bí cảnh bên trong hiện lộ tài năng. Lâm Hạo Nhiên được tuyển chọn ta không có ý kiến, còn có Vân Lam học viện Từ Gia Tứ ta cũng có thể tiếp nhận, nhưng vì cái gì còn có cái lại là Bạch Mộ Linh a? Bạch Mộ Linh? Làm sao có thể? Nàng không phải là không có triệu hồi ra ngự linh sao? Làm sao lại tuyển nàng? Nàng có thực lực kia tiến vào bí cảnh sao? Có phải hay không sai lầm? Trích Tinh Học Viện thao trường phía trên đã tụ tập rất nhiều học sinh, có đã thức tỉnh, có còn không có thức tỉnh. Bọn hắn biết được liên quan tới bí cảnh tin tức, sớm liền đi tới nơi này. Bởi vì Tuyết Nguyệt Đế quốc bí cảnh người tham dự sẽ ở 1 giờ chiều ở chỗ này đúng giờ tiến vào bí cảnh, cho nên bọn hắn đều sớm đến chờ đợi. Còn chưa tới bí cảnh mở ra thời gian, những học sinh này không khỏi liền nghị luận. Chính là Bạch Mộ Linh, ta đạo sư chính miệng nói còn có thể là giả. Ngoa tạo, đây không phải cho bí cảnh quái vật nhảy dù đồ ăn mà. Đúng rồi, tuyển nàng còn không bằng tuyển ta, mặc dù ta ngự linh thiên phú chỉ có cấp A, nhưng tốt xấu ta ngự linh đã cấp 3 trung kỳ, vẫn tương đối cường đại thủy hệ diệu ma thú. Khu cụ người học sinh này bên cạnh một kiếm trần ho khan một tiếng. Lúc trước hắn tại Tử Nguyệt bí cảnh chịu nghiêm trọng thương thế, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hiển nhiên là bỏ ra giá tiền rất lớn, bằng không thì cũng không có khả năng coi như khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Nghe được bên cạnh học sinh đang thảo luận Bạch Mộ Linh, một kiếm trần có chút im lặng. Bạch Mộ Linh thực lực hắn đã linh giáo qua, căn bản cũng không phải là những học sinh này trong miệng nói tới như vậy. Làm sao rồi một ít? Có phải hay không bởi vì Bạch Mộ Linh được tuyển chọn để ngươi khí đều ho khan? Một kiếm trần nghe xong, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ là lắc đầu, không nói nhiều cái gì. Còn bên cạnh Cố Lăng Phong thì là lạnh lùng nói, tiến vào bí cảnh cũng là vì Trích Tinh Học Viện cùng quốc gia, các ngươi tốt nhất quản tốt miệng của mình. Thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi đã thức tỉnh cấp B ngự linh thiên phú cũng đã rất ghê gớm. Một kiếm trần thì thay đổi ngày xưa tại đám này học sinh trong lòng hình tượng, giúp đỡ Cố Lăng Phong lạnh lùng quát lớn. Cố Lăng Phong nói không sai, mấy người các ngươi ngay cả hơi cao cấp điểm giã ngoại bí cảnh cũng không dám đi, còn ở nơi này đánh pháo miệng. Cái này, nghe được một kiếm trần nói ra lời như vậy, những này nguyên bản đàm luận Bạch Mộ Linh học sinh lập tức nghẹn lời. Nhường một chút phiền phức nhường một chút học sinh trong đám người, một đạo thân ảnh tiểu tiểu một mực hướng phía trước gạt ra. Nàng chính là ngủ một giấc cho tới hôm nay, nghe được bí cảnh tin tức, phi tốc chạy tới Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu một mực chen đến hàng trước nhất mới dừng lại. Nàng nhìn quanh hai bên, không nhìn thấy Bạch Mộ Linh, sau đó đứng tại chỗ, sau đó nhìn đồng hồ, còn có hơn 10 phút. 5 phút sau, Trích Tinh Học Viện tất cả lão sư đều chậm rãi hướng phía thao trường đi tới. Đây là một lần trọng yếu bí cảnh mở ra, cho nên muốn lộ ra long trọng một chút. Sau đó, râu tóc đã hoa râm, tuổi gần 100 tuổi viện trưởng Giang Lộ chậm rãi đi tới. Bộ pháp ổn trọng, khí vũ hiên ngang. Phía sau hắn đi theo 3 tên tuổi trẻ ngự linh sư, chính là Lâm Hạo Nhiên, Từ Gia Tứ cùng Bạch Mộ Linh. Trên bãi tập tiếng bàn luận xôn xao im bặt mà dừng. Chỉ có Tô Tiểu Tiểu nhảy lên thân thể, vung tay nhỏ hô to, "Mộ Linh tỷ cố lên, trở về tiểu tiểu mang ngươi ăn được ăn." Bạch Mộ Linh trông thấy Tô Tiểu Tiểu bộ dáng này, hai con ngươi khẽ cong, nhàn nhạt, cười đáp lại. Viện trưởng nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm. Đón lấy, truyền kỳ ngự linh sư thực lực hiện ra. Chỉ gặp hắn thể nội bộc phát ra cường đại linh lực, làm cả thao trường đều không hiểu thổi lên trận trận gió nhẹ. Về sau, bàn tay hắn hướng phía khảo thí thiên phú cột thủy tinh thế đi. Oeng, một cỗ linh lực quét sạch ra, một đạo cường đại quang mang từ cột thủy tinh bên trong bộc phát, quang mang xông thẳng tới chân trời. Chân trời giữa không trung, từng nét đùa chú xuất hiện, về sau biến ảo vô tận. Sau đó hình thành một đạo trận pháp. Trận pháp từ chân trời giữa không trung phủ văn đồ án bắn ra mà xuống, còn quấn cột thủy tinh. Tốt. Giang Lộ nói xong, sau nói đơn giản một chút bí cảnh chú ý hạng mục. Cuối cùng dặn dò, an toàn là số 1. Nói xong, Lâm Hạo Nhiên cái thứ nhất đi vào trận pháp bên trong, tiếp lấy từ gia tứ, sau đó Bạch Mộ Linh. Ba người thân ảnh không vào trận pháp về sau, trận pháp trong nháy mắt bộc phát ra càng cường đại hơn quang mang. Cùng lúc đó, Già La Đế quốc cùng Anh Hoa Đế quốc cũng có một đạo trận pháp đồng thời mở ra. Tiến vào trận pháp về sau, Bạch Mộ Linh chỉ cảm thấy quang mang mãnh liệt làm nàng con mắt đều không thể mở ra. Nhắm mắt, cảm giác thân thể trở nên vô cùng nhẹ. Làm nàng mở mắt lần nữa thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã biến hóa. Cái này rất giống là một cái xa lạ thế giới mới. Cùng cái khác bí cảnh khác biệt, nơi này chân trời xanh thẳm, bốn phía không khí trong lành, càng có không biết tên loài chim bay lượn chân trời. Nơi xa là liên miên núi lớn, trước mắt là một mảnh bãi cỏ. Nơi này chính là bí cảnh sao? Bên cạnh, Từ Gia Tứ mở miệng sợ hãi thán phục. Lâm Hạo Nhiên đâu? Bạch Mộ Linh lực chú ý cũng không có bị trước mắt mỹ lệ phong cảnh hấp dẫn, mà là trước tiên nhìn một chút cảnh vật xung quanh, sau đó quan tâm đồng bạn của mình. Nhưng là, ngoại trừ Từ Gia Tứ mập mạp thân ảnh bên ngoài, bốn phía căn bản không có những người khác. A. Từ Gia Tứ lập tức kịp phản ứng. Ngoa tạo, Lâm Hạo Nhiên có phải hay không truyền đi mất? Đồng thời, ba đại đế quốc bên trong có được đặc thù đá thủy tinh người, đều có thể bày biện ra bí cảnh chẳng cảnh. Nhưng là, thị giác chỉ có thể ở bí cảnh người tham dự trên thân. Có người hình tượng là Bạch Mộ Linh, có là Lâm Hạo Nhiên, có là Từ Gia Tứ. Trích Tinh Học Viện to lớn cột thủy tinh bày biện ra tới hình tượng chính là Bạch Mộ Linh. Có hình tượng. Thật đẹp a. Cùng Bạch Mộ Linh, Từ Gia Tứ phản ứng đầu tiên, theo trưởng các học sinh trước tiên đều bị bí cảnh phong cảnh hấp dẫn. Sau đó có người kinh hô lên. A Lâm Hạo Nhiên đâu? Chương 31, kiếm tiên cấp S bí cảnh một bên khác. Làm Lâm Hạo Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm, cũng phát hiện cái này bí cảnh cảnh sắc lạ thường mỹ lệ. Ngắm nhìn bốn phía địa hình, nơi này là một mảnh vùng núi, khắp nơi đều là thấp bé lùm cây. Sau đó, hắn đồng dạng kinh ngạc. Bạch Mộ Linh cùng Từ Gia Tứ đâu? Rõ ràng cùng nhau tiến vào truyền tống trận, vì cái gì hai người bọn họ nhưng không thấy? Lâm Hạo Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Hồi tưởng trước đó Giang viện trưởng nói qua bí cảnh chú ý hạng mục bên trong, giống như không có nói tới qua cùng đồng đội truyền tống vị trí sẽ tách ra chuyện này à. Lâm Hạo Nhiên có chút ngộng. Đương nhiên, Trích Tinh học viện trên bãi tập tất cả mọi người giống như hắn có chút ngộng. Bao quát Giang viện trưởng. Viện trưởng Giang Lộ rất nhanh phản ứng lại, lập tức liền để phụ tá của mình đem chuẩn bị trước dự bị đặc thù linh thạch đem ra. Linh thạch bay ở cột thủy tinh bên cạnh, chỉ cần quán thâu chút ít linh lực duy trì, linh thạch phía trên liền bắn ra ra bí cảnh hình tượng. Lần này linh thạch bắn ra ra hình tượng, thị giác là Lâm Hạo Nhiên. Quả nhiên, nhìn thấy hình tượng về sau, Giang Lộ vuốt râu bạc trắng lẩm bẩm. Hắn giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai thị giác hình tượng đều là ngẫu nhiên. Giống như vậy đặc thù linh thạch có rất nhiều, bình thường đều dùng tại đã bị trưởng không bí cảnh, có thể làm giám sát tác dụng. Linh thạch vật liệu phức tạp, không phải tất cả mọi người mua được, giá cả mặc dù không phải rất đắt đỏ nhưng cũng tuyệt đối không rẻ. Ba quốc gia người đều có thể thông qua linh thạch bắn ra thị giác hình tượng đến quan sát quốc gia mình ngự linh sư. Tuyết Nguyệt Đế quốc bên trong liền có một số nhỏ người đã thông qua linh thạch thấy được bí cảnh bên trong trực tiếp hình tượng. Nguyên lý bên trong khó mà thuyết minh sơ qua. Học viện đưa lên hình tượng chính là vì chưa có được cái này bên trong đặc thù linh thạch người chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ gia đình giàu có đã sớm mua, trong đó bao quát một kiếm trận. Hắn nhìn một hồi, xác định linh thạch có thể trực tiếp bí cảnh hình tượng về sau, liền rời đi học viện. Tại nhà mình thông qua linh thạch quan sát bí cảnh hình tượng, muốn nhẹ nhõm tự tại một chút. Hai cái hình tượng xuất hiện về sau, Trích Tinh học viện trên bãi tập, tiếng nghị luận trong nháy mắt vang lên. Xong, xong. Lâm Hạo Nhiên cùng Bạch Mộ Linh bọn hắn vậy mà không cùng một chỗ. Không có Lâm Hạo Nhiên dạng này thực lực cấp 9 ngự linh sư cùng nhau, từ ra từ mang cái vướng hữu đối mặt bí cảnh quái vật làm sao bây giờ? Ai tranh đoạt quốc gia khí vận hy vọng vẫn là thả trên người Lý Hạo Nhiên đi. Không hổ là cấp 9 ngự linh sư Lâm học trưởng, tiến bí cảnh chuyện thứ nhất chính là đang tra nhìn xuống đất hình. Hai cái hình tượng, Bạch Mộ Linh cùng Từ Gia Tứ, một cái khác chính là Lâm Hạo Nhiên. Trên bãi tập các học sinh phần lớn ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Hạo Nhiên bên này. Chỉ gặp trong tấm hình, Lâm Hạo Nhiên đã nhảy nhót thân hình, nhanh chóng đi tới địa thế tương đối cao trên sườn núi. Hắn đeo kiếm gỗ, một mạc lam nhạt trường bào theo gió lất phất, hai con ngươi ngay tại quan sát tỉ mỉ lấy địa hình bốn phía. Lâu dài trà trộn dã ngoại bí cảnh, Lâm Hạo Nhiên rất rõ ràng bước đầu tiên muốn làm gì. Đầu tiên chính là quan sát. Cái này cấp S bí cảnh nhìn như mỹ lệ, yên tĩnh, nhưng nguy hiểm thường thường liền giấu kín trong đó. Đây là tại dã ngoại bí cảnh chém giết cho ra kinh nghiệm. Dù sao cái này bí cảnh bên trong quái vật đẳng cấp tạm thời còn không rõ xác thực, hơn nữa còn liên quan đến quốc gia khí vận, hắn cũng không dám phớt lờ. Rất nhanh, Lâm Hạo Nhiên liền phát hiện dị thường. Ngay tại hắn chỗ dưới sườn núi cách đó không xa có một rừng cây, trong rừng cây có vài đôi con mắt màu đỏ nhanh chóng chớp động. Lâm Hạo Nhiên kiếm gỗ đã rơi vào trong tay, thân hình không chút do dự hướng phía trong rừng cây nhảy tới. Làm Lâm Hạo Nhiên vọt hướng rừng cây đồng thời, một đôi con mắt màu đỏ nhanh chóng toán loạn. Còn không đợi Lâm Hạo Nhiên nhảy vào trong rừng cây, một đầu hình thể khá lớn, toàn thân tuyết trắng hình sói quái vật nhanh chóng nhào ra. Là Xích Đồng Lang. Trích Tinh học viện trên bãi tập, Tô Tiểu Tiểu phản ứng đầu tiên. Hình tượng bên trong hình sói quái vật, lại là cùng mình ngự linh tiểu tuyết cùng một loại huyết mạch linh thú. Hơn nữa nhìn hình thể, cũng đã là thành niên kỳ. Những người khác cũng nhao nhao kinh hô. Ngoa tảo, lại là linh thú. Vẫn là huyết mạch tương đối mạnh Xích Đồng Lang. Lâm Hạo Nhiên đương nhiên cũng nhận ra hướng hắn đánh tới quái vật, chính là Xích Đồng Lang. Hắn hiện tại nhưng không có thời gian đi chấn kinh, kia trần trụi răng sói đã hướng hắn cắn tới. Bạch. Lâm Hạo Nhiên kiếm gỗ huy động, lưỡi kiếm phía trên đã bị hắn rót vào linh lực. Chỉ là vung lên, liền chặn lại bay nào mà đến Xích Đồng Lang. Đó lấy, Lâm Hạo Nhiên thân hình dừng lại. Kia bị ngăn cản được Xích Đồng Lang nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó chân trước đột nhiên chạm đất, gia tăng xung kích lực đạo. Lại là tiếp tục bay nào hướng Lâm Hạo Nhiên. Đối mặt thực lực có thể so với cấp 6 ngự linh sư tả hữu trưởng thành Xích Đồng Lang, Lâm Hạo Nhiên không chút nào hoảng. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi lấy đầu này Xích Đồng Lang tiến công. Làm Xích Đồng Lang sắc bén song chảo tới gần Lâm Hạo Nhiên trong nháy mắt, kiếm gỗ đổ ngang mà đi. Bạch. Đạo này đổ ngang, vậy mà đánh ra kiếm khí. Không kịp nhận nào, đầu này đáng thương Xích Đồng Lang lập tức liền bị chém tới đầu. Tràng diện huyết tinh. Ta dựa vào, Lâm học trưởng thực lưu. Quá lợi hại, chém giết dạng này linh thú, vậy mà cùng thái thịt đồng dạng. Trên bãi tập, không ít người thấy cảnh này, đều sợ hãi than nói. Mà Lâm Hạo Nhiên đánh giết đầu này Xích Đồng Lang về sau, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm rừng cây trước mắt, một cố dự cảm bất tường chợt vang lên. Ngao một tiếng sói tru. Đó lấy, trong rừng cây đồng thời bay nhào ra mười mấy đầu thành niên Xích Đồng Lang. Lâm Hạo Nhiên đối mặt như vậy Xích Đồng Lang đồng thời tiến công, thân hình cấp tốc lui về sau đi. Trong tay kiếm gỗ liên tục chém ra kiếm khí. Bay nhào tại phía trước nhất hai đầu Xích Đồng Lang trong nháy mắt rơi xuống đất, trên thân đã nhiều mấy đạo kinh khủng vết máu. Cái khác Xích Đồng Lang lập tức dừng lại thế công, toàn bộ rơi xuống đất. Đối mặt cường đại như vậy nhân loại, bọn chúng bắt đầu có chút kiêng kỵ. Lâm Hạo Nhiên cũng không ở phía sau lui, dừng lại cùng Xích Đồng Lang giằng co. Đó lấy, rừng cây bên trong lại có mấy chục con trưởng thành Xích Đồng Lang chậm rãi đi ra. Mỗi một đầu Xích Đồng Lang đều thanh âm cực thấp phát ra tiếng giống, tựa hồ đang chấn nhiếp trước mắt cái này dám đánh giết bọn chúng đồng bạn nhân loại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có nhiều như vậy Xích Đồng Lang? Quan sát hình tượng, một tên Trích Tinh học viện lão sư giật mình nói, phải biết, những này Xích Đồng Lang đều là cao cấp thiên phú mới có thể triệu hoán đi ra linh thú. Làm sao tại cái này bí cảnh bên trong, nhiều giống như bạch thái? Mà viện trưởng Giang Lộ hai mắt có chút nheo lại nói ra, nhiều như vậy Xích Đồng Lang, Hạo Nhiên tiểu tử này đối phó sợ rằng sẽ rất phiền phức. Bên cạnh, Hàn Thiên Nhã lo lắng nói, đúng vậy à, nhiều như vậy trưởng thành Xích Đồng Lang, liền xem như siêu phẩm ngự linh sư đối đầu, cũng không dám cam đoan không bị thương à. Bí cảnh bên trong Lâm Hạo Nhiên ý nghĩ cũng giống như vậy. Nhiều như vậy xích đồng lang, lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó sát thực phiền phức. Sau đó, phía sau hắn một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện. Một thanh âm vang lên. Ngự kiếm thừa phong lai. Trừ ma thiên địa gian. 31 chương 32, lực chấn động. Nguy hiểm tới ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian. Một cái hồ lô rượu dẫn đầu từ vòng xoáy màu đen bên trong bay ra. Lâm tiểu tử, lại gặp mặt. Tiếng nói hoàn tất, một thân ảnh sau đó từ vòng xoáy màu đen bên trong bay ra. Phải. Đạo thân ảnh này chính là lăng không mà đi. Đây chính là Lâm Hạo Nhiên thủ hộ linh sao. Vậy mà có thể ngự kiếm phi hành, quá đẹp rồi đi. Bất luận là Trích Tinh học viện trên bãi tập, vẫn là Tuyết Nguyệt Đế quốc học viện khác, hoặc là có được linh thạch đang ở nhà bên trong quan sát bí cảnh hình tượng người, toàn bộ kích động lên. Dù sao, nhìn thấy qua Lâm Hạo Nhiên ngự linh chỉ có một bộ phận rất nhỏ người. Còn có phần lớn người chỉ nghe nói qua Trích Tinh học viện bên trong có một thiên tài Lâm Hạo Nhiên, đỉnh cấp thiên phú, ngự linh vẫn là dị giới kiếm tiên. Lần này thông qua linh thạch bắn ra trực tiếp hình tượng tận mắt nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ có kích động. Kiếm tiên thủ hộ linh một bộ đạo bào màu xám, toàn thân tiên khí phiêu nhiên, tướng mạo phi thường. Dưới chân ngự lấy một thanh phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang trường kiếm, lăng giữa không trung. Bá hồ lô rượu vững vàng rơi vào kiếm tiên thủ hộ linh trong tay. Lộc Cộc hướng miệng bên trong ngực một hớp say rượu, Lâm Hạo Nhiên thủ hộ linh nói ra, "Lâm tiểu tử, xem ra lần này phiền phức không nhỏ nha." Lâm Hạo Nhiên cung kính đáp lại nói, "Còn xin Lâm Trường Sinh tiền bối xuất thủ." Dị giới kiếm tiên Lâm Trường Sinh đang được vừa gọi ra tới một khắc này đã thấy rõ Lâm Hạo Nhiên tình thế trước mắt. Hắn bị một đám thực lực coi như nói còn nghe được lang yêu cho bao vây. "Đúng vậy." Lâm Trường Sinh nói xong, hồ lô rượu đã dắt về bên hông. Kiếm khí chi trận, ngự kiếm lăng không, Lâm Trường Sinh hai ngón thành kiếm, phi tốc huy động. Ngao ôm một đám xích đồng lang toàn bộ gầm nhẹ, thanh âm từ từ lớn lên. Ngao đối mặt đột nhiên từ vòng xoáy màu đen bên trong xuất hiện nhân loại, những này xích đồng lang bắt đầu cảnh giác lên. Bởi vì cái này nhân loại khí tức trên thân, muốn so phía trước một cái, mạnh lên rất nhiều. Kiếm khí chi trận thi triển về sau, phương này chân trời, một đạo kim sắc quang mang chớp động. Sau đó kim sắc quang mang phân tán ra tới. Trong nháy mắt công phu, những này phân tán kim sắc quang mang toàn bộ huyền hóa thành từng chôi kiếm nhỏ màu vàng kim. Đi theo Lâm Trường Sinh ngón tay mà rơi. Bầu trời lít nha lít nhít kiếm nhỏ màu vàng kim như sau mưa rơi xuống. Xích đồng lang quần đống cảm giác không ổn. Đáng tiếc, đã tới không kịp né tránh cái này phi tốc mà xuống mưa kiếm. Ngao thống khổ tiếng sói tru vang lên. Mưa kiếm toàn bộ rơi xuống, bọn này xích đồng lang trong nháy mắt liền bị đánh giết hầu như không còn, một cái không lưu. Cái này, hình tượng trước, tất cả người quan sát đều ngây dại. Thực lực như vậy, tối thiểu sánh vai siêu phàm người, không, hẳn là truyền kỳ. Chỉ có giống Giang Lộ dạng này truyền kỳ người biết, kỳ thật đã siêu việt truyền kỳ cấp bậc nhiều lắm. Đánh giết xong những này xích đồng lang về sau, một đạo thanh âm thần bí vang lên. Vang lãnh, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại hình như là máy móc. Tuyết Nguyệt Đế quốc thu hoạch được bí cảnh khí vận 10 điểm. Đạo thanh âm này ngoại trừ Lâm Hạo Nhiên, quan sát hình tượng tất cả mọi người nghe thấy được. Bao quát bí cảnh bên trong tất cả ngự linh sư. Quá tuyệt vời. Lâm Hạo Nhiên vậy mà thay Tuyết Nguyệt quốc cầm xuống một máu. Thật không hổ là Trích Tinh học viện thiên tài. Một bên khác, thần bí bí cảnh thanh âm vang lên về sau, Bạch Mộ Linh cùng Từ Gia Tứ đồng thời sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó rất nhanh liền hiểu được, khẳng định là Lâm Hạo Nhiên đã bắt đầu đánh giết bí cảnh quái vật. Không nghĩ tới Lâm Hạo Nhiên nhanh như vậy liền gặp được cao cấp quái vật. Từ Gia Tứ nói, hắn cùng Bạch Mộ Linh đã chậm rãi hướng phía nơi xa núi lớn đi nửa giờ. Trên đường đi ngoại trừ mấy cái cấp thấp quái vật xuất hiện, cái khác quái vật bóng dáng đều không nhìn thấy qua. Bất quá ngay tại đạo này, bí cảnh chân trời truyền đến thanh âm kết thúc về sau, một trận rung động dữ dội truyền đến. Phản phất địa chấn. Chú ý tới Bạch Mộ Linh bên này hình tượng người nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ bí cảnh bên trong vẫn tồn tại thiên hai? Tiếp lấy có người kinh hô. Mau nhìn, bên kia núi. Tất cả mọi người bị tiếng kinh hô hấp dẫn, ánh mắt chuyển tới Bạch Mộ Linh bên này hình tượng. Chỉ gặp nơi xa một tòa nhỏ bé sơn phong vậy mà tại lay động, giống như nước ra. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Anh Hoa Đế quốc thu hoạch được bí cảnh khí vận 20 điểm. Trong lúc nhất thời, Trích Tinh học viện trên bãi tập sôi trào lên. Cái quỷ gì? Khí vận giá trị 20 điểm? Phải biết Lâm Hạo Nhiên vừa rồi đánh giết nhiều như vậy xích đồng lang mới 10 điểm, Anh Hoa Đế quốc ngự linh sư đến đánh giết dạng gì quái vật mới có thể thu hoạch được so với chúng ta nhiều hai lần khí vận giá trị a. Không có hình tượng a, không phải ta thật muốn đi xem đến tụ cùng. Bí cảnh bên trong, Bạch Mộ Linh cùng Từ Gia Tứ đã dừng bước. Thanh âm thần bí rơi xuống về sau, rung động dữ dội cảm giác đình chỉ. Cái này khiến Bạch Mộ Linh có loại dự cảm không tốt. Nàng suy đoán, vừa thu hoạch được khí vận đáng giá Anh Hoa quốc ngự linh sư nhất định ngay tại phía trước, có thể tạo thành dạng này chấn động mạnh, thực lực nhất định rất mạnh. Tiến vào bí cảnh trước đó, nàng xem qua Anh Hoa quốc ngự linh sư tư liệu. Bọn hắn ba vị ngự linh sư thiên phú đều là đỉnh cấp, hơn nữa còn đều là dị giới thủ hộ linh. Thực lực có thể nghĩ, Anh Hoa đế quốc cùng Tuyết Nguyệt đế quốc xưa nay chính là mặt đối lập, nếu như bí cảnh bên trong gặp phải, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Dù sao, bí cảnh bên trong là không có cấm chỉ quốc gia ở giữa ngự linh sư lẫn nhau tàn sát. Huống chi, như trước đó một kiếm trần nói như vậy, bí cảnh bên trong, thực lực mới là vương đạo. Ai cũng không cách nào cam đoan, bọn hắn quốc gia ngự linh sư có thể hay không tùy ý xuất thủ, nói cho cùng đây là quốc vận chi tranh, cũng không phải là giã ngoại bí cảnh. Chúng ta thay cái phương hướng. Từ Gia Tứ hỏi. Hiển nhiên, thanh âm thần bí vang lên chấn động kịch liệt liền biến mất, Từ Gia Tứ cũng ẩn ẩn đoán được. Ừm. Bạch Mộ Linh gật gật đầu, chữ vật linh khí mở ra, chính mình hàn băng trường kiếm đã vào tay. Nơi xa trên đỉnh núi, một thiếu niên đang theo dõi Bạch Mộ Linh bên này. Là quốc gia khác ngự linh sư a. Thiếu niên gọi thần đại hộ, là Anh Hoa Đế quốc ngự linh sư. Nhìn qua Bạch Mộ Linh cùng Từ Gia Tứ hai người cải biến phương hướng về sau, Thần Đại Hộ khẽ miệng một nghiêng, một vòng quái dị tiêu dung. Ầm, ầm, ầm. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một bước rơi xuống, mặt đất xuất hiện lõm. Một cái vóc người khôi ngô, thân cao lớn, cầm trong tay thế đao cự nhân xuất hiện tại thiếu niên sau lưng. Căn bản không có quay đầu nhìn cự nhân, thiếu niên lạnh lùng nói: "Lại phải làm việc, liệu gạt tiền bối." 32 chương 33, giao phong bất luận thế giới nào, có được như thế nào siêu phàm năng lực. Nhân loại, cái này tràn ngập trí tuệ chủng tộc, luôn luôn đang không ngừng khát vọng thực lực. Bọn hắn đối tồn tại cường đại, có một loại tín ngưỡng, kính là thần linh. Nhân loại nhìn lên thần linh, mà thần linh cũng đang ngước nhìn. Muốn nói Lâm Hạo Nhiên thủ hộ linh là dị giới kiếm tiên, thần linh tồn tại. Như vậy thần đại hộ thân sau cái này khôi ngô cự nhân cũng giống như vậy. Kho ha ha. Không bị trói buộc tiếng cuồng tiếu vang lên, thanh âm to. Bạch Mộ Linh cùng Từ Gia Tứ lập tức dừng bước. Quay người, Bạch Mộ Linh trông thấy nơi xa một thiếu niên ngồi tại một tôn cao lớn cự nhân trên bờ bay, chính bước nhanh đánh tới châm đoáng. Cự nhân giữ lại râu trắng, cầm trong tay thế đao, bộ pháp một bước đến mấy mét. Hẳn là Anh Hoa quốc ngự linh sư. Nhìn xem chính hướng phía chính mình nhanh chóng mà đến thiếu niên cùng cự nhân, Bạch Mộ Linh liên tưởng trước đó suy đoán, xác nhận nói: "Xem ra, người đến không có hảo ý a." Từ Gia Tứ kịp phản ứng, sau lưng vòng xoáy màu đen đã xuất hiện. Bạch Mộ Linh đẹp mắt nhíu mày lại, trong tay hàn băng trường kiếm đã nắm chặt. Nhìn xem càng ngày càng gần cự nhân, mặt đất chấn động cũng càng lúc càng lớn. Tuyết Nguyệt Đế quốc quan sát bí cảnh trực tiếp hình tượng nhân mã bên trên mắng lên: "Ngoa tạo, cái này Anh Hoa quốc ngự linh sư muốn làm gì? Hắn làm sao dám nha? Đối cái khác ngự linh sư xuất thủ, không sợ gây nên quốc gia ở giữa chiến tranh sao?" Giờ phút này, Trích Tinh học viện thao trường phía trên nguyên bản tiếng nghị luận toàn bộ an tĩnh lại. Mỗi cái học sinh cũng bắt đầu khẩn trương lên. Ngay cả viện trưởng sắc mặt đều khó nhìn rất nhiều. Cái này Anh Hoa quốc ngự linh sư là nghĩ đối Bạch Mộ Linh cùng Từ Gia Tứ xuất thủ sao? Giang Lộ nhìn chằm chằm Bạch Mộ Linh bên này hình tượng, trong miệng thì thào. Bên cạnh, Hàn Thiên Nhã nói ra: "Viện trưởng, nếu như Anh Hoa quốc ngự linh sư thật muốn đối Bạch Mộ Linh các nàng xuất thủ, như vậy hậu quả rất đáng sợ a." Một tên khác trung niên học viện đạo sư cũng nói ra: "Đúng vậy a, Hàn đạo sư nói rất đúng. Người khổng lồ này hẳn là được triệu hoán tới dị giới thủ hộ linh. Hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực hẳn là phi thường cường đại." Trung niên học viện đạo sư tiếp lấy thở dài: "Nếu là Lâm Hạo Nhiên tại liền tốt, đáng tiếc." Giang Lộ nghe xong, cũng không có nói cái gì, chỉ là con mắt có chút nheo lại, hiện tại liền xem như thực lực đạt tới chuyện kỳ cấp bậc hắn, cũng bất lực. Cái này bí cảnh, hắn là không cách nào can thiệp. Hiện tại, chỉ có thể nhìn kết quả, hy vọng Anh Hoa quốc ngự linh sư bảo trì lý trí. Nếu như, chỉ nói là nếu như, hắn thật dám đối với mình quốc gia ngự linh sư xuất thủ, nhất là đối với mình học viện Bạch Mộ Linh xuất thủ, như vậy thì coi như hắn độc thân đặt chân Anh Hoa đế quốc, cũng nhất định sẽ đi muôn cái công đạo. Bí cảnh trong tấm hình, cự nhân đã đi tới Bạch Mộ Linh cùng Từ Gia Tứ trước người, không đến 10 mét khoảng cách. Khoảng cách này, cự nhân một bước liền một đến, chỉ là bọn hắn ngừng lại. Cự nhân trên người thiếu niên đứng dậy nhảy lên, sau đó trong nháy mắt rơi xuống đất. Thiếu niên tuổi không lớn lắm, người mặc võ sĩ phục, trên thân tán phát khí tức, vậy mà đã đạt đến siêu phàm cấp bậc. Thực sự là yêu quái người ta. Từ Gia Tứ cảm nhận được đối phương đẳng cấp về sau, trong lòng sợ hãi thán phục. Ngao giống ngay tại Từ Gia Tứ sợ hãi than đồng thời, phía sau hắn vòng xoáy màu đen bên trong bộc phát ra một tiếng gầm rú. Một đầu hình thể cùng Từ Gia Tứ đồng dạng mập mạp ngự linh từ vòng xoáy bên trong được triệu hóa ra. Hỏa diễm bạo long thú. Đây là một loại huyết mạch chân quý trình độ tương đối thưa thớt, có được cường đại khống hỏa năng lực linh thú. Thực lực đã đạt tới cao giai, cũng chính là lục giai hậu kỳ hỏa diễm bạo long thú thực lực tương đương tại một tên sơ kỳ siêu phàm người. Linh thú thực lực tăng thêm huyết mạch, đẳng cấp có chút mơ hồ, cho nên bình thường đều lấy ngang nhau ngự linh sư thực lực đến phân chia. Phải chú ý là, linh thú đẳng cấp mặc dù dừng lại tại sơ kỳ siêu phàm cấp bậc, nhưng là nó khống hỏa năng lực phi thường cường đại, nếu như bộc phát đến cực hạn, thực lực thậm chí có thể so với đỉnh phong siêu phàm người. Nhìn xem chính mình ngự linh xuất hiện, Từ Gia Tứ lực lượng hơi đủ một chút. Ngự linh hình thể không lớn, có chút mập mạp, dài 1m34 tả hữu, toàn thân đỏ thẫm, làn da giống như là nham thạch cứng rắn, bộ dáng có chút đáng yêu, mắt to, trên sống lưng có hỏa diễm lông tóc, trên đầu một đôi sừng thú. Mặc dù là thú, nhưng nó chân trước phi thường nhỏ, giống nhân loại đồng dạng dựa vào sau tay nắm điện. Đứng vững, một đầu bước lên hỏa diễm cái đuôi nhỏ bá bá huy động, tựa hồ trông thấy Từ Gia Tứ sau rất vui vẻ. Nguyên lai là thú loại ngự linh, ngươi phải gọi Từ Gia Tứ a. Thần đại hộ trước tiên mở miệng, hắn tiến vào bí cảnh trước đó đồng dạng nhìn qua tất cả người tham dự tư liệu. Tuyết Nguyệt quốc ba cái ngự linh sư, ngoại trừ Lâm Hạo Nhiên để hắn cảm thấy hứng thú bên ngoài, cái khác hai cái chỉ có thể nói thật kéo hông. Thần đại hộ nói xong, lại nhìn mắt Bạch Mộ Linh, nét mặt của hắn có chút thất vọng, vốn đang coi là có thể gặp phải Lâm Hạo Nhiên, không nghĩ tới lại là Từ Gia Tứ cùng một cái ngự linh không rõ nữa ngự linh sư. Thứ Từ Gia Tứ nghe ra đối phương khẩu khí khinh thường, thế là tức giận hừ lạnh một tiếng, đáp lại nói: "Bạch Mộ Linh lạnh lùng hỏi, có chuyện gì sao?" Thần đại hộ ma xoa xoa cái cằm, ha ha nở nụ cười: "Có việc đương nhiên là có việc. Không biết ta tại bí cảnh bên trong giết các ngươi sẽ như thế nào. Đương nhiên, thực lực của các ngươi không cần nịu gạt tiền bối xuất thủ, chính ta là được." Nghe thiếu niên trước mắt nói một mình nói, Từ Gia Tứ sắc mặt lập tức hắt trầm xuống. Không đợi Từ Gia Tứ nói chuyện, thần đại hộ thân bên trên linh lực tuôn ra. Bạch, chỉ là một đạo linh lực, liền có được thực chất hóa lực công kích. Lực đạo còn rất mạnh mẽ, giống như là một tảng đá lớn bay tới. Từ Gia Tứ bên cạnh ngự linh tốc độ phản ứng thật nhanh. Cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm, không đợi chủ nhân ra lệnh, nó liền dùng thân thể đỡ được cái này đạo linh lực công kích. Thực lực chỉ có sơ kỳ siêu phàm cấp thần đại hộ, đạo này không có sử dụng toàn lực linh lực công kích rơi vào hỏa diễm bạo long thú trên thân, căn bản không có tạo thành tổn thương gì. Thần đại hộ cười lạnh một tiếng, ha ha, không tệ, không tệ. Sau đó, phía sau hắn một trận tiếng cười vang lên. Kho ha 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 tiểu tử, cái này tiểu quái vật thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, vẫn là để lao phu tới đi. Thần đại hộ âm trầm cười một tiếng, thân hình vừa lui. Lập tức, ầm. Khôi nô cự nhân vừa xài bước ra. Thân thể to lớn tản mát ra như núi cao khí thế. Một cố khó mà hình dung cảm giác gáp bách đập vào mặt. Cẩn thận, cái này thủ hộ linh rất mạnh. Bạch Mộ Linh nhắc nhở, trường kiếm trong tay đã chỉ hướng Khôi Ngô cự nhân. Xì, xì xì từ ra từ trước người hỏa diễm bạo long thú cũng không e ngại phát ra gầm thét. Đáng yêu mặt thú cũng bắt đầu nổi giận. 33 chương 34, làm cho người sợ hai thực lực bá Khôi Ngô cự nhân huy động trong tay thế đao, lực lượng trong nháy mắt phun trào. Lưỡi đao ở giữa, tựa hồ muốn cuốn lên như cuồng phong. Bạch Mộ Linh dẫn đầu một kiếm xuất thủ. Linh lực trong cơ thể toàn bộ hội tụ tại trên trường kiếm, dáng người phi động, màu tím nhạt kinh sàm có chút phiêu đãng. Kho ha 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 gặp Bạch Mộ Linh trường kiếm đánh tới, Khôi Ngô cự nhân trong tay thế đao quét ngang, trực tiếp ngăn cản. Cách trường kiếm tiếng vỡ vụn vang lên. Đối phương bèn bèn phòng ngự, liền để quán thâu linh lực trường kiếm gãy đứt, Bạch Mộ Linh trong nháy mắt trên mặt hoa dung thất sắc. Từ gia tứ cũng kinh thán không thôi. Quan sát trực tiếp hình tượng người càng là liên tục chấn kinh. Quá yếu, thực lực của ngươi khiến lão phu thất vọng. Lão phu thế nhưng là dâu trắng a. Bá. Khôi Ngô cự nhân nói xong, đột nhiên chuyển thủ làm công. Thế đao lưới đao lật một cái, một đạo hàn quang hướng phía Bạch Mộ Linh thân thể bổ ngang mà tới. Bạch Mộ Linh trực tiếp từ bỏ ở trong tay đứt gãy trường kiếm, trên ngọc thủ linh lực hội tụ, một trường đẩy ra, muốn ngăn cản một kích này. Nhưng lấy nàng mới khó khăn lắm cấp 6 ngự linh sư thực lực, cưỡng ép ngăn cản một kích này, đúng như bọ ngựa đấu xe. Tiểu Biêm, từ ra tứ hô, che ở trước người hắn ngự linh, hỏa diễm bạo long thú lập tức minh bạch, nhảy lên một cái. Đinh, đang, kịch liệt lưỡi đao tiếng va chạm vang lên. Thân thể cứng rắn như là hất lên áo giáp hỏa diễm bạo long thú chặn lại một kích này, nhưng cường đại lực đạo đưa nó đánh bay. Đang lúc giao phong tràn ra lực lượng, như cuồng phong, đồng dạng xung kích đến Bạch Mộ Linh. Nổi bật dáng người cấp động, Bạch Mộ Linh liên tiếp lui ra phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Vẹn vẹn một cái giao phong, thực lực sai biệt một chút liền có thể thấy rõ. Thân đại hộ càng rõ ràng hơn. Dâu trắng nịu gặt tiền bối một kích này lực lượng, đơn giản ngay cả toàn lực 1% đều không có sử xuất. Trước đó đánh giết quái vật thời điểm, một kích xuất thủ, động núi lở. Hắn nhưng là tại cái kia dị giới, danh xưng mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Trên biển lớn hoàng đế. Nịu gặt tiền bối, sớm một chút kết thúc đi. Thần đại hộ nhắc nhở. Đang có ý này. Dâu trắng nịu gật gật đầu. Vũ trang sắc. To lớn trên cánh tay, kinh khủng cơ bắp hở ra, một điểm màu đen bắt đầu lan tràn toàn bộ cánh tay. Cuối cùng bao trùm, hắn toàn bộ cánh tay đều biến thành màu đen. Đón lấy, trên cánh tay màu đen lại lan tràn đến thế trên nào. Tiểu Viêm, dùng bạo liệt hỏa diễm. Từ ra tứ hô. Kia bị đánh bay hỏa diễm bạo long thú nghe xong, nhảy lên một cái, thể nội một cỗ liệt diễm ngay tại miệng bên trong hội tụ. Liệt diễm ngưng tụ hoàn tất, còn không đợi dâu trắng phát động kích thứ hai, một đạo viêm trụ liền thẳng tắp hướng phía hắn phun ra mà đi. Vâng. Viêm trụ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền muốn oanh kích đến dâu trắng trên thân. Ngay trong nháy mắt này, dâu trắng một cái khác đầu tráng kiện cánh tay bung lên, kia viêm trụ liền cải biến phương hướng, trực tiếp đánh về phía bên cạnh nhỏ trên gò núi. Viêm trụ rơi xuống, nhỏ gò núi lập tức bị oanh ra một cái hố to. Viêm trụ công kích mặc dù bị dâu trắng hóa giải, nhưng hỏa diễm bạo long thú đã thừa dịp này đi tới dâu trắng trước người không đến một mét. Bạch, lại là một đạo viêm trụ. Đạo này viêm trụ trực tiếp đánh vào dâu trắng trên thân, hắn căn bản không kịp tránh né. Chỉ gặp Khôi Ngô cự nhân đã bị ngọn lửa bao khỏa. Quan sát bí cảnh hình tượng người thở dài một hơi. Từ gia tứ ngự linh thật đúng là mạnh. Đúng vậy à, cái gì dị giới thủ hộ linh, lần này tuyệt đối phải bị đốt thành dị giới nướng toàn thịt. Ha ha ha, thật đã nghiền. Thế nhưng là một giây sau, hỏa diễm tan đi, quan sát hình tượng người cười cho lập tức cứng ngắt lại. Dâu trắng ngọn lửa trên người chậm rãi dập tắt. Hắn vẫn là đứng vững, không có chút nào nhận hỏa diễm tổn thương. Khoe miệng nụ cười nhàn nhạt. Liên điểm ấy trình độ sao? Nếu như không có tốt hơn, lão phu cần phải xuất thủ. Dâu trắng thoại âm rơi xuống, hỏa diễm bạo long thú phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó trực tiếp va chạm hướng dâu trắng ngực. Khoảng cách gần như vậy va chạm, hỏa diễm bạo long thú bạo phát ra cực hạn lực đạo. Nó muốn dùng một cách này, đến cho cái này người dị giới loại lâu một chút giáo huấn, cho hắn biết, chính mình cũng không phải có thể tùy tiện trào phúng linh thú. Thật sự là không biết tự lượng sức mình nha. Dâu trắng nói xong, đối mặt va chạm mà đến hỏa diễm bạo long thú, trong tay thế đao giơ lên cao cao. Động tác rất nhanh. Tại hỏa diễm bạo long thú cách mình ngực không đến một tấc ở giữa, màu đen thế đao rơi xuống. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, tựa hồ có xì xì lôi điện xen lẫn thanh âm vang lên. Ngào. Hỏa diễm bạo long thú tại thế đao rơi vào trên thân thể trong nháy mắt, chỉ cảm thấy bảng bạc lực đạo như là một tòa một ngọn núi lớn, tầng tầng điệp ra mà tới. Thân thể của nó rơi xuống tại dâu trắng nuôi chân trước, diện mục dữ tợn, sau đó trở nên mặt mèo. Không chỉ một cỗ lực lượng ngay tại xung kích nó, còn có một cỗ cảm giác rung động, làm nó thể nội khí quan đều khoảng cách còn đau. Tiểu Viêm, Từ Gia Tứ một bên hô, một bên xông về dâu trắng. Từ Gia Tứ, Bạch Mộ Linh muốn ngăn cản đã tới không kịp. Đi chết đi. Từ Gia Tứ hội tụ linh lực một quyền trực tiếp đánh vào dâu trắng trên cánh tay. Loại kia chân thực tiếp xúc cảm giác khiến Từ Gia Tứ trong lòng hoảng sợ. Thế này sao lại là nhân loại cánh tay, đơn giản chính là huyết thiết. Dâu trắng một cánh tay khác huy động, trực tiếp bóp lấy Từ Gia Tứ cổ. Kho ha ha kết thúc. Dâu trắng bóp cổ đem Từ Gia Tứ giơ lên, cười to nói. Từ Gia Tứ hai chân cách mặt đất, bộ dáng hết sức thống khổ. Bạch Mộ Linh nhìn thấy một màn này, trực tiếp đem thể nội kia cỗ thần bí lực lượng thôi động. Nàng liền giao cho ta. Thân đại hộ nói xong, thân hình hướng phía Bạch Mộ Linh lao đi. Không cho mình ra tăng điểm niềm vui thú sao được? Tới đi. Bạch Mộ Linh hừ lạnh, nàng đã cảm nhận được thể nội lực lượng thần bí chậm chậm lưu động, tựa hồ đang đợi mệnh lệnh của nàng. Song song, ta cũng không dám nhìn. Bạch Mộ Linh mới cấp 6 thực lực, cái này Anh Hoa Quốc Ngự Linh Sư đều là siêu phàm người, kết cục đã chú định. Ai? Chẳng lẽ ta Giáo Hoa Nữ Thần thật muốn tại bí cảnh vẫn là sao? Ngay cả Từ Gia Tứ cùng hắn Ngự Linh đều. Trích Tinh Học Viện trên bãi tập, tất cả học sinh đều khẩn trương ngừng thở, thậm chí có đều nhắm mắt lại. Chỉ có Tô Tiểu Tiểu, nàng cắn môi, hai tay đã bóp thành nắm đấm. Không, Mộ Linh tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì. Có việc hẳn là cái này Lê Tẩm Anh Hoa Quốc Ngự Linh Sư. 34.